Chương 419, hai cái nằm vùng chương 419, hai cái nằm vùng tin tức này để hai người đều có chút giật mình. Thiếu Lâm tự các loại nghe đồn gần nhất đều nhiều vô cùng. Trong lòng bọn họ cũng hoài nghi, nhưng không nghĩ đến, thì ra là như vậy một vấn đề. Chúng ta làm sao biết ngươi nói có đúng không là thật sự? Cưu Ma Chí trong khoảng thời gian ngắn vẫn là rất khó tiếp thu đáp án này. Hai người đều là người tin Phật, nhưng xác thực không có rất nhiều người kiên định như vậy. Đặc biệt là Kim Luân Pháp Vương, đối với tín ngưỡng cũng không có như vậy kiên trì. Mặc dù là như vậy, tin tức này vẫn là đối với hai người sản sinh lớn vô cùng xung kích. Sở Phàm căn bản là không muốn cùng hai người giải thích, có tin hay không, đều ở bên trong. Ta cũng không thèm để ý hai người các ngươi ý nghĩ. Các ngươi chỉ cần đúng hạn đem tình báo cho ta đưa ra đến, các ngươi cũng có thể tiếp tục tín ngưỡng các ngươi Phật tổ. Sở Phàm thái độ trái lại để cho hai người trong lòng đa nghi rồi mấy phần. Xem thái độ liền biết, Sở Phàm là thật sự không để ý hai người bọn họ ý nghĩ. Sở Phàm mang theo Nghi Lâm đi rồi, hầu như ở trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho hai người trong lòng nhiều hơn mấy phần suy đoán. Pháp Vương, ngươi nói hắn đến cùng muốn làm cái gì? Cưu Ma Chí nghi hoặc không thôi, cũng có một chút sợ sệt. Nhưng hắn hiện tại sợ sệt cũng không phải xuất phát từ đối với Sở Phàm, mà là hắn để lộ ra đến những người tin tức. Kim Luân Pháp Vương chỉ cần nhìn thoáng được rất nhiều, nói có khả năng là thật sự. Có điều những vấn đề này đối với chúng ta mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Chúng ta hiện tại nhiệm vụ là về Thiếu Lâm tự. Lén lút chạy đến lâu như vậy, có khả năng sẽ khiến cho sự hoài nghi của bọn họ. Hai người ở Thiếu Lâm tự tháng ngày trải qua kỳ thực còn có thể. Thiếu Lâm tự vẫn là đem bọn họ xem khá là nặng. Nguyên nhân ngược lại cũng cực kỳ đơn giản. Hai người kia có thể ảnh hưởng đến Mông Nguyên cùng Thổ Phiên. Chỉ cần giải quyết hai người bọn họ, mang đến hiệu quả là cực kỳ rõ ràng. Cưu Ma Chí trong lòng nghi ngờ, cũng biết Kim Luân Pháp Vương nói xác thực là có đạo lý, bây giờ mau đi trở về mới là chính sự. Coi như trong lòng bọn họ có một vạn cái không hài lòng, trong lòng đem Sở Phàm cho họ chết, vẫn phải là dựa theo Sở Phàm lời nói đi làm. Sở Phàm mang theo Nghi Lâm trở lại khách sạn. Thạch Chi Hiên đã ở khách sạn chờ. Nhìn thấy Nghi Lâm thời điểm, không nhịn được hừ một tiếng. Bản thân hắn đối với Nghi Lâm không có ý kiến gì. Dù sao hắn cùng Nghi Lâm cũng không có cái gì ân oán quan hệ. Nhưng hắn con gái cùng Sở Phàm là cái gì quan hệ? Hắn tự nhiên không hy vọng Sở Phàm bên người có quá nhiều nữ nhân. Đặc biệt là Sở Phàm bên người đã có nhiều như vậy nữ nhân, trong lòng hắn cũng đã đủ phiền. Hiện tại trả lại một cái, này không phải để hắn trong lòng căm tức sao? Tiền bối, ngươi cũng đừng tức rồi. Sở Phàm đem Nghi Lâm cho thả xuống. Trong lòng cũng rõ ràng Thạch Chi hiện tại sao muốn sinh khí. Chỉ là ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Nếu như mình con gái tìm một cái như vậy hoa tâm nam nhân, lại có mấy người có thể nhận được. Thạch Chi Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi nói đúng là nhẹ nhàng, nói không sinh khí liền không tức rồi. Ngươi nói nữ nhân ngươi nhiều như vậy, còn muốn đi trêu chọc một cái tiểu ni cô làm cái gì? Ngươi bộ dáng này xuống, một ngày đổi một cái, một tháng đều không mang theo lặp lại. Ngươi có bao nhiêu tâm tư, có thể dùng đến các nàng trên người. Nếu không là con gái của ta quyết tâm muốn cùng ngươi, dù cho gả cho một cái toàn tâm toàn ý đối với nàng ăn mày, cũng so với bên người có một đống nữ nhân ngươi thân thiết. Chỉ ít cái này ăn mày có thể toàn tâm toàn ý đối với nàng. Theo ngươi người như vậy, coi như ngươi khắp thiên hạ vô địch thì thế nào? Một tháng cùng nàng một ngày, một năm hạ xuống, cũng là 12 ngày. Còn lại 350 thiên cùng không ngươi khác nhau ở chỗ nào? Ăn mày cũng không bằng. Thạch Chi Hiên lời nói, là trong lòng hắn chân thực ý nghĩ. Đến hắn tình trạng này, coi như con rể là ăn mày, hắn cũng có thể thay đổi rất nhiều. Một mực Thạch Thanh Tuyền coi trọng Sở Phàm, coi như Thạch Chi Hiên có lòng, cũng không thể ảnh hưởng đến Sở Phàm cái gì. Nói tới việc này, Sở Phàm trong lòng còn hơi có chút áy náy. Coi như hắn có thể xử lý sự việc công bằng, cũng xác thực như Thạch Chi Hiên nói tới. Chính mình lại có bao nhiêu không bao lâu cùng các nàng mỗi người đây. Thủy Xanh cũng đã hồi lâu không với hắn đơn độc cùng nhau. Nếu như nàng hy vọng hai người muốn cùng nhau nói một chút lặng lẽ nói, này một hai năm kỳ thực đều không có bất kỳ cơ hội nào. Mỗi lần hắn trở lại, cùng với các nàng, chính là vài cô gái. Có rất ít cùng nhau đơn độc thời gian chung đụng. Sở Phàm hơi thở dài, tiền bối, ngươi nói những này, ta đều có thể hiểu được. Ta sau đó cũng sẽ kiềm chế lại. Hiện tại chúng ta việc cấp bách, hay là muốn giải quyết Thiếu Lâm tự vấn đề, đúng không? Thạch Chi Hiên không biết Sở Phàm đến cùng có mấy phần thành tâm. Hắn nắm Sở Phàm vừa không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể coi như thôi. Thạch Chi Hiên mặt lạnh, nói rằng, lần trước ngươi cùng ta nói rồi, Thiếu Lâm tự cái kia Xá Lợi Tháp có vấn đề. Tối ngày hôm qua thừa dịp các ngươi động thủ, ta đi bên trong quay một vòng, thuận tiện trói lại hai người trở về, đúng là hỏi ra một chút thú vị đồ vật. Nghe nói như thế, Sở Phàm lập tức hứng thú, hai người kia ở nơi nào? Thạch Chi Hiên nói rằng, ta là xem ở Thanh Tuyển trên mặt, mới nói cho ngươi tin tức này. Nếu không là Thanh Tuyển, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi thấy hai người kia. Sở Phàm rõ ràng, Thạch Chi Hiên cái này cũng là đang vì Thạch Thanh Tuyển tranh thủ địa vị. Chính mình nhiều nữ nhân, coi như chưa hề nghĩ tới muốn thiên vị ai, nhưng trong lòng cũng là gặp có cái xếp thứ tự. Chỉ là Sở Phàm sẽ tận lực đem xử lý sự việc công bằng. Thạch Chi Hiên sợ nữ nhi mình bị ủy khuất, đều là gặp tận lực đi tăng cường con gái tầm quan trọng. Sở Phàm vội vàng gật đầu, tiền bối, Thanh Tuyển là ta nữ nhân, ta còn có thể bạc đãi nàng hay sao? Ta biết nữ nhân ta nhiều, điểm này đúng là xin lỗi Thanh Tuyển. Sau này ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng chịu một chút ủy khuất. Nếu như nàng ngoan ức, ngài đến đánh ta, ta bảo đảm đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Thạch Chi Hiên hừ một tiếng, đối với Sở Phàm lời này vẫn tính thỏa mãn, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, thật không biết con gái của ta là coi trọng ngươi điểm nào. Cái kia tướng mạo ngươi xác thực cũng không tệ lắm. Như muốn đơn thuần nói tướng mạo, so với ngươi này túi ra tốt cũng có khối người. Luận tính cách, ngươi tính cách này thật không tính là được. Duy nhất tìm không ra đối thủ, cũng là ngươi này một thân tu vi. Nếu như ai tu vi cao, liền muốn gả cho người nào, những người bình thường kia liền không cần cưới vợ sinh con. Thạch Chi Hiên trong miệng nói, nhưng cũng không có lại làm khó dễ Sở Phàm, xoay người liền mang theo hắn ra khách sạn, hướng về vùng ngoại ô đi đến. Sở Phàm vốn cho là không xa, đi rồi hồi lâu mới phát hiện, Thạch Chi Hiên là ở hướng về Thiếu Lâm tự phương hướng tới gần. Tiền bối, ngươi đem người đặt ở Thiếu Lâm tự chu vi. Sở Phàm hơi kinh ngạc. Dù sao cũng là từ Thiếu Lâm tự lấy ra đến người, đặt ở Thiếu Lâm tự chu vi có thể không tính ổn thỏa. Có thể Thạch Chi Hiên tính cách, làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Đừng nói hắn, coi như là người bình thường đều biết, dưới tình huống này, khẳng định cách Thiếu Lâm tự càng xa càng tốt ta. Chương 420, 108 người cọc chương 420, 108 người cọc Thạch Chi Hiên cũng không quay đầu lại nói rằng, những người này thật có chút ý tứ. Chờ một lúc, ngươi thấy liền biết rồi. Muốn nói tới Thiếu Lâm tự, ta còn thực sự là coi khinh đây. Sở Phàm lúc này cũng không nói gì nữa. Thiếu Lâm tự đối với hắn mà nói, cũng không có nguy hiểm gì. Tàng kinh các hắn đều dám tiêu, cũng không ai có thể ngăn được. Thạch Chi Hiên mang theo Sở Phàm thẳng đến Thiếu Lâm tự phía sau núi. Cuối cùng hầu như ngay ở Thiếu Lâm tự địa Thiếu Lâm mặt sau 20m trên cây, tìm tới hai người. Thiếu Lâm bên trong là một đống thạch tháp, cũng là gửi các đời cao tăng xá lợi địa phương. Thiếu Lâm tự hiện tại xây dựng xá lợi tháp, khoảng cách Thiếu Lâm liền gần vô cùng. Vẹn vẹn chừng 10 thước xa. Thạch Chi Hiên đem hai người kia từ trên cây để hạ xuống. Hai người đều là trạng thái hôn mê, bị Thạch Chi Hiên điểm huyệt. Mở ra huyệt vị, hai người kia nhìn thấy Sở Phàm cùng Thạch Chi Hiên, đều là lấy làm kinh hãi. Thạch Chi Hiên nói rằng, hai người kia trước đây cũng là người trong giang hồ. Tiến vào Thiếu Lâm tự chính là trộm bí tịch. Cụ thể, bọn họ nói với ngươi đi. Thạch Chi Hiên rồi hướng hai người kia nói rằng, hắn chính là Sở Phàm, hai người các ngươi có thể hay không rời đi, liền nhìn hắn có thể hay không mở ra các ngươi trên người cái kia kỳ quái sức mạnh. Hai người vội vàng gật đầu, chúng ta đều nói. Sở Phàm cũng không làm rõ ràng được tình huống cụ thể, chỉ có thể nói, các ngươi cụ thể tâm sự quá trình. Hai người bắt đầu nói rằng, chúng ta là sớm nhất một nhóm nhận được tin tức, Thiếu Lâm tự muốn đem 72 tuyệt kỹ công khai người. Nghe được tin tức này thời điểm, chúng ta căn bản không tin, phòng trừng đại đa số người cũng sẽ không tin. Theo hai người giảng giải, Sở Phàm cũng đại khái hiểu. Hai người này vừa bắt đầu không tin. Sau đó, bọn họ ngẫu nhiên biết, Thiếu Lâm tự ở lượng lớn mua sắm trang giấy. Hiện tại trang giấy rất đắt, tình cờ mua sắm còn có thể nói xuôi được, lượng lớn mua sắm, vậy cũng chỉ có thể là in ấn lượng lớn văn tự loại hình. Bọn họ cũng không cảm thấy là in ấn võ học bí tịch, vừa bắt đầu còn tưởng rằng là in ấn kinh Phật loại hình. Thiếu Lâm tự như vậy Phật môn tông phái, thường thường gặp in ấn kinh Phật, nhưng cũng nói được. Mai đến tận có một bức tượng in ấn bản sư phó bị mang đi. Với bạn, người kia cũng coi như nửa cái giang hồ nhân sĩ. Giang hồ nhân sĩ cũng đến ăn cơm, rất nhiều người liền sẽ có cái tay nghề bản thân. Cái này điêu khắc sư phó với bọn hắn cũng là bằng hữu. Thông qua cái này điêu khắc sư phó, hai người biết Thiếu Lâm tự thật ở in ấn 72 tuyệt kỹ. Vậy thì giải thích, bọn họ là thật chuẩn bị công khai 72 tuyệt kỹ. Này nói là công khai, vậy cũng không thể sẽ là mỗi người một phần. Khẳng định chỉ là một nhóm người có. Ba người bọn họ đều là giang hồ tầng dưới chót. Bình thường con đường muốn thu được, hầu như không thể. Điêu khắc người kia tuy rằng có thể tiếp xúc được, có thể những người chỉnh tự cùng võ công đều là quái dày, bọn họ thậm chí không biết chính mình điêu khắc này một tờ là cái nào một bộ võ công. Một người khả năng điêu khắc đại lực kim cương trưởng tờ thứ nhất, 21 trang, lại điêu khắc dịch cần kinh thứ 8 trang, 16 trang. Như vậy hỗn loạn điêu khắc, bọn họ cũng không chiếm được cái gì thứ hữu dụng. Hai người bọn họ liền ngụy trang thành khách hành hương, tiến vào Thiếu Lâm tự cùng bằng hữu mật mưu ăn cắp bí tịch. Vừa bắt đầu, ba người cũng không dám trực tiếp hành động, sau đó phát hiện, trông coi bí tịch bình thường chỉ có một người. Bọn họ biết người kia là cao thủ, nhưng bọn họ cảm thấy thôi, chỉ cần một người kéo dài một hồi, hoặc đem người dẫn đi, liền có thể dễ dàng ăn cắp đến bí tịch. Kết quả tự nhiên là bọn họ tính toán sai rồi, trông coi người, đối phó bọn họ, quả thực chính là voi giẫm con kiến như thế đơn giản. Ba người bị tóm. Bọn họ cái kia điêu khắc bằng hữu, tại chỗ liền bị đánh chết, hai người bọn họ thì lại làm cu ly, vẫn tại đây tu xá lợi tháp. Sở Phàm nhìn cái kia xá lợi tháp, này xá lợi tháp có cái gì kỳ quái sao? Hai người vội vàng nói rằng, này xá lợi tháp cũng không chỉ kỳ quái, còn tà môn. Người quặp, ngài biết không? Sở Phàm mơ hồ nhớ tới nghe qua vật này, nhưng không nhớ ra được, nghe nói qua. Hai người nói rằng, người quặp, kỳ thực chính là ở kiến trúc phía dưới chôn xác thể. Này xá lợi tháp dưới, lại 108 cá nhân quặp. Hơn nữa là người sống quặp. Cũng chính là người khi còn sống vùi vào đi. Sở Phàm khẽ cau mày, này nhưng là có chút tàn nhẫn, còn có cái khác kỳ quái địa phương sao? Hai người suy nghĩ một chút, nói rằng, thường thường gặp dùng máu tươi tưới. Chúng ta kỳ thực không biết quá nhiều, phần lớn công tác chính là liên tục chuyển tảng đá, lục đá đầu. Có điều, chúng ta vẫn cảm thấy nơi đó âm u. Sở Phàm lại hỏi rất nhiều, hai người biết đến đồ vật, đều là không chút nghĩ ngợi địa trả lời. Mãi đến tận Sở Phàm cũng nhớ không nổi muốn hỏi gì, hai nhân tài nói rằng, Sở Đại Hiệp, ngài có thể cứu chúng ta sao? Ở bên trong làm việc, cơ bản đều là giang hồ nhân sĩ. Những người này tự nhiên muốn chạy. Thậm chí có đến vài lần trực tiếp chạy trốn, nhưng đều không ngoại lệ, những người này đều không thể chạy mất. Bởi vì bọn họ trên người thật giống như bị rơi xuống nguyên rùa, chỉ cần đi ra nhất định phạm vi, người liền sẽ ngất. Sở Phàm đưa tay ra, ta đem bắt mạch xem. Hai người vội vàng để Sở Phàm bắt mạch. Sở Phàm hơi hơi một cái mạch, liền nhìn ra vấn đề. Hai người kia trong thân thể có một nguồn sức mạnh, này một nguồn sức mạnh phi thường ôn hòa. làm cho người ta cảm giác chính là rất thoải mái. Sở Phàm thử dùng Bắc Minh thần công hút một hồi, có thể hấp thu lại đây. Sở Phàm buông tay ra, nói rằng, ta có thể cho các ngươi mở ra, nhưng có nhất định khả năng các ngươi gặp mất đi công lực. Hai người nhất thời sửng sốt một chút. Bọn họ tu vi xác thực không cao, cũng có điều là 7-8 phẩm tu vi, đặt ở trong giang hồ cũng là tầng dưới chót trình độ. Nhưng những này tu vi cũng là bọn họ tu luyện nửa đời thành quả, dù là ai cũng không muốn dễ dàng như vậy liền mất đi. Nhưng bọn họ càng không muốn tại đây tiếp tục chờ đợi. Tới xá lợi tháp máu tươi có thể đều là máu người, hơn nữa chính là từ bọn họ trong những người này tuyển ra đến, cũng không ai biết lúc nào liền sẽ đến phiên bọn họ. Sở đại hiệp, chúng ta đồng ý thử xem, chỉ cần có thể rời đi, công lực tận phế cũng không đáng kể. Hai người rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Sở Phàm lúc này cũng không có nói nhảm nhiều, lập tức giúp hai người hấp ra bên trong thân thể nguồn sức mạnh kia. Làm Sở Phàm thử hấp ra cái kia một nguồn sức mạnh, lại phát hiện đồ chơi kia lại gặp chạy. Ngươi bất động nó liền phi thường ôn hòa, làm cảm giác muốn rời khỏi thân thể, chúng nó liền sẽ kịch liệt phản kháng. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là đổi thành hấp công đại pháp cưỡng chế đem vật kia hút đi ra. Chỉ là dùng hấp công đại pháp hai người này công lực liền triệt để không gánh nổi. Làm trên người hai người cái kia một nguồn sức mạnh bị hấp ra, Sở Phàm dùng linh khí khống chế, nâng ở trong tay tỉ mỉ nhìn kỹ. Thạch Chi Hiên ngay lập tức liền cảm ứng được lực lượng này đặc thủ, này rất giống Phật gia sức mạnh a. Thạch Chi Hiên mặc dù là tà vương nhưng hắn tốt xấu cũng đã làm hòa thượng, đối với Phật gia vẫn là hiểu rõ vô cùng. Đúng là Phật gia đồ vật, rất ôn hòa. Sở Phàm cũng rất kỳ quái, như thế ôn hòa sức mạnh là làm sao khống chế người? Khống chế những người khác thủ đoạn, sức mạnh thông thường đều khá là có xâm lược tính. Trong tình huống bình thường, ngoại lai sức mạnh là sẽ phải chịu bản thể sức mạnh bài xích, không có nhất định xâm lược tính, căn bản là không làm được khống chế đối thủ. Chương 421, to lớn uy hiếp. Chương 421, to lớn uy hiếp. Còn không chờ hai người nhiều nghiên cứu, những người sức mạnh đã bắt đầu tiêu tan. Sở Phàm cũng chỉ có thể coi như thôi, đi về trước đi. Thiếu Lâm tự tình huống là càng ngày càng phức tạp. Sở Phàm một lần muốn trực tiếp đem Thiếu Lâm tự cho hủy diệt, có thể nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi về trước nắm giữ càng nhiều tin tức lại nói. Thực sự không được, trước khi rời đi liền đem Thiếu Lâm tự cho đổ, chí ít có thể ngăn cản Đại Nhật Như Lai một quãng thời gian. Đoàn người sau khi xuống núi, Sở Phàm lại lần nữa hỏi một vài vấn đề, được đáp án cơ bản gần như. Sở Phàm trực tiếp đưa bọn họ một bộ bí tịch. Những bí tịch này phóng tới trên giang hồ, cái kia đều là văn dội. Nhưng đối với Sở Phàm tới nói, đã không có tác dụng gì. Những người này nếu như tu luyện có thành tựu, sau đó Phật môn nguy cơ thật sự trở thành sự thực, lan đến thiên hạ, bọn họ khẳng định là kiên định nhất người phản kháng. Sở Phàm hiện tại cần bọn họ những người này. Coi như Sở Phàm giết những người võ giả bình thường hay cùng thái giao như thế, nhưng nếu như nhân số quá nhiều rồi, giải quyết lên cũng là phi thường phiền phức. Hai người nhìn thấy bí tịch, hầu như là thiên ân vạn tặng. Hai người bái biệt thời điểm, Sở Phàm cố ý căn dặn, nếu như được Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, tốt nhất vẫn là không muốn tu luyện, khả năng có vấn đề. Hai người cầm Sở Phàm biếu tặng bí tịch, cảm kích không ngớt. Sở đại hiệp yên tâm, có ngài biếu tặng bí tịch, chúng ta làm sao trả để ý Thiếu Lâm tự những thứ đó. Hai người bọn họ lúc này là thật sự cảm kích Sở Phàm. Nếu không là Sở Phàm, bọn họ còn không biết muốn ở phía trên chống được lúc nào. Đối mặt loại kia ám vô thiên nhật tháng ngày, bọn họ lòng tràn đầy đều chỉ có tuyệt vọng. Mỗi sống sót một ngày, cái kia đều là dày vò, nhưng bọn họ vừa không có dũng khí tự sát. Hiện tại được cứu trợ, đối với bọn họ tới nói, cái kia hoàn toàn chính là sống lại. Đưa đi hai người sau, Sở Phàm nói rằng, ta muốn đi đem Thiếu Lâm tự đem phá hủy. Thạch Chi Hiên nói rằng, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Thiếu Lâm tự hiện tại là danh môn chính phái. Hiện tại không ai nói ngươi, đó là tới chỗ này người, mọi người đều đang xem 72 tuyệt kỹ. Sở Phàm không để ý chút nào nói rằng, thanh danh của ta cho tới nay cũng chưa chắc thì có thật tốt. Thiếu Lâm tự hiện nay hành động, người biết cũng không nhiều. Đại đa số người vẫn là đem Thiếu Lâm tự cho rằng chính đạo lãnh tụ. Coi như thả ra tin tức, rất nhiều người cũng không biết tình huống cụ thể. Sở Phàm nói, ở trên giang hồ, vẫn đúng là sẽ không có quá nhiều sức thuyết phục. Thạch Chi Hiên nói rằng, không nhìn ra, ngươi còn có chút quên mình vì người tinh thần. Ngươi nếu như làm như vậy, Thiếu Lâm tự chết không thừa nhận, hoặc là ở cái kia thạch tháp bên dưới, thực tế không có phát hiện người quọng. Thiếu Lâm tự chỉ cần một bán thảm, ngươi liền sẽ triệt để bị trở thành ma đầu. Đến lúc đó, ngươi tốt nhất có năng lực bảo vệ con gái của ta. Sở Phàm thực lực, Thạch Chi Hiên không lo lắng. Phía trên thế giới này, sẽ không có người có thể đem Sở Phàm như thế nào. Coi như là bị một đám người vây công, chỉ cần Sở Phàm muốn chạy, ai có thể ngăn cản hắn? Nhưng là, Thạch Thanh Tuyền làm sao bây giờ? Thanh Tuyền Sơn Trang là ở chỗ đó, chạy thế nào? Trừ phi Sở Phàm từ bỏ Thanh Tuyền Sơn Trang. Cái này cũng là Sở Phàm chuyện lo lắng nhất. Thiếu Lâm tự Huyền Tử, Huyền Cổ, Huyền Tịch ba người cũng đã chạm được phá toái cảnh giới. Hơn nữa lại có Tảo Điệu Tăng tồn tại. Những người này coi như liên thủ, chính Sở Phàm bản thân cũng không sợ. Có thể như quả bọn họ muốn đi Thanh Tuyền Sơn Trang, lấy Thanh Tuyền Sơn Trang thực lực bây giờ, cũng không chống đỡ được bọn họ. Đây chính là một cái tình cảnh lưỡng nan. Sở Phàm vốn là không có vì thiên hạ người liều mạng tư tưởng giác ngộ. Hắn muốn ngăn cản Đại Nhật Như Lai, mục đích cuối cùng vẫn là vì mình người ở bên cạnh. Đã như thế, trái lại là bỏ gốc lấy ngọn. Chính mình trước đi náo loạn Thiếu Lâm tự, bọn họ sẽ không bởi vì chuyện này đi tìm Thanh Tuyền Sơn Trang phiền phức, bởi vì bọn họ sợ Sở Phàm nổi giận. Có thể nếu như Sở Phàm trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đem phá hủy, bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì kiêng kỵ, gặp làm thế nào còn chưa chắc chắn. Sở Phàm thở dài một tiếng, nói rằng, điều này cũng đúng là phiền phức. Thạch Chi Hiên nói rằng, liền hiện tại cái này tình huống, hầu như là khó giải. Sở Phàm tự nhiên cũng rõ ràng, hiện tại vấn đề không chỉ là Đại Tống Thiếu Lâm tự, lần này cái khác Thiếu Lâm tự đều không có người đến. Ta hoài nghi những chỗ khác cũng có tình huống tương tự. Tỷ như Đại Minh Thiếu Lâm tự, hầu như không có bất cứ động tĩnh gì. Muốn nói bọn họ nội bộ không có vấn đề, ta đều không tin. Còn có Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Tiền Viện, những chỗ này rất có khả năng cùng hiện tại Đại Tống Thiếu Lâm tự như thế. Nói không chắc cũng để cao ra như huyền tử như thế người. Nếu như mỗi cái địa phương đều có 3 cái huyền tử, huyền khổ, huyền tịch loại này để cao đi ra cao thủ, tính gộp lại thì có 10 mấy cái. Mười mấy người này liên thủ, Sở Phàm vẫn đúng là sẽ không có tự tin có thể ứng đối. Thêm vào Lý Vô Cực bọn họ, Thạch Chi Hiên nói rằng, kỳ thực còn có một cái biện pháp. Sở Phàm nói rằng, tiền bối nói cái biện pháp này, những người khác không hẳn liền đồng ý. Đối với bọn hắn tới nói, có càng nhiều lựa chọn. Thực sự không được, có thể phá toái hư không mà đi. Sở Phàm rõ ràng Thạch Chi Hiên nói tới biện pháp. Vậy thì là triệu tập tất cả cao thủ đối kháng. Trong giang hồ người bình thường đều là nghe được cái gì liền tin cái gì, xem ai uy tín càng mạnh hơn. Rất rõ ràng, Sở Phàm uy tín khẳng định là không sánh được những này Phật môn đại phái. Nhưng triệu tập Độc Cô Cầu Bại, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban, Tống Khuyết những người này, bọn họ những người này lại có mấy người đồng ý chống lại Thiếu Lâm tự đây? Sở Phàm vẫn đúng là không dám ôm hy vọng quá lớn. Lãng Phiên Vân nếu như hiểu rõ tình huống thực tế, xác suất cao là đồng ý vì thiên hạ muôn dân đứng ra. Hắn người như thế tư tưởng cảnh giới rất cao. Nhưng Bàng Ban đồng ý sao? Hắn tu vi cùng Sở Phàm ở cùng một cảnh giới, chỉ là Sở Phàm công pháp khá là đặc thủ, vì lẽ đó hắn đánh không lại Sở Phàm. Có thể Bàng Ban chỉ cần hơi thêm càng ngộ, liền có thể phá toái hư không. Mình có thể đi, dựa vào cái gì đi mạo hiểm? Còn nữa, Bàng Ban vốn là không coi là người tốt, hay là Đại Nhật Như Lai cách làm càng thêm phù hợp quan niệm của hắn. Chỉ cần Đại Nhật Như Lai đưa ra đầy đủ chỗ tốt cùng đồng ý, hắn thậm chí có khả năng gặp đứng ở phía đối lập đi. Sở Phàm nói rằng, hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Ta sắp xếp một hồi chuyện nơi đây, mấy ngày nay trở về Đại Minh. Tiền bối, chúng ta cùng nhau đi, thuận tiện luyện chế một ít đan dược. Sau đó hay là thật có thể dùng đến trên. Sở Phàm nguyên bản đối với dùng Ma Long thân thể đến luyện chế đan dược là không có quá to lớn chờ mong, bởi vì chính hắn căn bản không dùng được, không cần. Có thể hiện tại không giống nhau, hắn cần giúp đỡ. Những chỗ khác hắn có thể mặc kệ, nhưng Thanh Tuyển Sơn Trang không thể không quản. Thạch Chi Hiên thăm dò nói rằng, nếu như thật đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, hay là lấy thực lực của ngươi, cũng có thể mở mang ra một cái thế ngoại đảo nguyên. Sở Phàm lắc đầu, không thể. Nếu như ta mặc kệ những việc này, trong thời gian ngắn bên trong, bọn họ không dám tìm ta phiền phức. Có thể chờ bọn hắn nắm giữ khắp thiên hạ, vậy ta mở ra đến trốn đảo nguyên, liền thành bọn họ duy nhất mà uy hiếp lớn nhất. Chương 422, về trang chương 422, về trang không cần nói tỉ mỉ, Thạch Chi Hiên cũng rõ ràng này sẽ là cái kết quả gì. Bất kể là ai, cũng không thể chịu được bên người có như thế cái uy hiếp tồn tại. Đến vào lúc ấy, toàn bộ thiên hạ cao thủ đều sẽ đi vây công Sở Phàm. Đại gia cảnh giới đều là gần như, coi như Sở Phàm có thể đánh bại cùng cảnh giới, nhưng hắn có thể đánh bại mấy cái. Phật môn đến thời điểm tiếp cận phá toái cảnh giới người, e sợ chí ít cũng có mười mấy, thậm chí có khả năng gặp càng nhiều. Thạch Chi Hiên thở dài, nói rằng, này chỉ sợ là một hồi không cách nào phòng ngừa kiếp nạn. Liên hiện tại đến xem, Phật môn là chiếm hết ưu thế a. Hiện tại căn bản cũng không có thành quy mô phản kháng. Phần lớn người căn bản là không biết Phật môn muốn làm gì. Sở Phàm sát thực lợi hại, có thể sức mạnh của một người muốn ảnh hưởng toàn bộ thế giới, vẫn là quá khó khăn. Nếu là không có những người khác hỗ trợ, tất cả mọi người đều cảm thấy đến Sở Phàm là ác ma. Coi như Sở Phàm thiên hạ vô địch, coi như Phật môn có 100 người cùng cảnh giới, Sở Phàm cũng có thể thuần sát. Có thể Sở Phàm không thể đem người trong cả thiên hạ đều cho giết sạch, mà hắn vì bảo vệ người ở bên cạnh, chỉ có thể vẫn duy trì độ cao canh gác trạng thái. Như vậy tháng ngày, cũng là không có bất cứ hy vọng nào. Sở Phàm nói rằng, mặc kệ như thế nào, cũng không thể liền làm như vậy hao tổn, trước về Thanh Tuyển Sơn Trang lại nói, chờ bên kia chuẩn bị kỹ càng, ta liền trực tiếp đem Thiếu Lâm tự đem phá hủy. Ta ngược lại muốn xem bọn họ kiến tạo bao nhiêu xá lợi tháp. Nếu như này xá lợi tháp là Đại Nhật Như Lai mượn dưới thân phàm thủ đoạn, ta thấy một cái hủy một cái. Sở Phàm nói tới tuy kiên quyết, kỳ thực trong lòng hắn cũng không có quá to lớn sức lực. Nếu như khắp thiên hạ Phật môn tập trung sức mạnh yến, khả năng có rất nhiều, hắn căn bản là không tìm được. Chúng nó xây ở Thâm Sơn Lão Lâm, tham dự xây dựng người lại không có cách nào trốn ra được. Tất cả mọi người đều bị phong bế ở một cái trong hoàn cảnh. Chờ Sở Phàm biết đến thời điểm, chỉ sợ cũng là chúng nó dựng thành thời điểm. Thạch Chi Hiên cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, ta cùng ngươi đồng thời trở về đi thôi. Nếu đã quyết định trở lại, Sở Phàm cũng không có ý định tại đây lưu lại. Cho tới Thiếu Lâm tự sau đó phải làm sao bây giờ, hắn cũng lười quản. Có điều, lại đến đi lên, Sở Phàm vẫn là lưu lại thần chiếu kinh khiến người ta đem bộ công pháp này gieo hạt đi ra ngoài. Thần chiếu kinh sức chiến đấu, lẫn nhau so sánh đồng loại công pháp muốn hơi hơi yếu một chút, ở chữa thương phương diện gặp có tốt hơn nhiều. Đồng thời khiến người ta truyền bá một cái tin đi ra ngoài, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đều có vấn đề. Nương theo tin tức này, còn cố ý thả ra một ít ba phải cái nào cũng được, lầm lỡ những người khác tin tức. Thì như 72 tuyệt kỹ, tu luyện dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nói trắng ra, chính là để những người khác người không dám đi tu luyện. Có thần chiếu kinh ở bên ngoài, bọn họ cũng có tuyển. Cho tới kiên trì muốn đi tu luyện, Sở Phàm cũng không có cách nào. Đây là bọn hắn sự lựa chọn của chính mình. Về Thanh Tuyển Sơn Trang trên đường, Sở Phàm vẫn có thể nhận được các nơi tin tức truyền đến. Cũng còn tốt những nơi khác Phật môn tựa hồ không có hành động. Rồi lại rất nhiều chùa miếu bắt đầu đóng cửa tạ khách. Đồng thời, Sở Phàm cũng làm cho người đưa ra thư mời, chủ yếu là xin mời những cao thủ đến Thanh Tuyển Sơn Trang. Thanh Tuyển Sơn Trang bên kia cũng đưa tin tức, để bọn họ tìm kiếm thích hợp phối dược. Luyện chế đan dược, chỉ có máu rồng có thể không đủ, còn phải có phối dược mới được. Hơn nữa là cực kỳ quý giá phối dược. Mấy ngày sau, Sở Phàm cùng Thạch Chi Hiên chạy về Thanh Tuyển Sơn Trang. Thủy Xanh mọi người nhìn thấy Sở Phàm, tự nhiên là cao hứng cũng nứt. Thạch Chi Hiên nhìn thấy những này oanh oanh nghiến nghiến, tâm tình nhưng là không thế nào được rồi. Trong những người này, bất luận cái nào đều không so với hắn con gái dài đến kém. Con gái nàng dung mạo cũng là không còn ưu thế. Nếu như không phải Thạch Thanh Tuyền quật cường, Thạch Chi Hiên là tuyệt đối không tán thành nàng cùng với Sở Phàm. Cha. Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy Thạch Chi Hiên, cũng là mừng rỡ không thôi. Thạch Chi Hiên ừ một tiếng, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Lâm Thi Âm đối lập tuổi trọng đại, cũng càng gặp xem sắc mặt người, lập tức đi lên, "Thạch tiền bối, này một đường đến cực khổ rồi. Thanh Tuyền muội muội mấy ngày nay còn đang nhắc tới ngươi đây. Lần này đến rồi, liền ở thêm ít ngày. Chúng ta những tỷ muội này cùng nhau tuy rằng ung dung khoái hoạt, chung quy vẫn là không bằng ngài tại đây bồi tiếp Thanh Tuyền muội muội tán gẫu nói chuyện." Lâm Thi Âm lời nói để Thạch Chi Hiên sắc mặt đẹp đẽ không ít. Chí ít giải thích Thạch Thanh Tuyền tại đây trải qua cũng không tệ lắm, không có chịu đến bắt nạt. Thạch Thanh Tuyền cũng đội vàng nói, "Đúng đấy. Cha, ngươi ngược lại cũng không có chuyện gì, liền ở ít ngày đi." Lâm Thi Âm lúc này cũng nhìn thấy Nghi Lâm, vốn cho là Nghi Lâm là cái tiểu ni cô, hẳn là sẽ không cùng Sở Phàm có quan hệ gì. Có thể nhìn thấy Nghi Lâm xuyên chính là bình thường nữ tử quần áo, ý thức được cái gì. Lâm Thi Âm đi tới Nghi Lâm trước mặt, "Muội muội, ta tên Lâm Thi Âm." Nghi Lâm có chút thẹn thùng, "Tỷ tỷ, ta tên Nghi Lâm." "Nghi Lâm." Danh tự này rất êm tai nha. Lâm Thi Âm khen một câu, "Ta trước tiên dẫn ngươi đi nhìn gian phòng đi." Lâm Thi Âm thấy Nghi Lâm thẹn thùng, lập tức nghĩ đem Nghi Lâm cho mang đi. Thủy Đại cũng mang theo Thạch Chi Hiên bọn họ đi sắp xếp nơi ở Sở Phàm lúc này là muốn cùng chúng nữ tới một lần cựu biệt gặp lại ôn tồn. Có thể Thạch Chi Hiên ở, cũng không tốt sẵn vậy. Dù sao Thạch Chi Hiên là Thạch Thanh Tuyền cha. Nếu để cho Thạch Chi Hiên biết, nữ nhi mình cùng mấy cái những nữ nhân khác đồng thời cùng Sở Phàm làm chút gì, phòng trưng hắn muốn giết người tâm tư đều có. Lâm Thi Âm mang theo Nghi Lâm tiến vào các nàng chủ sân. Hiện tại nhiều người, một cái sân trụ không quá dưới, liền đem hai cái sân mở ra, ngược lại cũng thích hợp. Nghi Lâm vốn đang căng thẳng, Lâm Thi Âm tính cách ôn nhuyễn, làm cho nàng thả lỏng không ít. Thạch Chi Hiên quả nhiên không bao lâu lại trở về, chỉ là đến xem căn phòng một chút, biết nơi ở, thả xuống bọc hành lý. Nước Thúc, gọi Lưu Thúc cùng Bao Tam Ca đồng thời đến ta bên ngoài thư phòng, thương nghị một chuyện đi. Sở Phàm lần này trở về mục đích chủ yếu là luyện chế đan dược, triệu tập nhân thủ, tăng cường Thanh Tuyền Sơn Trang năng lực tự vệ. Nên làm chuẩn bị, đều phải làm tốt. Trước đây không người nào dám đến Thanh Tuyền Sơn Trang cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Tình huống bây giờ có thể không giống nhau. Thủy Đại đáp ứng một tiếng, lập tức đi gọi người. Thủy Xanh cũng lập tức cảm giác được vấn đề, Sở Phàm, có phải là xảy ra chuyện gì? Sở Phàm cũng không có ẩn dấu, là xảy ra vấn đề rồi, khả năng còn có thể rất phiền phức. Thủy Xanh bọn họ ở Sơn Trang cơ bản không thế nào quản sự. Thủy Đại cũng không muốn để cho con gái quá lo lắng, tự nhiên cũng không có cùng con gái nói. Nhìn thấy Sở Phàm ngưng trọng như thế vẻ mặt, mỗi người đều không khỏi tâm tình trở nên nặng nề. Bọn họ biết, Sở Phàm mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều trả lời hời hợt. Dù cho là gặp phải Đế Thích Thiên, hắn cũng không từng có vẻ sốt sáng cùng nghiêm nghị. Có thể hiện tại Sở Phàm rõ ràng là ở rất thận trọng đối xử việc này. Thủy Xanh nói rằng, tỷ muội chúng ta tu vi đều là tăng nhanh như gió, tuy rằng giúp không được ngươi quá nhiều, chỉ cần ngươi nói chuyện, chúng ta đều có thể giúp ngươi. Nhạc Linh San cũng ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, chúng ta hiện tại đều rất lợi hại. Chương 423, Cổ Ngọc chương 423, Cổ Ngọc Sở Phàm tự nhiên rõ ràng mỗi người bọn họ tình huống tu luyện. Nếu như phóng tới trên giang hồ, cái kia đều là cao cấp nhất hảo thủ, mỗi người đều đạt đến nhất phẩm một cảnh. Coi như đối đầu Cưu Ma Chí, các nàng bất luận cái nào đều có sức đánh một trận. Coi như là đối với tu luyện không có hứng thú gì Vương Ngự Yên, tự vệ cũng không thành vấn đề. Có thể hiện tại thiếu không phải trình độ loại này, mà là cao hơn nữa trình độ. Nhất phẩm một cảnh cùng chạm được phá toái cảnh giới người, tu vi chênh lệch một cảnh giới cũng chưa tới. Có thể sức chiến đấu hoàn toàn không thể giống nhau. Bởi vì chạm được phá toái cảnh giới biên giới người, đều sẽ có một ít chính mình cảm ngộ. Liên điểm này cảm ngộ, liên đầy đủ để bọn họ mức độ lớn vượt qua những người khác. Sở Phàm có thể nghiền ép cái khác người cùng cảnh giới, không chỉ với hắn hấp thu kỳ lân cùng máu rồng có quan hệ, với hắn lĩnh ngộ quan hệ càng to lớn hơn. Sở Phàm an ủi nói rằng, nha đồng đốc, yên tâm đi, còn chưa tới cần các ngươi đi liều mạng thời điểm. Nếu như liền các ngươi đều bảo vệ không được, vậy ta chẳng phải là quá hợp không nổi các ngươi. Mấy người phụ nhân đều không đốc. Trong lòng các nàng rất rõ ràng, Sở Phàm hiện tại phiền phức khẳng định không nhỏ. Chỉ là Sở Phàm không hy vọng các nàng mạo hiểm. Nhạc Linh San nói rằng, chúng ta gần nhất tu luyện lười biếng, sau đó chúng ta cố gắng tu luyện, nói không chắc lúc nào liền có thể giúp đỡ ngươi bận điều đây. Sở Phàm gật gù, được. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là nỗ lực tu luyện. Cho tới cái khác tạm thời không cần phải để ý đến. Ta sẽ đem hết thảy đều xử lý tốt. An ủi thật chúng nữ, lập tức đi tới thư phòng. Sở Phàm quá khứ thời điểm, Thủy Đại, Lưu Thừa Phong cùng Bao Bất Đồng cũng đã đến. Sở Phàm thẳng vào chủ đề, Thiếu Lâm Tự tình huống, ta còn chưa có trở lại, liền cho các ngươi đưa tin. Nay không chỉ là Thiếu Lâm Tự, còn liên lụy đến toàn bộ Phật môn. Đại Nhật Như Lai, 89 phần 10 cũng là thật sự. Còn lại vừa thành, một thành khả năng, vậy chính là có người giả thần giả quỷ. Nếu như thật là có người giả thần giả quỷ, bằng vào ta tu vi vẫn là không phát hiện ra được. Vậy chỉ có thể giải thích, thực lực của người này phi thường khủng bố, cũng không cho chúng ta khinh thường. Bao Bất Đồng lập tức nói rằng, trang chủ, chúng ta hiện tại vấn đề là tin tức khởi nguồn căn bản không đủ, nắm giữ bọn họ không được tình huống cụ thể, duy nhất hiểu rõ nhiều một chút cũng chỉ có Đại Tống Thiếu Lâm tự, những nơi khác Phật môn tông phái chúng ta hầu như không có bất kỳ tin tức, cũng không biết bọn họ đến cùng là cái gì tình huống. Chuyện này với chúng ta tới nói không phải là tin tức tốt gì. Sở Phàm tự nhiên cũng biết điểm này, vì lẽ đó các ngươi đón lấy nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp tra xét đến sở hữu Phật môn tông phái tình huống cụ thể. Còn có một chút phi thường trọng yếu, nhất định phải chú ý mình người tư tưởng vấn đề. Phật môn đang sợ địa phương, không phải bọn họ có thể tụ tập bao nhiêu cao thủ, có bao nhiêu đỉnh cấp võ học, mà là bọn họ tẩy não. Tin tưởng bọn hắn cái kia một bộ người, vẫn là nhiều vô cùng. Nếu như không có kiên định lập trường, không chắc lúc nào liền sẽ bị xúi dục. Cái này cũng là Sở Phàm vấn đề lo lắng nhất. Phật môn làm sự, đến cùng là đúng hay sai, ngươi không có cách nào tuyệt đối phủ định. Không đem bọn họ trong bóng tối đổ vật lấy ra, bọn họ xác thực không có quá phận quá đáng thủ đoạn. Phật môn làm việc, xác suất cao là một phần cực đoan đi làm không thấy được ánh sáng sự. Một phần tin tưởng Phật môn là chính nghĩa, nhưng là làm ở bề ngoài sự. Những người này khả năng vì quên người hướng thiện, ngay cả mình mệnh cũng không muốn. Cùng những người này so ra, Sở Phàm không hẳn liền so với bọn họ thiện lương. Thùy Đại nói rằng, vấn đề này không lớn. Những năm này sơn trang của chúng ta vẫn là bồi dưỡng được không ít người, còn có một chút lao tiền bối. Bọn họ tu vi tuy rằng không phải đặc biệt cao, ở trong giang hồ vẫn tính có chút hy vọng. Trải qua hơn nhiều, cũng không dễ như vậy bị đầu độc. Người hoạt thời gian dài, kiến thức đổ vật hơn nhiều, sắp thực càng thêm có chủ kiến. Nhưng trong này cũng có một cái lớn vô cùng vấn đề. Sở Phàm nói rằng, thúc, nói những này ta biết. Thế nhưng trong này còn có một cái rất lớn vấn đề. Người một khi già rồi, tuổi thọ thì sẽ không rất nhiều. Phật môn cái kia một bộ đồ vật, đối với bọn họ vẫn rất có sức mê hoặc. Coi như bọn họ biết, Phật môn không hoài lòng tốt, không hẳn liền có thể chống lại cái này mê hoặc. Thạch Chi Hiên khá là tán thành, điểm ấy đúng là. Bọn họ chú ý luân hồi, hiện tại còn làm ra một cái đại nhật Như Lai. Nếu là có biện pháp gì để bọn họ sống tiếp, không nói xem Đế Thích Thiên bọn họ như vậy có thể sống mấy ngàn năm, coi như chỉ tăng cường mấy chục cái năm tuổi thọ, rất nhiều người cũng nguyện ý làm ra thỏa hiệp. Sở Phàm gật đầu, đúng, vì lẽ đó phương diện này nhất định phải tăng mạnh. Còn có chính là ta cần phụ trợ dược liệu, tìm tới bao nhiêu? Phương diện này chủ yếu là Lưu Thừa Phong đang phụ trách. Lưu Thừa Phong lập tức nói rằng, trên trời tuyết liên, ngàn năm nhân sâm, hỏa linh chi những này đều tập hợp. Có điều, ta chiếm được tin tức, gần nhất thật giống có một mực trong truyền thuyết linh dược xảy ra thổ. Sở Phàm vẫn đúng là không nghe thấy tương tự tin tức, món đồ gì? Lưu Thừa Phong nói rằng, nghe đồn là cỏ ngọc. Cỏ ngọc? Sở Phàm chưa bao giờ nghe nói qua vật này, nhưng cảm thấy đến có chút quen hay. Đương nhiên, Sở Phàm nghĩ đến một quyển sách, vậy thì là Sơn Hải Kinh ở trong đó ghi chép cỏ ngọc. Có thể này cỏ ngọc, nên không thể tính là gì linh đan diệu dược. Bởi vì đồ chơi này hiệu quả là làm cho tất cả mọi người yêu chính mình. Liên loại này kỳ hoa hiệu quả, vậy thì có cái gì dùng? Lưu Thừa Phong nói rằng, đúng, là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, nghe đồn là thiên đế con gái chết rồi biến ảo. Sở Phàm hỏi, nếu như là thật sự, có hay không cái gì kỳ lạ hiệu quả? Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép ta biết. Lưu Thừa Phong không quá chắc chắn nói rằng, nghe đồn có thể để người ta trường sinh. Sở Phàm sửng sốt một chút, có thể khiến người ta trường sinh đồ vật cũng không nhiều. Nếu như đổi làm trước đây, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hiện tại hắn vẫn đúng là liền không dám không tin, tin tức này là từ nơi nào chiếm được? Lưu Thừa Phong nói rằng, Hoang Châu. Có điều, cổ ngọc cũng không ở Hoang Châu, mà là ở Đại Tống cảnh nội, tới gần Hoang Châu địa phương. Ngọn núi đó thật giống tên gì cô giao sơn, ở một mảnh bên trong ngọn núi lớn, vị trí cụ thể cũng không biết. Chỗ kia 10 vạn đại sơn, liên miên trùng điệp, rất nhiều chân núi vốn là không có tên, chỉ có một số ít thành tựu đánh dấu sơn, hoặc là có người ở trong núi sinh hoạt mới gặp có một cái tên. Sở Phàm trầm ngâm chốc lát, hỏi, này cổ ngọc có nói gì hay không thời điểm xuất thế? Lưu Thừa Phong vẫn là lắc đầu, đây chính là một tin đồn, nói là gần nhất sẽ xuất hiện. Trong chốn giang hồ cũng có một chút thuyết pháp, có nói đã thành thục, có lúc còn có mấy tháng, có lúc còn có mấy trăm năm, căn bản cũng không có biện pháp xác định. Vì lẽ đó đang truyền đệ tin tức thời điểm, chúng ta cũng không nói. Chương 424, trận pháp chương 424, trận pháp Sở Phàm đối với cái kia cổ ngọc, kỳ thực không có hứng thú quá lớn. Chính hắn cũng không cần những thứ đó. Nếu như cổ ngọc thật sự có trường sinh hiệu quả, cầm về luyện đan vẫn có rất lớn tác dụng. Chí ít có thể để cho mấy người kéo dài tuổi thọ. Cho tới trường sinh, cũng đừng nghĩ đến. Coi như thật sự có này công hiệu, khẳng định cũng phải phân lượng nhất định. Sở Phàm không thể đem vật này cho một người. Biện pháp tốt nhất chính là tận lực pha loãng, có thể tăng cường cái 30, 50 năm tuổi thọ, nhiều cho mấy người phân phát. Bảo đảm bọn họ sẽ không bởi vì lớn tuổi, tuổi thọ không nhiều, liền ngã mâu hướng về Phật môn. Hiện tại cái khác cao thủ cũng sắp lại đây. Đến cùng là lưu lại luyện chế đan dược, hay là đi một chuyến cô giao sơn. Lưu Thừa Phong lại nói, Đế Thích Thiên cùng Phật môn người tựa hồ cũng đi tới. Nghe nói như thế, Sở Phàm quyết định thật nhanh, mặc kệ là thật hay giả. Chúng ta vẫn phải là đi. Chờ những người khác lại đây sau đó, ta sẽ hỏi rõ ràng ý đồ của bọn họ. Đồng ý theo chúng ta cùng đi, vậy thì cùng đi. Không muốn, liền tạm thời ở lại sơn trang, chờ chúng ta trở về. Mấy ngày nay ta sẽ chuẩn bị một vài thứ, đại gia tận lực đem tu vi cho nâng lên. Người phía dưới cũng phải bồi dưỡng. Nếu như 72 tuyệt kỹ truyền lưu đi ra ngoài, toàn bộ giang hồ toàn thể trình độ đều sẽ tăng lên rất cao. Muốn đạt đến nhất phẩm trở lên không dễ như vậy. Thế nhưng đột phá 5, 6 phẩm chỉ là vấn đề không lớn. Phương diện này sự vật đều là Thủy Đại đang phụ trách. Thủy Đại nói đến, vậy chúng ta liền tận lực nhiều bồi dưỡng ngũ phẩm tu vi người, sau đó chọn lựa một ít thiên tư cao người, tận lực giúp bọn họ đem tu vi đột phá đến nhất phẩm trở lên. Cho tới đột phá nhất phẩm một cảnh, cái này cũng chỉ có thể tùy duyên. Đột phá nhất phẩm một cảnh cũng không phải chuyện đơn giản. Có lúc coi như thiên phù đến, vận khí không phải rất tốt lời nói, cũng không nhất định có thể làm được. Sở Phàm cũng không bắt buộc có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cao thủ như vậy, có thể cứ dựa theo cái kế hoạch này đến. Còn có một chuyện, tìm một nhóm hiểu trận pháp người đi ra. Ta sẽ lưu lại mấy cái trận pháp để bọn họ nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không ở sơn trang phụ cận bày xuống một ít trận pháp. Nếu có thể làm ra mấy cái thích hợp chúng ta chiến đấu trận pháp cũng có thể. Trận pháp chủ yếu là phân hai loại. Loại thứ nhất chính là bị động, dựa vào các loại mắt trận đến thực hiện. Phần lớn trận pháp kỳ thực đều là mê hoặc hình. Nói trắng ra, chính là khiến người ta ở trong trận pháp lạc đường, không có như vậy dễ dàng từ bên trong đi ra. Làm như vậy khuyết điểm hết sức rõ ràng. Nó là chết, liền đặt tại nơi đó. Coi như có cái gọi là biến hóa, vậy cũng không phải vô cùng vô tận. Chỉ cần gặp phải hiểu việc hoặc là thực lực phi thường mạnh mẽ, liền có thể mạnh mẽ phá trận. Loại thứ hai chính là người tạo thành, chủ yếu hay là dùng để chiến đấu. Loại trận pháp này tuy rằng càng thêm linh hoạt, nhưng phi thường chú trọng phối hợp. Hơi hơi phối hợp không đúng chỗ, coi như không hiểu trận pháp người, chỉ cần bắt được cái hở, liền có thể phá trận. Còn có chính là, bày trận người, nhất định phải lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ vô cùng. Điều này cũng làm cho dẫn đến, bố trí loại trận pháp này, nhân viên chọn phi thường then chốt. Cũng không phải người đem bọn họ cho giáo hội, tùy tiện kéo mấy người lại đây là có thể tạo thành trận pháp. Loại trận pháp này cũng xác thực có thể tạo thành, vấn đề là đang chiến đấu trong quá trình, phi thường dễ dàng liền sẽ lộ ra cái hở. Khả năng còn không bằng cùng nhau tiến lên hiệu quả tốt. Thủy Đại nói rằng, vấn đề này không phải rất lớn. Trong sân trang, vẫn có mấy cái tiền bối hiểu trận pháp. Để bọn họ hỗ trợ một hồi là được rồi. Muốn thương lượng sự tình thực sự là quá nhiều rồi. Rất nhiều thứ trên căn bản đều là lăn qua lộn lại thương lượng. Trước thương lượng xong, mặt sau lại nghĩ đến những vấn đề khác, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục suy nghĩ đối sách. Lần này liền đến đêm khuya. Sở Phàm về viện thời điểm, những người khác đều đã ngủ. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là về phòng của mình nghỉ ngơi. Một ngày này hạ xuống, vẫn có chút mệt. Loại này mệt không phải trên thân thể, mà là trên tinh thần. Đẩy cửa mà vào, Sở Phàm tiện tay cởi quần áo, đột nhiên nhận ra được không đúng. Hướng về bên trong phòng ngủ nhìn lại. Cái này phòng ngủ là Sở Phàm, cho tới nay cũng không có người chủ. Đến gần vừa nhìn, là Nghi Lâm. Nghi Lâm ở tại nơi này, khẳng định không phải chính nàng tìm. Nghi Lâm gian phòng là Lâm Thi Âm sắp xếp. Phòng trưng là Lâm Thi Âm hiểu lầm, cho rằng Sở Phàm cùng Nghi Lâm có quan hệ gì. Nghi Lâm từ khi tinh thần bản nguyên bị thương, liền không dễ dàng bị thức tỉnh, lúc này vẫn như cũ ngủ say. Sở Phàm vốn định thay cái gian phòng, hoặc là ở Nghi Lâm bên người ứng phó một đêm là được. Nghĩ đến những người khác đều ngủ, lại nghĩ đến Thạch Chi Hiên lời nói, cuối cùng vẫn là ở bên ngoài gian nhà tiểu trên giường nhỏ chấp nhận một đêm. Ngược lại không là Sở Phàm biến thành chính nhân quân tử, chỉ là Thạch Chi Hiên nói xác thực có một ít đạo lý. Quá nhiều nữ nhân cũng không giúp được. Ngay kế, Sở Phàm lúc tỉnh, phát hiện Nghi Lâm đang ngồi ở một bên, nhìn mình. "Ngươi làm sao đến phòng ta?" Nghi Lâm mở miệng hỏi. Sở Phàm thuận miệng nói rằng, "Đây là gian phòng của ta. Ngày hôm qua quá muộn, cũng là chẳng muốn thay đổi. Thi Âm hẳn là cho rằng ngươi là của ta nữ nhân, ngươi lại vừa tới, lúc này mới đem ngươi sắp xếp ở đây. Tối hôm nay, ta để bọn họ cho ta đổi một gian là được. Trong nhà này nên vẫn còn phòng trống." Nghe nói như thế, Nghi Lâm trong lòng bao nhiêu có một ít thất lạc. Nàng rõ ràng tại sao mình gặp thất lạc, đồng thời lại cảm thấy tự mình nghĩ quá nhiều rồi. Chính mình vốn là với hắn không có quan hệ gì. Sở Phàm cũng chưa hề đem nàng như thế nào. Hiện tại còn sắp xếp rất thỏa đáng. "Ồ, chuyện của các ngươi thương lượng thế nào rồi?" Nghi Lâm lập tức rời đi đề tài. Sở Phàm không nhịn được thở dài, cũng là như vậy. Sự tình khá là phiền toái, không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng sở. Qua một thời gian ngắn ta sẽ rời đi, ngươi trước hết ở đây ở. Cũng không nên cảm thấy có cái gì, đem nơi này đương ra là được. Người nơi này đều rất dễ thân cận. Rất nhiều người đều là tới nơi này ẩn cư, bình thường không thế nào lộ diện. Nghi Lâm ừ một tiếng, cho các ngươi thêm phiền phức. Sở Phàm đứng lên, không có phiền phức gì. Những người theo ta vô tình vô cớ người đều tới nơi này nương nhờ vào. Ta vẫn là cho bọn họ cung cấp thực túc, cũng không có để bọn họ làm cái gì. Chớ nói chi là hai chúng ta quan hệ này. Sở Phàm vẫn là theo thói quen trêu chọc một câu. Nghi Lâm hơi đỏ mặt, ta cùng ngươi vừa không có quan hệ gì. Sở Phàm cười hỏi, vậy ngươi hy vọng chúng ta hai cái có quan hệ gì? Nghi Lâm nhất thời nghẹn lời, cũng không dám nhìn tới Sở Phàm. Sở Phàm cười cợt, được rồi, chỉ đùa với ngươi. Ngươi thường ngày cảm thấy đến phát chán, có thể đi trong sân đi dạo. Thủy Xanh cùng Linh San hai người thường ngày liền yêu thích hồ đồ, đem trong sân khiến cho náo loạn. Ngươi nếu như yêu thích yên tĩnh một điểm, có thể đi tìm Thi Âm hoặc Ngự Yên, Thanh Tuyển cũng có thể. Ba người bọn hắn bình thường đều không thế nào làm ầm ĩ, đặc biệt là Ngự Yên. Chương 425, cao thủ tụ hội chương 425, cao thủ tụ hội mấy ngày sau, Sở Phàm xin mời các đại cao thủ đều lục tục tới rồi. Cơ bản vẫn là lần trước đi đến võ thần điện những người kia. Độc Cô Cầu Bại, Tiếu Tam Tiếu, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban, Tống Khuyết các loại. Đông Phương Bất Bại cũng bay về rồi. Ngược lại là Vũ Vô Địch cũng không có tới, bởi vì còn chưa tới trước ước định thời gian. Sở Phàm cũng không biết muốn đi chỗ nào tìm hắn. Khi này những người này lại lần nữa tụ tập lại một chỗ, mỗi người đều cho rằng lần này là muốn luyện chế đan dược. Bọn họ đối với võ thần điện cái kia một con rồng lớn có thể luyện chế ra đan dược gì, vẫn là phi thường chờ mong. Sở huynh đệ, chúng ta nhưng là chờ mong đã lâu a. Tống Khuyết cười nói, Độc Cô Cầu bại cũng nói, nhiều năm như vậy, có thể để ta như vậy chờ mong đồ vật vẫn đúng là không nhiều. Sở Phàm lại nói, có thể sẽ để mọi người thất vọng rồi. Đan dược này tạm thời luyện chế không được. Lời này để Bàng Ban nhất thời ngồi không yên, đây là vì sao? Sở Phàm nói rằng, lần này mời mọi người đến, đúng là vì luyện chế đan dược. Nhưng ta lâm thời được một ít tin tức, cần đi ra ngoài một chuyến. Lần này cần rời đi bao lâu, còn chưa xác định. Lãng Phiên Vân ý thức được vấn đề, Sở huynh đệ, ngươi Thanh Tuyển Sơn Trang bây giờ tuy rằng không giống giang hồ môn phái, nhưng cũng là cao thủ như mây. Việc này nhất định phải ngươi tự mình đi, còn không biết bao lâu có thể giải quyết, chỉ sợ là không đơn giản chứ. Sở Phàm nói rằng, xác thực không đơn giản. Quan hệ đến một viên có thể làm cho người trường sinh bất lão tiên thảo. Lời này gần giống như một cái bom nặng cân, để những người khác mọi người chấn kinh rồi. Coi như là Tiếu Tam Tiếu, cũng không khỏi hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho người trường sinh bất lão? Cho tới bây giờ, khắp thiên hạ có này công hiệu, cũng chỉ có tứ đại linh thú. Trong đó Hỏa Kỳ Lân còn mất đi bản nguyên, tự nhiên cũng là không còn này công hiệu. Cái khác tam đại linh thú cũng sớm đã bị giết. Là cái gì đồ vật? Tống Quyết hỏi. Sở Phàm nói rằng, không biết các vị có nghe hay không đã nói cỏ ngọc. Mấy người đều có chút nghi hoặc, cuối cùng vẫn là Lãng Phiên Vân có chút không xác định hỏi, là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép cỏ ngọc. Sở Phàm gật đầu, đúng. Độc Cô Cầu bại cảm thấy đến có chút lôi, cái kia mặc dù là một bản sách cổ, có thể trong đó ghi chép đại thể vì là thần thoại bên trong đồ vật, không có khả năng lắm chân thực tồn tại chứ. Tiếu Tam Tiếu ngược lại nói, ngược lại cũng không nhất định. Hoang Châu tứ đại linh thú, không cũng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Hay là Sơn Hải Kinh ghi chép tất cả, trước đây là tồn tại, chỉ là sau đó các loại nguyên nhân biến mất rồi. Có tứ đại linh thú vì là bằng chứng, mọi người vẫn đúng là liền phản bác không được, thậm chí cảm thấy đến có chút đạo lý. Vậy này cỏ ngọc ở nơi nào? Bàng Ban hỏi. Sở Phàm nói rằng, cô Giao Sơn cũng là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép địa phương. Chúng ta hiện tại chỉ biết một cách đại khái vị trí. Này cô Giao Sơn cụ thể ở nơi nào, vẫn không có biện pháp xác nhận. Chỉ biết ở Đại Tống tới gần Hoang Châu 10 vạn bên trong ngọn núi lớn. Độc Cô Cầu bại nhất thời cảm thấy đến đường mưa, 10 vạn đại sơn, quần sơn vô số, này không phải mò kim đáy biển sao? Làm sao có khả năng tìm đến? Tống Quyết cũng cảm thấy không có cái gì hy vọng, coi như từ trên núi đi qua, é sợ cũng không có cách nào xác nhận. Sở Phàm nói rằng, ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Cổ ngọc nếu có thể khiến người ta trường sinh, khẳng định không phải là vật phàm. Nhất định có cái gì kỳ dị là thủ. Còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân, liên lụy đến hiện tại Phật môn. Nghe được Phật môn tất cả mọi người đều trầm mặc. Gần nhất liên quan với Phật môn nghe đồn không ít. Cuối cùng vẫn là Đông Phương Bất Bại mở miệng hỏi, Phật môn là xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng chưa từng truyền tin cho ta. Đông Phương Bất Bại từ trước đến giờ sạch sẽ lưu loát. Mặc dù là Sở Phàm nữ nhân, lúc nói chuyện cũng mang theo một luồng thô bạo. Sở Phàm cười theo, nói rằng, Đông Phương, việc này cũng không thể hoàn toàn trách ta. Ta mới vừa đi thời điểm, cũng chính là tham gia trò vui. Sau đó mới phát hiện không đúng, lại cho ngươi truyền tin cũng không kịp. Đông Phương Bất Bại nhưng không có ý định nghe tin Sở Phàm những câu nói này, ngươi từ Đại Tống về Thanh Tuyển Sơn Trang trên đường cũng không cho ta truyền tin. Sau đó khiến người ta truyền tin cho ta, cũng là để ta trở về, vội vàng luyện chế đan dược. Đông Phương Bất Bại vẫn ở Hắc Mục Nhai, chủ yếu vẫn là nàng bộ hạ cũ cùng Nhậm Ngã Hành xung đột. Nhậm Ngã Hành là quyết tâm muốn đem Đông Phương Bất Bại bộ hạ cũ toàn bộ cho thanh không. Đông Phương Bất Bại đúng là không có ý kiến, nhưng dù sao đến cho mình trước đây bộ hạ cũ lưu cái chỗ an thân. Hắc Mục Nhai người nếu như rời đi, đến trên giang hồ, vậy tuyệt đối là người người gọi đánh tồn tại. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là hàm hồ trả lời, cái kia không phải sợ ngươi lo lắng sao? Đông Phương Bất Bại chỉ là ừ một tiếng, không nói gì thêm, nhìn nàng ý kia, rõ ràng chính là đối với câu trả lời này không hài lòng. Nếu như thay đổi những người khác, nàng e sợ tức giận. Thạch Chi Hiên ở một bên nghe, trong lòng lại chút không thoải mái, các ngươi nhìn nữ tình trưởng sự, chậm chút lại nói, hiện tại rốt cuộc muốn làm thế nào? Bằng vào ta ý nghĩ, không muốn đi liền ở lại Thanh Tuyển Sơn Trang, chờ Sở Phàm trở về. Đồng ý đi, liền theo cùng đi. Nếu như được rồi Cổ Ngọc, đi người, thương lượng cái phân phối phương thức đi ra. Độc Cô Cầu bại tuy rằng không nhất định có thể tìm tới, nhưng vẫn là cái thứ nhất nói rằng, ta đi tập hợp tham gia trò vui. Tống Khuyết cũng cảm thấy cùng với tại đây lợi, còn không bằng đi đi một chuyến, ta cũng đi. Bàng Ban tự nhiên là không muốn lạc hậu, tính ta một người. Còn lại Lãng Phiên Vân cùng Tiếu Tam Tiếu cuối cùng cũng đáp ứng. Nay một nhóm người tụ lại cùng nhau, cái kia cơ bản chính là nắm chắc. Sở Phàm nói rằng, có một số việc, ta vẫn phải là nói rõ ràng. Trước chúng ta nói đến Phật môn, bọn họ lần này chỉ sợ cũng phải đi. Vì lẽ đó, theo ta cùng đi, đến thời điểm rất có khả năng gặp cùng Phật môn sản sinh xung đột. Đi lời nói, đại gia là theo ta một đạo, vẫn là chính mình đơn độc hành động, ta đều không bắt buộc. Theo Sở Phàm, dĩ nhiên là muốn cùng Sở Phàm đồng thời đối kháng Phật môn. Nếu như cùng Sở Phàm tách ra, vậy thì có rất nhiều quay về chỗ trống. Coi như người ở chỗ này đều là cao thủ tuyệt thế, đối mặt Phật môn vẫn có rất nhiều kiêng kỵ. Chủ yếu vẫn là Phật môn quá nhiều người, trong đó còn có rất nhiều cao thủ. Trêu chọc tới bọn họ, nhưng là không dễ xử lý. Nếu như chỉ là đắc tội một cái tông môn cũng còn tốt, vấn đề sẽ không rất lớn. Vấn đề theo Sở Phàm, có thể sẽ đắc tội toàn bộ Phật môn tông môn. Cái này nguy hiểm vẫn là không nhỏ. Liền ngay cả Bàng Ban mọi người cũng là đang do dự. Sở Phàm lại lần nữa nói rằng, các vị cũng không cần có quá to lớn trong lòng áp lực. Lần này đi tìm Cổ Ngọc, bản thân liền là từ người hành động. Đến địa phương sau, đại gia muốn làm sao đi, liền đi như thế nào. Theo ta đồng thời, chỉ là vì lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến luyện chế đan dược phân phối. Phân phối phương thức vẫn là dựa theo trước ta nói đến, chắc chắn sẽ không có nửa câu nuốt lời. Chương 426, sức mạnh thần bí. Chương 426, sức mạnh thần bí. Sở Phạm cũng từng đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là bọn họ, rất nhiều tám chín là gặp chính mình hành động. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vạn nhất tìm tới, có thể chính mình tư thôn, đồng thời còn có thể phòng ngừa cùng Phật môn xung đột. Không phải là một cái Phật môn sao, có gì đáng sợ chứ, tính ta một người. Độc Cô Cầu Bại cao giọng nói rằng, này ngược lại là để Sở Phạm có chút bất ngờ. Độc Cô Cầu Bại người này kỳ thực vẫn là phi thường chính phái, nếu không thì năm đó cũng sẽ không bởi vì tổn thương người, liền đem chính mình bảo kiếm cho ném vào đáy vực. Mà Phật môn không nhất định phù hợp hắn rất nhiều quan niệm, lại không biện pháp nói bọn họ là người xấu, nhiều lắm nói bọn họ cổ hủ. Hiện tại Độc Cô Cầu Bại lựa chọn đứng thành hàng Sở Phạm, chỉ cần Phật môn đi tới, liền rất khó phòng ngừa với bọn hắn xung đột. Lãng Phiên vẫn hỏi, Sở huynh đệ, có thể cụ thể nói một chút Thiếu Lâm tự sự sao? Sở Phạm cũng đang có tâm với bọn hắn nói một chút, liền đem Thiếu Lâm tự tình huống nguyên nguyên bản bản đi ra. Nghe xong Sở Phạm lời nói, tất cả mọi người đều là một mặt nghiêm nghị. Lãng Phiên Vân lại lần nữa nắm lấy trọng điểm, hỏi: "Sở huynh đệ, ngươi cùng Thiếu Lâm tự xung đột hạt nhân, kỳ thực chính là đại nhật Như Lai mục đích cuối cùng, có đúng hay không?" Sở Phạm lắc đầu, "Đây chỉ là ta chán ghét Phật môn nguyên nhân. Nếu như hắn chỉ là thanh thản ổn định lan truyền Phật pháp, ta không có tâm tư với bọn hắn lên xung đột. Hiện tại vấn đề là, bọn họ muốn dùng Phật pháp khống chế toàn bộ thiên hạ. Nếu như mục đích của bọn họ thực sự là thanh không mười pháp giới, còn muốn ảnh hưởng đến bên cạnh ta người, ta cũng sẽ không đáp ứng." Lãng Phiên Vân cau mày, hiện tại không có trực tiếp chứng cứ. Sở Phạm nói rằng, lời của ta nói chính là chứng cứ. Ta chưa từng xưng bá chi tâm, nhưng cũng không muốn người ở bên cạnh bị ai khống chế. Đây là ta tuyệt đối không chịu nhận. Ta mang về tiểu ni công Nghi Lâm, nàng từng lấy thân là dẫn, để đại nhật Như Lai hiện thân. Thiếu Lâm tự ở kiến xá lợi tháp, cũng chính là như đến mượn thân dáng thế làm chuẩn bị. Ta dám nói, không bao lâu nữa, thiên hạ hạo kiếp sắp tới. Đến lúc đó, tất cả mọi người chỉ có hai con đường có thể tuyển, hoặc là quy y Phật môn, hoặc là phản kháng, nhưng phản kháng rất có khả năng sẽ bị xem là tà ma ngoại đạo. Còn có một chuyện, chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, rất có khả năng có vấn đề. Lãng Phiên Vân vẫn là không tin, Thiếu Lâm tự trăm năm danh dự, chưa bao giờ từng làm bất kỳ nguy hại gì võ lâm, nguy hại thiên hạ việc. Điều này cũng chỉ là người nhất gia chi ngôn. Sở Phàm trầm ngâm chốc lát, các ngươi ai không sợ bị đại nhật Như Lai xuyên liếu không tử, ta có thể mang 72 tuyệt kỹ bí tịch sao chép đi ra, cùng các ngươi tu luyện. Chính ta từng tu luyện, nhưng 72 tuyệt kỹ đối với ta không có hiệu quả. Sở Phàm vẫn đang hoài nghi 72 tuyệt kỹ có vấn đề, nhưng vẫn không tìm được chứng cứ. Trên đường trở về, hắn cẩn thận nghiên cứu qua 72 tuyệt kỹ bí tịch. Đơn thuần nghiên cứu bí tịch, vẫn là nghiên cứu không ra cái gì. Mọi người tại đây cũng không thiếu bí tịch, bọn họ đều có con đường của chính mình phải đi. Nếu như nắm 72 tuyệt kỹ tới làm tham khảo, tự nhiên là không thể tốt hơn. Để bọn họ đi tu luyện 72 tuyệt kỹ, hơn nữa còn có khả năng lưu lại lỗ thủng. Bọn họ vẫn đúng là liền do dự. Lãng Phiên Vân vẫn là đứng dậy, ta đến. Sở Phàm cũng rất thẳng thắn, hành. Hôm nay ta liền sao chép. 3 ngày sau, ta lên đường đi Đại Tống 10 vạn Đại Sơn. Này 3 ngày, các vị đều cẩn thận suy tính một hồi, phải như thế nào quyết định. Sau đó thời gian, Sở Phàm phụ trách sao chép, Lãng Phiên Vân thì lại cầm bí tịch tu luyện. Những người khác cũng quan sát bí tịch, bọn họ chủ yếu hay là dùng đến tham khảo, tăng tiến chính mình đối với võ học cảm ngộ. Thiếu Lâm võ công khẳng định vẫn có rất nhiều nơi có thể cung bọn họ tham khảo. Lãng Phiên Vân thiên phú vốn là rất tốt, lại có sâu như vậy dạy tu vi, 72 tuyệt kỹ tu luyện lên cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu như chỉ là thô thiển tu luyện thành công, đối với hắn mà nói quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Mãi đến tận ngày thứ 2, Lãng Phiên Vân đã tu luyện thông 8 bộ tuyệt kỹ. Này 8 bộ tuyệt kỹ, Lãng Phiên Vân chỉ là qua loa học được, còn rất xa không xương được tinh thông. Nhưng hắn đã cảm giác được không đúng, liền đem Sở Phàm bọn người kêu lại đây. Những này võ công xác thực không đúng. Lãng Phiên Vân sắc mặt có chút khó coi. Tiếu Tam Tiếu lập tức hỏi, có gì nơi không đúng? Lãng Phiên Vân nói rằng, trong cơ thể ta tu luyện ra một nguồn sức mạnh, không phải chân khí, ta khống chế không được. Này một nguồn sức mạnh phi thường ôn hòa, rất giống Phật gia chân khí. Ta thử đem lợi dụng chân khí bản thân, đưa nó thả ra bên ngoài cơ thể. Mỗi lần liền muốn thành công thời gian, này một nguồn sức mạnh liền sẽ trở nên dị thường táo bạo, liền ngay cả ta đều không khống chế được. Lời này để ngoại trừ Sở Phàm ở ngoài tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Ở đây không có ai gặp hoài nghi Lãng Phiên Vân tu vi. Nếu như Lãng Phiên Vân đều khống chế không được, ngoại trừ Sở Phàm, ở đây những người khác đều không có lòng tin tuyệt đối có thể làm được. Ta tới xem một chút. Độc Cô Cầu Bại đưa tay ra. Lãng Phiên Vân cũng đưa tay ra cổ tay. Cổ tay bên trên có kinh mạch, là sở hữu trong kinh mạch dễ dàng nhất tìm thấy. Độc Cô Cầu Bại chân khí theo cổ tay chảy vào Lãng Phiên Vân trong cơ thể. Quá thời gian một chén trà, Độc Cô Cầu Bại buông tay ra, lắc đầu liên tục, lực lượng này thực sự là quá kỳ quái. Nếu là không xua đuổi nó, công chính ôn hòa, một khi xua đuổi, sắp rời đi trong cơ thể, lập tức trở nên táo bạo vô cùng. Người bình thường chân khí trong cơ thể như vậy bạo động, e sợ sẽ trực tiếp tại chỗ mất mạng. Sở Phàm nói rằng, ta đến thử xem. Sở Phàm nghĩ đến cái kia hai cái giang hồ nhân sĩ, nên vẫn là sức mạnh kia. Lãng Phiên Vân đưa tay cổ tay đưa tới Sở Phàm trước mặt. Sở Phàm hơi hơi kiểm tra một hồi, ta có biện pháp lấy ra. Nhưng ngươi gặp hơi hơi tổn thất một ít chân khí. Trước ta gặp được tình huống như thế, lợi dụng hấp công đại pháp lấy ra. Có điều, ta hiện tại tu vi, hơi hơi hấp thụ nhiều một chút kinh khí, đều sẽ trực tiếp đột phá cảnh giới. ngươi phải đem cái kia một luồng kinh khí bức đến cổ tay nơi. Nếu như là hấp thụ những người khác chân khí, vấn đề còn chưa đại. Dù sao những người giang hồ kia sĩ, tu vi còn thấp, hấp thụ cũng không bao nhiêu. Có thể lãng phiên vân nội lực chất phát, đừng nói toàn bộ hấp thụ, coi như hấp thụ 1/10, Sở Phàm đều sẽ tại chỗ đạt đến phá toái cảnh giới. Người khác muốn dùng hấp công đại pháp dễ dàng hút đi nội lực của hắn hầu như không thể. Trừ phi vẫn là lăng vân quật biện pháp. Có thể hiện tại như thế nhiều người, coi như Sở Phàm vào phòng, chính mình nữ nhân cũng khó tránh khỏi lúng túng, Sở Phàm nhất định sẽ chăm sóc chính mình nữ nhân cảm thụ. Lãng Phiên Vân gật đầu, "Được, ta bức cái kia một nguồn sức mạnh đến cổ tay, ngươi đến hấp thụ." Cũng may Lãng Phiên Vân thực lực mạnh mẽ, không cần Sở Phàm bận tâm quá nhiều. Làm cái kia một nguồn sức mạnh bị Sở Phàm hấp thụ đi ra, chính Sở Phàm suýt nữa liền muốn đột phá, hiện tại Sở Phàm tu vi đã đến lập tức liền muốn danh giới đột phá. Những người khác sự chú ý thì lại đều bị Sở Phàm trong tay cái kia một nguồn sức mạnh hấp dẫn tới. Đó là một đoàn năng lượng màu vàng nóng, trôi nổi ở Sở Phàm trên lòng bàn tay, lúc này dị thường của bạo, gần giống như ký sinh trùng, muốn mau chóng tìm tới ký sinh chủ. Chương 427, khó giải chương 427, khó giải. Tống Khuyết nhìn cái kia một đoàn năng lượng, cảm thán nói rằng, rõ ràng có thể cảm giác được sức mạnh của nó rất ôn hòa, sao như vậy mất khống chế? Sở Phàm nói rằng, nước cũng như thế. Bang Ban hỏi, Sở huynh đệ, trước ngươi nói, ngươi tiếp xúc qua loại sức mạnh này. Sở Phàm gật đầu, đúng. Còn nhớ ta nói xá lợi tháp sao? Ta từ bên trong cứu hai người đi ra, trên người bọn họ thì có loại sức mạnh này, chỉ cần này một nguồn sức mạnh ở, bọn họ sẽ không có biện pháp rời đi. Đi ra khoảng cách nhất định, liền sẽ không chịu nổi mà ngất. Lãng Phiên Vân không giải thích nói, vậy ta có thể đi bao xa? Sở Phàm vung vung tay, hiện tại cái này một nguồn sức mạnh nên vẫn không có bị sử dụng. Căn cứ ta suy đoán, này một nguồn sức mạnh gặp ẩn nút ở trong thân thể, mặt khác gặp có một bộ công pháp hoặc là có thể xúc động nguồn sức mạnh này đổ bật. Khi này một nguồn sức mạnh bị gọi tỉnh, vậy thì không có cách nào rời đi quá xa. Cho tới có còn hay không những tác dụng khác, tạm thời còn chưa xác định. Đang khi nói chuyện, cái kia một nguồn sức mạnh đã đang chậm chậm tiêu tan. Sở Phàm trực tiếp dùng sức sở một cái, đều bị nắm tán. Tiếu Tam Tiếu sắc mặt nghiêm túc, như thế xem ra, Sở huynh đệ trước theo như lời nói, nên đều là thật sự. Tống Khuyết mặt lộ vẻ lo lắng, nếu như là thật sự nói, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Chỉ cần Thiếu Lâm tự đem 72 tuyệt kỹ lan rộng ra ngoài, người tu luyện liền sẽ toàn bộ bị khống chế. Trong giang hồ, ai có thể nhịn xuống được 72 tuyệt kỹ mà không đi tu luyện? Sở Phàm chậm rãi nói rằng, điểm này, ta là không lo lắng. Quá mức, toàn bộ giết. Chỉ cần giết đến có đủ nhiều, đồng thời thả ra cái khác bí tịch, sẽ không có người lại đi tu luyện. Vấn đề lớn nhất vẫn là Phật pháp. Chỉ cần tin tưởng Phật pháp, liền rất khó sửa đổi ý nghĩ của bọn họ. Thậm chí có thật nhiều người đồng ý vì đạt đến Phật pháp bên trong cảnh giới, tình nguyện chết. Mọi người lại lần nữa trầm mặc, bởi vì sự thực chính là như vậy. Một mực bọn họ vẫn không có bất luận biện pháp gì đi thay đổi, trực tiếp đi đem Thiếu Lâm tự đem phá hủy. Bàng Ban đề nghị, Sở Phàm nói rằng, hủy diệt Thiếu Lâm tự đơn giản, ta muốn bận tâm Thanh Tuyển Sơn Trang, các ngươi không hề e dè có thể đi. Vấn đề là, khắp thiên hạ, đệ tử cửa Phật đông đảo. Bọn họ tuy rằng không phải đồng nhất tông môn, nhưng như thể chân tay. Ta hoài nghi cái khác Phật môn tông phái, có chút cũng biến thành Thiếu Lâm tự bình thường. Đặc biệt là Đại Minh Thiếu Lâm tự, từ hàng tinh trai, Tịnh Niệm Thiền viện. Bọn họ nếu như liên hợp, trừ phi chúng ta cùng nhau ra tay, chỉ cần một người, vẫn đúng là liền không hẳn có thể ép được bọn họ. Còn có một cái, cũng không ai biết, bọn họ có phải là đem những cái khác gốc gác gần đi. Chỉ sợ chúng ta hiện tại đi phá hủy bọn họ, kết quả như cũ ngăn cản bọn họ không được. Trái lại có thể sẽ để chúng ta trở thành trên giang hồ người người gọi đánh kẻ ác. Đã như thế, mục đích của bọn họ trái lại đã đến. Tất cả mọi người đều ở căm hận chúng ta, cảm thấy cho chúng ta là tội ác tại trời người. Sở Phàm lời nói làm cho tất cả mọi người đều rơi vào một loại cảm giác vô lực. Xác thực nếu như Sở Phàm từng nói, hiện tại cái này trường hợp vốn là khó giải. Độc Cô Cầu Bại cao mày nói rằng, lẽ nào sẽ không có biện pháp giải quyết tốt hơn? Sở Phàm cũng không nhịn được cười khổ, đừng nói biện pháp giải quyết tốt hơn, hiện tại liền một cái có thể giải quyết triệt để việc này biện pháp đều không có. Tiếu Tam Tiếu thật dài cảm khái nói rằng, Thiên Thu Đại Kiếp a. Nói tới Thiên Thu Đại Kiếp, Sở Phàm đúng là nhớ tới một chuyện, ta nghe được một câu trả lời hợp lý. Thiên hạ Cửu Châu, chỉ có Hoang Châu không có chịu đến Phật tổ che chở, cho nên mới phải có Thiên Thu Đại Kiếp. Có điều thuyết pháp này, ta cảm thấy đến cũng có vấn đề. Đại Tần bên kia cũng không có Phật môn, còn phi thường đóng kín. Nhưng bọn họ như cũng không giống như là Hoang Châu bình thường hỗn loạn. Lãng Phiên Vân lúc này cũng hơi hơi hoán một chút lại đây, việc do người làm, bất kể nói thế nào, cũng không thể để chuyện như vậy xuất hiện. Không thể không nói, Lãng Phiên Vân người này, phẩm đức đó là tuyệt đối không soi mói. Hắn hẳn là ở đây bên trong, tối lòng mang người trong thiên hạ. Tiếu Tam Tiếu cũng là như thế, chỉ là so với Lãng Phiên Vân thiếu một phân quyết tâm. Sở Phàm thấy mọi người đều tin chính mình, cũng không có tâm tư tái thảo luận, đại gia nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta liền lên đường đi đến Đại Tống. Vào đêm, Sở Phàm cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Trực tiếp đem Lâm Thi Âm, Vương Ngự Yên, Thủy Xanh, Nhạc Linh San cùng Thạch Thanh Tuyển trò kéo đến đồng thời. Thạch Thanh Tuyển còn không biết muốn phát sinh cái gì, Sở Phàm, ngươi đem mọi người cũng gọi tới làm cái gì? Thanh Tuyển, hắn muốn dẫn ngươi chơi trò chơi. Thủy Xanh cố ý đậu Thạch Thanh Tuyển. Thạch Thanh Tuyển hiếu kỳ, cái gì trò chơi? Chính là cái này. Thủy Xanh đưa tay, Thạch Thanh Tuyển trước ngực xoa một hồi. Thạch Thanh Tuyển nhất thời phản ứng lại, kinh ngạc thốt lên, không được, ta muốn đi về nghỉ. Nói, Thạch Thanh Tuyển liền muốn chạy. Sở Phàm cũng sẽ không làm cho nàng chạy, đem nó ôm lấy, không muốn thẹn thùng, quen thuộc là tốt rồi. Thạch Thanh Tuyền đầy mặt đỏ bừng, chu vi còn có nhiều như vậy người nhìn đây. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình gặp trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng mà, Sở Phàm có thể không cho nàng quá nhiều cơ hội phản kháng. Bắt đầu quay về nàng trên dưới lên tay. Thạch Thanh Tuyền có thể cảm giác được chính mình loại kiếp như sóng biển bình thường sóng ngầm. Không, không muốn, ngươi thả ta ra. Thạch Thanh Tuyền sợ chính mình không nhịn được, nàng cảm giác mình đã ở sắp lạc lối biên giới. Sở Phàm trực tiếp liền đem Thạch Thanh Tuyền trên người y vật cho xé ra. Thạch Thanh Tuyền kinh ngạc thốt lên một tiếng, muốn ngăn cản đã không kịp. Sở Phàm dùng tay nâng lên Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một luồng gió mát từ dưới lên. Còn không chờ nàng phản ứng, Sở Phàm lại lần nữa đưa nàng thả xuống, vừa bận trực đảo Hoàng Long. Thạch Thanh Tuyền không nhịn được toàn thân run rẩy. Thủy Xanh mọi người ngay ở một bên nhìn, thậm chí còn an ủi nàng không muốn thẹn thùng. Thạch Thanh Tuyền hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào mới tốt. Có thể theo Sở Phàm tiết tấu, một luồng giật mình xông thẳng thiên linh cái, làm cho nàng không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng. Sở Phàm để Thạch Thanh Tuyền đứng vững, nửa người trên vừa vặn có thể bắt đến trên bàn. Thạch Thanh Tuyền không thể kiên trì được nữa, triệt để luân hãm. Khi nàng hư thoát từ Sở Phàm dưới thân chạy trốn, lại nhìn thấy Sở Phàm đã ôm Vương Ngữ Yên ở làm sảng làm bậy. Thường ngày đoan trang Vương Ngữ Yên lại cực kỳ rất lạc quan, thậm chí cực kỳ chủ động. Loại kia thị giác xung kích, để Thạch Thanh Tuyền lại thẹn thùng lại có một loại không thể giải thích được kích thích. Đột nhiên, Thạch Thanh Tuyền cảm giác dưới thân có một tay, kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại phát hiện là Thủy Xanh đang cố ý khiêu khích nàng. "Thủy Xanh, ngươi làm sao như thế xấu?" Thạch Thanh Tuyền muốn tìm quần áo che chắn, lại bị Thủy Xanh ngăn cản. Trong lúc nhất thời, mấy người phụ nhân nhốn nháo loạn tung kèo. Một đêm gió xuân mưa móc, Sở Phàm đúng là khá là tận hứng. Thạch Thanh Tuyền cũng rốt cuộc biết Sở Phàm mạnh như thế nào. Mặc dù bọn họ 4, 5 người, mỗi người mệt đến không thể động đậy, Sở Phàm vẫn là sinh long hoạt hổ. Mà Sở Phàm cũng thừa dịp cơ hội này, đem tu vi cho rời đi ra ngoài. Nếu không thì, hắn thật sự có thể sẽ đột phá đến phá toái cảnh giới. Chương 428, vào núi chương 428, vào núi thừa dịp bọn họ ngủ say, Sở Phàm lại lặng lẽ sờ soạn Đông Phương Bất Bại gian phòng. Đông Phương Bất Bại trung quy vẫn là chú ý một ít, cũng không quá kéo đến dưới mặt mũi, còn không khoái hoạt đủ. Đông Phương Bất Bại trong giọng nói mang theo mấy phần ghen tuông. Sở Phàm ôm Đông Phương Bất Bại, cho ngươi đi, ngươi lại không đi. Đông Phương Bất Bại mở ra cái khác mặt, nữ nhân ngươi nhiều, cũng không kém ta một cái. Hiện tại còn kém đây. Sở Phàm nói, đem Đông Phương Bất Bại đẩy ngã. Ngày kế, Sở Phàm rất sớm rời giường. Trước khi rời đi, còn phải bồi chính mình cái đám này nàng dâu ăn cái bữa sáng. Sở Phàm một người, Chu Vi ngồi một bàn oanh oanh yên yến. Vương Ngữ Yên, Thủy Xanh, Nhạc Linh San, Thạch Thanh Tuyển, Lâm Thi Âm, Đông Phương Bất Bại, còn có Nghi Lâm. Nghi Lâm có chút lúng túng. Tối ngày hôm qua âm thanh cũng không nhỏ. Sát vách sân không nghe được, có thể nàng liền ở tại sát vách. Nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng cũng biết bọn họ đều cùng nhau. Sở Phàm vừa ăn bữa sáng, một bên căn dặn mọi người phải chú ý sự. Lâm Thi Âm đáp lời, chuyện trong nhà, ngươi liền không cần quan tâm. Ta sẽ nhìn đại gia. Bên ngoài sự có Thủy Đại Hiệp, Lưu Đại Hiệp cùng Bao Tam Ca. Có bọn họ ở, chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì. Lại nói, ngươi chuẩn bị cho chúng ta nhiều như vậy linh đan rượu dược. Thường thường tu luyện lười biếng Ngữ Yên muội muội đều đột phá nhất phẩm, thực lực chúng ta cũng sẽ không quá kém. Vương Ngữ Yên hơi có chút thật không tiện, Thi Âm tỷ tỷ, ta cũng không có đặc biệt lười biếng, chỉ là tu luyện sát thực khô khan kẻ nhạt. Thủy Xanh đậu Vương Ngữ Yên, cùng Sở Phàm cái kia cái gì liền không kẻ nhạt, có phải là a? Vương Ngữ Yên nhất thời đầy mặt đỏ bừng, Thủy Xanh tỷ tỷ, ngươi đừng nói ta nha, chính ngươi còn chưa là. Thủy Xanh đánh gục Sở Phàm trong lồng ngực, ta chính là, ta còn không nỡ hắn đi đây. Sở Phàm ôm lấy Thủy Xanh, sùng địch xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, ngươi cũng đừng luôn là đậu Ngữ Yên, nàng ra mặt mỏng, thật sự cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi cùng Linh San như vậy ra mặt dày a? Thủy Xanh dùng đầu đội lên một hồi Sở Phàm, ngươi nói ai ra mặt dày? Lại nói, Ngữ Yên muội muội không phải là ra mặt mỏng, tối ngày hôm qua có thể chủ động đây. Thanh Tuyền muội muội, ngươi nói đúng không là? Thạch Thanh Tuyền không dám nói lời nào, ta không biết ta. Nghi Lâm ngồi ở một bên, quả thực chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mọi người đều cho rằng Nghi Lâm cũng là Sở Phàm nữ nhân, cũng không có tách ra nàng. Tối hôm qua Nghi Lâm không đi, là bởi vì Sở Phàm đã nói, Nghi Lâm tinh thần bản nguyên bị thương, thường thường mệt ra rời. Nhạc Linh San bỗng nhiên nói rằng, Nghi Lâm muội muội hẳn là tối thẹn thùng nha. A. Nghi Lâm không nghĩ đến bỗng nhiên sẽ nói đến trên người mình đến. Nhạc Linh San bọn họ cũng chính là lén lút như thế bông thả. Dù sao mấy người phụ nhân cùng nhau, còn đều là Sở Phàm nữ nhân, luôn có nói đến đây chút sự thời điểm, vừa bắt đầu đại gia còn chưa không ngại ngùng. Dần dần cũng là đều quen thuộc. Thủy Xanh bỗng nhiên phản ứng lại, lần sau đem Nghi Lâm cũng gọi lên, tối ngày hôm qua, ta còn nói Nghi Lâm cùng Đông Phương tỷ tỷ làm sao không có tới đây. Nếu như Đông Phương tỷ tỷ cùng Nghi Lâm cũng ở, hắn khẳng định không có lớn lối như vậy. Nghi Lâm lúc này cũng phản ứng lại, cả khuôn mặt đều mắc cỡ đỏ phừng phừng. Đại tổng, 10 vạn đại sơn. Đế Thích Thiên nhìn Liên Miên không dứt sân mạch, trầm giọng nói rằng, lần này nhất định không thể thất thủ, tất cả mọi người phân tán đi ra ngoài, trên đường lưu lại ký hiệu. Một khi có phát hiện, lập tức gửi đi tín hiệu. Thần Mẫu thấp giọng nói rằng, chủ thượng, Phật Môn người cũng vào núi, hiện tại còn không biết ở vị trí nào. Đế Thích Thiên thật là có điểm kiêng kỵ Phật Môn, chú ý cho kỹ tình huống xung quanh, nếu như phát hiện Phật Môn tung tích, tận lực không muốn với bọn hắn phát sinh xung đột. Một khi phát sinh xung đột, vậy thì nhất định phải hủy thi di tích. Ai muốn dám lưu lại điểm dấu vết, ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đế Thích Thiên lời nói để Thần Mẫu, Thần tướng cũng không nhịn được dùng mình một cái. Bọn họ cũng không dám chút nào hoài nghi Đế Thích Thiên lời nói. Bọn họ cũng rất rõ ràng Đế Thích Thiên nói tới sống không bằng chết, gặp có bao nhiêu dày vò.
Phải.
Chủ thượng. Một ngọn núi bên trên. Đinh Xuân Thu ngồi ở trên ghế, dơ lên ghế tựa bốn người mỗi người vẻ mặt dại ra, mắt nhìn thẳng. Ở một bên theo mấy chục người, mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo sơ ý một chút liền sẽ chọc giận Đinh Xuân Thu. Mấy ngày nay, cũng không biết Đinh Xuân Thu được rồi cái gì cảm ngộ. Lại suy nghĩ ra một bộ đem người cho biến thành hoạt tử nhân thủ pháp. Chỉ cần bị hắn thi pháp người, gần giống như sát sống, đồng thời vĩnh viễn không biết mệt, cũng không biết đau đớn, lại càng không có bất kỳ hoảng sợ. Đinh Xuân Thu lắc trong tay cây quạt, tất cả mọi người phân tán đi ra ngoài, cho các ngươi hai cái canh giờ, mỗi người muốn siêu tầm xong một cái đỉnh núi. Nếu như siêu tầm không xong, ta này vật cưỡi cũng nên thay đổi người. Tất cả mọi người vội vàng quỳ xuống, phải. Lao tổ. Chúng ta nhất định đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, không muốn chỉ nói, lĩnh hót là cái thói quen tốt, nhưng không làm việc, nhưng là đáng chết. Đều cúp cho ta đi. Một đám người vội vàng vắt chân lên cổ chạy. Chỉ lo chậm một khắc, liền sẽ biến thành tân bốc hoạt tử nhân. Bọn họ nhưng là tận mắt từng tới biến thành hoạt tử nhân quá trình. Nhìn thấy người trên đất thống khổ dãy rủa, thậm chí có người sống sờ sờ đem mình bụng cho chả mở, có thể tưởng tượng được loại kia đau đớn có bao nhiêu kịch liệt. Nhưng mà, ở trong mắt Đinh Xuân Thu, này trái lại là một sự hưởng thụ. Đi theo Đinh Xuân Thu người ở bên cạnh, tại mọi thời khắc đều muốn chạy trốn. Nhưng bọn họ chạy không thoát. Đinh Xuân Thu không biết ở tại bọn hắn trên người rơi xuống cái gì nguyền rủa. Mặc kệ bọn họ làm sao chạy trốn, đều là sẽ bị tìm tới. Coi như thay đổi quần áo, tắm xong, thậm chí ở trên người bôi lên bùn, che chắn mũi, Đinh Xuân Thu đều sẽ không nhiều đi một cái loan, trực tiếp liền có thể tìm tới. Một đám hòa thượng ngay ngắn có thứ tự, chậm rãi tiến lên. Đi ở trước nhất là một người mặc áo bào đen hòa thượng. Nếu không có cái đầu trọc, còn có 9 cái xẻo hương, dù là ai cũng không nghĩ ra cái này trên người mặc áo bào đen, đầy mặt dữ tợn người lại là cái hòa thượng. Sư Minh, chúng ta còn muốn đi bao xa? Phía sau một cái hòa thượng mở miệng dò hỏi. Áo bào đen hòa thượng ừ một tiếng, mệt mỏi. Phía sau hòa thượng nói rằng, cũng còn tốt. Không mệt ngươi nói cái gì? Áo bào đen hòa thượng bất mãn nói. Vừa mới dứt lời, áo bào đen hòa thượng đống nhiên ra tay, một chưởng trực tiếp xuyên thủng đối phương lồng ngực. Một trái tim trực tiếp bị hắn kéo ra ngoài. Áo bào đen hòa thượng lại há mồm liền một cái gầm xuống. Mặt sau hòa thượng nhìn ra run lẩy bẩy. Áo bào đen hòa thượng lại trực tiếp đem trái tim ăn xong, trên mặt đều là máu tươi. Ăn xong trái tim sau khi, áo bào đen hòa thượng mới mở miệng, không cần nói phí lời, nếu không thì hắn chính là các ngươi hạ chẳng. Chúng ta tới đây bên trong mục đích là tìm kiếm cỏ ngọc, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Phật tổ liền sẽ để cho các ngươi cảm ngộ Phật pháp, lập tức thành Phật. A Di Đà Phật. Cái khác hòa thượng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, toàn thân run lẩy bẩy, vẫn là theo niệm một tiếng, A Di Đà Phật. Chương 429, Tham Lam Thanh Loan. Chương 429, Tham Lam Thanh Loan. Sở Phàm dẫn đầu, đoàn người tại đây 10 vạn bên trong ngọn núi lớn cũng là không hề có mục đích. Mỗi người bọn họ đều có cái thời đại này đứng đầu nhất sức chiến đấu. Có thể tại đây 10 vạn bên trong ngọn núi lớn, vẫn là có vẻ hơi nhỏ bé. Mặc dù là bọn họ khinh công so với bình thường võ lâm hiệp sĩ, có thể nói được với là phi thiên độ địa. Có thể 10 vạn đại sơn, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối, muốn tìm ra cô giao sơn, như cũng là mò kim đáy biển. Tiếp tục như vậy, khẳng định không được. Bàng Ban dừng bước lại. Tất cả mọi người dừng bước lại. Mấy ngày nay hạ xuống, mỗi người đều có loại này cảm giác. Ai có thể cũng không có biện pháp tốt hơn. Mỗi ngày ngoại trừ phân tán đi ra ngoài tìm, cũng không có cái khác có thể làm. Sở Phàm nói rằng, tiếp tục như vậy, xác thực không phải biện pháp. Chúng ta hay là có thể nghĩ biện pháp đi tìm một chút những người khác. Hiện nay có thể xác định chính là, Đế Thích Thiên cùng Phật Môn người đều đến rồi. Chúng ta hay là trước tiên đi tìm bọn họ. Sau đó, nghĩ biện pháp theo dõi bọn họ, chí ít có thể bảo đảm, nếu như bọn họ tìm tới, chúng ta cũng có thể tìm tới. Tống Khuyết nói rằng, này mênh mông đại sơn, phải tìm được bọn họ cũng không dễ dàng a. Sở Phàm nói rằng, chí ít có thể thu nhỏ lại phạm vi. Bọn họ vào núi thời gian sẽ không quá lâu, nhiều nhất cũng chính là mấy ngày nay bên trong. Chỉ cần tìm được bọn họ vào núi vị trí, theo vị trí này tìm xuống là được rồi. Độc Cô Cầu Bại cảm thấy đến có thể được, lập tức nói rằng, như vậy đúng là có thể. Mặc kệ như thế nào, chí ít có thể bảo đảm chúng ta sẽ không lạc hậu với người khác. Có điều, chúng ta phải nghĩ biện pháp, làm cái lẫn nhau liên hệ phương thức. Hơn nữa bằng vào chúng ta tu vi, muốn theo dõi bọn họ, còn chưa bị phát hiện, vấn đề sẽ không đặc biệt lớn. Tống Quyết nói rằng, vẫn phải là phải cẩn thận. Đế Thích Thiên không phải là dễ đối phó. Thực lực của hắn theo chúng ta tương đương. Theo dõi hắn thời điểm, vẫn có rất lớn có thể sẽ bị phát hiện. Thiếu Lâm bên kia, khẳng định cũng sẽ có cùng cấp bậc cao thủ. Sở Phàm nhìn mọi người một ánh mắt, ai ở phương diện này kinh nghiệm càng phong phú một ít. Hoặc là nói, công pháp càng có lợi với ẩn thân cùng theo dõi. Kỳ thực đến bọn họ tình trạng này, cơ bản đều là hình lục giác chiến sĩ. Có rất ít rõ ràng thiếu sót. Thiếu Tam Tiếu nói rằng, ta đi theo dõi Đế Thích Thiên đi. Dù sao, ta khả năng so với những người khác càng hiểu rõ hắn. Này ngược lại là lời nói thật. Coi như lẫn nhau so sánh Sở Phàm, Tiếu Tam Tiếu cũng phải càng hiểu rõ Đế Thích Thiên một ít. Sở Phàm ở chi tiết, đối với Đế Thích Thiên hiểu rõ là không bằng Tiếu Tam Tiếu. Dù sao, Đế Thích Thiên phát triển, Tiếu Tam Tiếu cơ bản đều là nhìn ở trong mắt. Ai đi theo dõi Thiếu Lâm tự? Sở Phàm hỏi. Lãng Phiên Vân chủ động chiến đi ra, ta đi cho. Lãng Phiên Vân gặp đi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trong lòng hắn đối với Thiếu Lâm tự vẫn ôm hy vọng. Lần này theo dõi Thiếu Lâm tự, cũng có thể càng tốt hơn đi phát hiện một vài vấn đề, cũng là nghiệm chứng Thiếu Lâm tự một cơ hội. Sở Phàm biết Lãng Phiên Vân ý nghĩ, vậy cứ như thế, những người khác vẫn là cách ra đi tìm. Chúng ta mỗi lần đều là cùng hành động, đến một cái điểm lại tách ra. Buổi tối, hay là muốn tụ tập lại một chỗ? Này quá làm lỡ thời gian. Mỗi người theo một phương hướng đi. Tìm tới sau đó nghĩ biện pháp thông báo. Đông Phương Bất Bại nói rằng, làm sao thông báo những người khác là cái vấn đề. Coi như là dùng đạn tín hiệu, cũng không thể, tất cả đều nhìn thấy. Nơi này đâu đâu cũng có sơn. Trung gian nếu như cách một ngọn núi, hai người lại vừa vặn ở thấp nơi, căn bản không nhìn thấy. Còn có chính là, khoảng cách quá xa. Lại có cây cối ngăn cản, hơi không chú ý liền sẽ không nhìn thấy. Coi như tất cả điều kiện đều rất tốt, đừng nói đi tới hai ngày. Bằng vào chúng ta tốc độ, coi như hướng về hướng ngược lại đi một ngày, e sợ cũng không nhìn thấy. Sở Phàm nói rằng, dùng thanh loan đến lan truyền tin tức. Coi như chúng ta hướng về phương hướng khác nhau đi. Chỉ cần làm tốt ký hiệu, thanh loan liền có thể nhận ra. Thanh loan thông minh vẫn còn rất cao. Theo người lẫn nhau so sánh, tuyệt đối có thành niên người thông minh. Lần này đến thời điểm, Sở Phàm liền đem thanh loan mang tới. Chỉ là con chim này yêu thích vui chơi, một hồi liền chạy mất tăm. Sở Phàm không gọi nó trở về, tuyệt đối không nhìn thấy cái bóng. Cái này cũng là biện pháp duy nhất. Tiếng huýt gió xuyên qua rừng cây, không một hồi thời gian, một con chim lớn từ trên trời giáng xuống. Sở Phàm móc ra một phần thịt nướng, ném cho Thanh Loan. Thanh Loan một cái ngậm, rắc mấy cái liền nuốt xuống. Cuối cùng còn phun ra hai khối xương, một mặt thỏa mãn. Thanh Loan từ khi theo Sở Phàm, sau đó liền bị Thạch Thanh Tuyển cấp dưỡng điêu. Thanh Loan cũng không biết là cái gì điều, là ăn tạp tính bậc bật. Vừa bắt đầu còn ăn thịt sống, các loại quả dại. Sau đó ngược lại tốt, nó lại không ăn sống thịt, muốn ăn nướng chín. Quả dại cũng không phải cái gì đều ăn, chỉ cần nó ăn, Sở Phàm thử một hồi, vị đều không đúng đặc biệt kém. Coi như Sở Phàm không cho nó thịt nướng, chính nó cũng sẽ khảo. Cũng thực sự là nhân vật vị thiên, có lúc còn có thể đốt tới lông chim. May là bản thân nó thực lực cũng không sai, tốc độ phản ứng cũng đầy đủ nhanh. Đốt tới lông chim sẽ không quá nhiều. Sở Phàm nói rằng, hai ngày nay, ngươi có nhiệm vụ, chúng ta muốn tách ra hành động, ngươi đến lần theo chúng ta mỗi người hành tung. Cũng không nhất định muốn chào hỏi, ít nhất phải biết mỗi người ở vị trí nào. Tách ra một hai ngày, ngươi muốn hiện thân một lần, để mọi người biết, ngươi còn theo. Chúng ta gặp lưu lại cho người ký hiệu. Vấn đề không lớn chứ? Thanh Loan nghe xong, nhất thời phờ phạc. Thanh Loan kêu hai tiếng, lại trực tiếp nằm xuống. Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi một câu, "Sở huynh đệ, hắn nói cái gì?" Sở Phàm cùng với Thanh Loan lâu, đối với nó tính khí hiểu rất rõ, hơn nữa Thanh Loan biết học người nói chuyện, chỉ là đầu lưỡi vấn đề, nói ra vẫn là xem chim hót. Nhưng Sở Phàm có thể nghe rõ ràng. "Nó theo ta muốn thịt rồng ăn." Sở Phàm mặt đen lại. "Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi nếu như không đáp ứng, thuốc giải cũng không có, trên người ngươi nhưng còn có sinh tử phù." Sở Phàm lập tức uy hiếp Thanh Loan. Thanh Loan trực tiếp trên đất đánh tới lăn. Sở Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nó còn nói cái gì? Đông Phương Bất Bại cũng có chút hiếu kỳ. Sở Phàm mặt tối sầm lại nói rằng, nó đang đùa bất đắc dĩ. Trên thực tế, Sở Phàm hiện tại cũng không có chán ghét Thanh Loan. Bất kể nói thế nào, Thanh Loan ngoại trừ tính cách có chút sao gào to hô, để nó làm việc vẫn là phi thường đáng tin. Sở Phàm trong lòng cũng nhận rồi nó nhóm này bạn. Nếu không chính là để ngừa vạn nhất, sớm cho nó mở ra sinh tử phù. Bất đắc dĩ, Sở Phàm lấy ra một khối thịt rồng, có tới mấy cân trùng. Thanh Loan liếc mắt nhìn, tiếp tục lăn lộn. Sở Phàm lạnh lạnh nói rằng, ba ngày một lần, mỗi lần đều là cái này phân lượng. Thanh Loan ngẩng đầu lên, tha thiết mong chờ nhìn Sở Phàm. Ta còn có thể lừa ngươi, cho rằng mọi người giống như ngươi. Sở Phàm nói, đem thịt ném cho Thanh Loan. Thanh Loan lập tức ngậm thịt, vui chơi giống như bay đi. 89/10 lại là đi tìm địa phương thịt nướng ăn. Vậy thì được rồi. Độc Cô Cầu bại hỏi, trong mắt lóe ra một tia hoài niệm. Chương 430, từng người hành động chương 430, từng người hành động Độc Cô Cầu bại cũng từng dưỡng quá một con đại điêu. Cảm tình vẫn là rất tốt. Sau đó, hắn đem đại điêu ở lại ẩn cư địa phương, tình cờ cũng sẽ trở về một chuyến. Tuy rằng cái kia một con đại điêu không bằng Thanh Loan, nhưng cũng là cực kỳ thông linh tính. Sở Phàm nói rằng, không thành vấn đề. Tính cách của nó tuy rằng khá là vô lại, chỉ cần nó đáp ứng sự, cơ bản sẽ không có vấn đề. Chính là đáng tiếc những người thịt rồng. Những người khác cũng rất không nói gì. Thịt rồng hiệu quả tuy rằng không bằng long nguyên cùng máu rồng, nhưng cũng là hiếm có thiên tài địa bảo. Sở Phàm lại dùng để cho chim ăn. Có thể tưởng tượng đến cái kia chim lớn tu vi, tựa hồ cũng có thể nói tới quá khứ. Chỉ là này trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Sở Phàm cũng không phải lần đầu tiên dùng đồ chơi này này Thanh Loan. Nếu không thì Thanh Loan cũng sẽ không ghi nhớ. Hơn nữa, Thanh Loan ăn thịt rồng, hiệu quả so với người ăn thân thiết rất nhiều, mỗi lần đều có thể tu vi tăng vọt. Còn có một cái phi thường kỳ lạ địa phương. Vậy thì là Thanh Loan ăn thịt rồng, nó tu vi có thể vận trướng, tựa hồ không có bình cảnh. Hiện tại tu vi đều có thể bởi tới Thạch Chi Hiên, thậm chí còn có lực siêu. Nó không cần cảm ngộ, chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể vẫn tăng lên. Đương nhiên, kết quả như thế cũng rất rõ ràng. Vậy thì là nó tấn công thủ đoạn khá là chỉ một, không giống nhân loại. Thanh Loan là động vật, có thể nó tựa hồ có một ít đặc thù thiên phú, tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, rất nhiều cảm ngộ một cách tự nhiên thì có chút tương tự gen truyền thừa. Thật giống như không cần giáo, liền sẽ ăn đồ ăn. Sở Phàm lấy ra một tờ bản đồ, không nói cái kia một con ngốc điểu, chúng ta thương lượng một chút từng người phụ trách phương hướng cùng vị trí. Tuy rằng 10 vạn đại sơn rất lớn, trung quy vẫn có cái mức độ. Để cho tiện cái kia ngốc điểu thông báo, chúng ta tạm thời hòa hai bộ phận. Chúng ta trước tiên đem bên trái này một phần thăm dò xong. Mỗi người phân nhiệm vụ, thăm dò hoàn thành sau đó, chúng ta tập hợp một lần, lại đi thăm dò bên phải bộ phận. Sau đó, chính là từng người phân nhiệm vụ. Tiểu Tiếu Tam Tiếu cùng Lãng Phiên Vân tự nhiên không cần phần, bọn họ phải đến tìm Đế Thích Tiên cùng người của Thiếu Lâm tự. Còn lại Độc Cô Cầu Bại, Đông Phương Bất Bại, Thạch Chi Hiên, Bàng Ban, Tống Quyết, Sở Phạm, liền muốn từng người phân một mảnh nhiệm vụ đi ra. Tận lực nhanh địa đem những chỗ này thăm dò xong, phân phối xong sau đó, lại xác định địa điểm tập hợp, đại gia cũng rất thẳng thắn, từng người rời đi. Sở Phạm đem Tiếu Tam Tiếu cùng Lãng Phiên Vân gọi lại, hai vị, các ngươi hiện tại có thể trước tiên xuống núi, đi tìm chúng ta Thanh Tuyển Sơn trang cửa hàng, thông qua bọn họ, có thể liên lạc với chúng ta phụ trách tình báo người. Tình báo của chúng ta khả năng không phải toàn diện nhất, nhưng chỉ cần bọn họ xuất hiện ở thành trấn, có chúng ta người nhìn thấy, 89 phần 10 gặp có ghi chép. Như vậy liền có thể xác định bọn họ đại khái đường vào núi tuyến, lại đi tìm kiếm, so với như vậy mù quáng tìm, muốn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tiếu Tam Tiếu cùng Lãng Phiên Vân sau khi rời đi, chỉ còn giữ lại Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm một ánh mắt, ngươi không cần lo lắng ta. Ta muốn chạy, phía trên thế giới này không có ai có thể làm sao ta. Duy nhất không xác định, chính là ngươi nói cái kia đại nhật Như Lai. Nếu như ta gặp gỡ chạy không thoát, coi như ngươi ở, cũng không nhất định có thể làm sao được. Sở Phàm thở dài, nhiều người như vậy, cũng chỉ có ngươi nhường ta không thể làm gì. Chính ngươi muốn cẩn thận hơn. Ta về nói với Thanh Loan, không có chuyện gì mang cho ngươi cái tin tức quá khứ. Ngươi cũng đừng luôn là không nói lời nào. Cũng có thể để cho nó cho ta mang cái lời nói cái gì. Ngươi không cần thiết viết tờ giấy, trực tiếp nói với nó là được. Nó cái kia tiếng chim, mặc dù có chút khó nghe, ta vẫn là nghe không hiểu. Đông Phương Bất Bại nói rằng, trước đây làm sao không phát hiện ngươi bà mụ mụ. Sở Phàm cũng rất bất đắc dĩ, ta này không phải quan tâm ngươi sao. Trước đây Sở Phàm là thật xác định, phía trên thế giới này không có ai có thể đem Đông Phương Bất Bại như thế nào. Hiện tại Sở Phàm, vẫn đúng là liền không xác định. Ta biết rồi. Chính ngươi cẩn thận. Đông Phương Bất Bại, xoay người rời đi, không chỉ trong chốc lát, liền biến mất ở trong tầm mắt. Ở trong núi tìm kiếm tháng ngày kỳ thực rất kẻ nhạt. Cũng may mỗi người đều là tu vi cao thâm người, cơ bản đều có thể chịu được loại này kẻ nhạt. Đế Thích Thiên đã hơi không kiên nhẫn. Như vậy tìm xuống, năm nào tháng nào mới có thể tìm được cô Giao Sơn? Có thể hay không tìm tới vẫn đúng là không nhất định. Quan trọng nhất chính là tốc độ quá chậm, khả năng bị những người khác nhanh chân đến trước. Ngươi có phát hiện hay không những người khác dấu vết? Đế Thích Thiên bất cứ lúc nào đều ở bạo phát biên giới. Thần Mẫu mau mau nói rằng, vừa nãy truyền về tin tức, phát hiện tăng nhân Thiếu Lâm tự tam tích, còn không hết một nhóm người. Bọn họ hẳn là đồng thời. Những này dấu vết đều không ở một cái địa phương phát hiện, rất rõ ràng là phân khu vực tìm kiếm. Đế Thích Tiên trầm ngâm chốc lát, nói rằng, chúng ta có thể phát hiện bọn họ 89 phần 10 cũng có thể phát hiện chúng ta. Nếu như gặp phải bọn họ, tận lực không muốn lên xung đột. Thần Mâu nói rằng, nếu như bọn họ động thủ trước đây. Đế Thích Tiên nghĩ đến một hồi, nói rằng, có thể chạy liền chạy, không chạy nổi liền đánh. Bọn họ tổng không đến nỗi quá không nói lý. Đế Thích Tiên vẫn luôn kiêng kỵ Phật môn. Ai hắn đều dám trêu, chỉ có Phật môn để hắn phi thường kiêng kỵ. Trước đây hắn chỉ là không nghĩ, dù sao Phật môn nhiều người, chọc rất phiền phức. Hiện tại, vẫn đúng là thì có chút không dám. Gần nhất trên giang hồ liên quan với bọn họ đồn đại nhiều vô cùng, đặc biệt là liên quan với đại nhập Như Lai. Vậy cũng là thần tiên bình thường nhân vật. Đế Thích Tiên tính cách khá là cẩn thận, mặc kệ những này đồn đại là thật hay là giả, hắn đều không muốn dễ dàng đi trêu chọc. Cho tới phía dưới người chết sống, hắn cũng không có như vậy lưu ý dưới cái nhìn của hắn, thủ hạ mấy người kia, chết rồi còn có thể lại mời chào. Chọc Phật môn, thật là liền chọc tới tổ ong vò vẽ. Vâng, chủ thượng. Thần Mẫu lập tức đáp lời. Thần Mẫu đối với Đế Thích Tiên cảm tình vẫn rất phức tạp. Nàng sợ sệt Đế Thích Tiên, đồng thời cũng cảm kích Đế Thích Tiên. Năm đó nếu như không phải Đế Thích Thiên, nàng đã sớm chết. Tính mạng của nàng có thể nói là Đế Thích Thiên cho. Nếu không là Đế Thích Thiên, nàng càng không thể học được bây giờ này một thân võ công. Có thể Đế Thích Thiên tính cách cũng làm cho trong lòng nàng hoảng sợ không ngớt. Đế Thích Thiên nhìn Thần Mẫu một ánh mắt, "Lạc Tiên, ngươi thánh tâm quyết còn chưa toàn, này một phần là thánh tâm quyết còn lại bộ phận, ngươi cầm tu luyện đi." Nói, Đế Thích Thiên lấy ra một quyển sách, ném cho Thần Mẫu. Thần Mẫu tiếp nhận bí tịch, "Ta chủ thượng." Đế Thích Thiên thở dài, nói rằng, "Phật môn giáng thế, coi như chúng ta thiên môn, e sợ cũng không làm gì được." Các ngươi tu vi càng cao, mới có thể đối với thiên môn sản sinh càng lớn tác dụng. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Thần Mẫu đội vàng nói rằng, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định là chủ nhân cúc cung tận tụy tới chết mới thôi. Ừm. Đế Thích Tiên tin tưởng Thần Mẫu có quyết tâm này. Xa xa, Tiếu Tam Tiếu ngồi ở trên một cái cây, yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này, theo thời gian dài như vậy, như cũng là không có bất kỳ phát hiện, cũng không biết những người khác nơi đó có hay không có phát hiện. Chương 431, Phật Đà chương 431, Phật Đà Lãng Phiên Vân mấy ngày nay hạ xuống, trong lòng đối với Phật môn càng ngày càng thất vọng. Cái kia áo bào đen hòa thượng tu vi rất cao, Lãng Phiên Vân đều không có tự tin có thể giết đến đối phương. Nửa tháng này đến, đã chết rồi mười mấy người. Đặc biệt là áo bào đen hòa thượng ăn thịt người trái tim, càng làm cho Lãng Phiên Vân kinh hãi không ngớt. Lúc này, cái kia áo bào đen hòa thượng chính ngồi xếp bằng. Một cái hòa thượng phi nước đại mà đến, "Phật Đà, chúng ta phát hiện một đội người, giống người mà không phải người. Những người này mặc dù là nhục thể phàm thai, cũng không có cảm giác đau đớn, không sợ sinh tử. Bị một người điều khiển, thật giống là trên giang hồ phái tinh túc Đinh Xuân Thu." Phật Đà chậm rãi mở mắt, "Đinh Xuân Thu, hắn có điều là nhất phẩm tam cảnh tu vi chứ, các người đám rác rưởi này cũng đúng phó không được." Hòa thượng kinh hoàng trả lời, "Phật Đà, Linh Xuân Thu tu vi hiện tại e sợ không ngừng nhất phẩm tam cảnh. Chúng ta người với hắn giao thủ, hai cái nhất phẩm hai cảnh người đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn lung dung đánh bại, còn bị làm thành loại kia khôi lỗi, phản công chúng ta." Phật Đà vừa nghe, cũng có chút kinh ngạc, ngươi như vậy nói chuyện, đúng là có chút ý tứ. Ta đi nhìn một cái này Đinh Xuân Thu, đến cùng có bản lĩnh gì? Nếu như không ngươi nói như vậy lợi hại, ngươi nhưng là đến cho ta nghĩ rõ ràng. Hòa thượng sợ đến run lẩy bẩy, phải. Phật Đà đứng dậy, sau đó hóa thành một đạo bóng đen. Lãng Phiên Vân không dám tùy tiện động, chờ bóng đen kia đi xa, hắn mới dám theo sau. Vẫn buôn ba mười mấy dặm sơn đạo, Lãng Phiên Vân mới lại lần nữa nhìn thấy Phật Đà. Lúc này, Phật Đà đang cùng Đinh Xuân Thu đối lập. Đinh Xuân Thu, không nghĩ đến, ngươi tên rác rưởi này còn có lợi hại như vậy. Phật Đà trong tay cầm lấy một người cái cổ. Tay của người nọ chân đã bị cắt đứt, nhưng không chút nào biết đau đớn, trái lại không ngừng mà dãy rủa, há mồm muốn cắn Phật Đà. Đinh Xuân Thu cười gằn, các ngươi Phật môn, lúc nào thành dáng dấp như vậy? Ta xem các ngươi cũng đừng gọi Phật môn, trực tiếp gọi Ma môn đi. Ta ngược lại thật ra ở trên giang hồ nghe được một ít tin tức ngầm, nghe nói các ngươi người trong Phật môn cũng muốn xưng bá thiên hạ. Phật Đà hừ một tiếng, nói rằng Phật môn chỉ là muốn độ hóa người trong thiên hạ. Đinh Xuân Thu bắt đầu cười ha hả, trước đây các ngươi nói câu nói như thế này, ta tuy rằng xem thường, nhưng còn tin. Liền các ngươi hiện tại nói câu nói như thế này, cũng không sợ cười đi người giang hàm. Ăn thịt người trái tim, chỉ sợ cũng là thiên hạ ác nhất kẻ ác, cũng không làm được chuyện như vậy chứ. Phật Đà vừa nghe, đột nhiên ra tay, xuyên thủng trong tay người ngực. Một trái tim bị hắn kéo ra ngoài, há mồm liền cắn, máu tươi tiêu vẩy ướt ra đến, thật là đẫm máu. Liền ngay cả Đinh Xuân Thu đều nhìn ra liên tục cau mày, thử. Cút đi. Phật Đà một bên ai, nghiền ngẫm, vừa nói, ta người, chỉ có ta có thể giết. Ta giết người, gặp đi Phật Quốc, ta là đang siêu độ bọn họ. Ngươi giết người, gặp đi địa ngục. Ngươi hại ta người, vẫn muốn nghĩ ta đi. Trừ phi, ngươi quy y Phật môn. Đinh Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, vậy thì là không thể liền như vậy coi như thôi. Vậy thì so tài xem hư thực. Đinh Xuân Thu nói tiện tay vung lên. Một luồng kinh khí ra tay. Phật Đà trực tiếp né qua. Kinh khí đánh vào phía sau một cái hòa thượng trên người. Hòa thượng trên người lại nhanh chóng mục nát, sau đó lan tràn. Tốc độ lan tràn lại càng lúc càng nhanh. Cứu mạng! Cứu ta! Nhưng mà, không có ai cứu hắn, cái khác hòa thượng dồn dập túi đầu nhập kinh. Bị thương hòa thượng liên tục dãy rủa, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Vị trí vết thương dần dần có thể nhìn thấy xương, sau đó nội tạng lại cũng bắt đầu ăn mòn. Không có máu tươi chảy ra, chỉ có một ít thịt giữa rơi xuống trong đất. Bị thương hòa thượng thống khổ kêu rên hồi lâu, rốt cục dần dần không một tiếng động, nhưng thân thể còn đang không ngừng hủ hóa. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại một đống bạch cốt. Phật Đà cùng Đinh Xuân Thu lúc này cũng giao chiến cùng nhau. Phật Đà rất rõ ràng muốn thắng Đinh Xuân Thu một ít. Có thể Đinh Xuân Thu cũng không phải dễ đối phó, mỗi lần bị thương, tùy tiện bắt người hút một cái, thương thế liền có thể khôi phục nhanh chóng. Chỉ là bị hắn hút đi sinh cơ người nhưng là thảm. Hai cái thần tiên đánh nhau, người của song phương nhưng là thảm, hầu như thành Đinh Xuân Thu tiêu hao phẩm. Làm sao, vẫn muốn nghĩ đánh sao? Đinh Xuân Thu là không muốn đánh xuống. Đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Phật Đà lúc này cũng có chút kiên kỵ. Đinh Xuân Thu thực lực đúng là vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Tiếp tục như vậy, khẳng định là không chiếm được chỗ tốt gì. Ngày hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi. Phật Đà lập tức lùi về sau. Đinh Xuân Thu cũng không có truy kích, cút đi. Phật Đà cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị lập tức, Đinh Xuân Thu trên người trên núi bỗng nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Phật Đà lập tức dừng bước lại, để ta đi lên xem một chút. Đinh Xuân Thu sầm mặt lại, đường hỏng. Phật Đà lại lần nữa hướng về trước, hôm nay ta còn liền nhất định phải đi lên xem một chút không thể, ta ngược lại muốn xem ngươi dự định làm sao cả ta. Đinh Xuân Thu càng là không cho, Phật Đà liền càng là hoài nghi trên núi này có gì đó quái lạ. Nói không chắc, chính là bọn họ muốn tìm cô Giao Sơn. Đinh Xuân Thu trên người bùng nổ ra một luồng khí thế, ngày hôm nay muốn lên núi chỉ có một con đường, vậy thì là nằm lên núi. Phật Đà tuy rằng kiêng kỵ Đinh Xuân Thu, có thể việc quan hệ cô Giao Sơn, ngày hôm nay ai nằm còn chưa chắc chắn. Hai người đối chọi gay gắt, trên người khí thế bộc phát ra. Chu vi cây cỏ đều bị ép cong. Hai người gần như cùng lúc đó lại ra tay. Lần này ai cũng không có nương tay, mỗi một chiêu đều ẩn chứa thiên quân chi lực. Phật Đà một trường nổ ra, một con bàn tay màu vàng nóng hướng về Đinh Xuân Thu mà đi. Đinh Xuân Thu tiện tay vung lên, chính là một đạo màu trắng kinh khí. Bàn tay màu vàng nóng hầu như ở trong chớp mắt liền bị tan rã. Núp trong bóng tối, Lãng Phiên Vân nhìn ra âm thầm hoảng sợ. Hai người kia đều đạt đến chân khí hóa thực cảnh giới. Nói cách khác, bọn họ hầu như đều tìm thấy phá toái cảnh ngưỡng cửa của giới. Phật Đà còn nói được, Sở Phàm đã nói, Phật môn tựa hồ có một loại nào đó có thể để người ta nhanh chóng tăng lên công lực phương pháp. Phương pháp này có hay không tác dụng phụ còn không biết, chí ít là tồn tại. Thiếu Lâm Huyền Tử, Huyền Cổ cùng Huyền Tịch ba người chính là cái phương pháp này người được lợi. Có thể Đinh Xuân Thu là làm sao đạt đến? Sở Phàm cũng đã nói Đinh Xuân Thu người này, lúc trước bị đánh như đầm lầy, sau khi ra ngoài, thực lực liền tăng lên dữ dội. Lần trước Sở Phàm gặp phải thời điểm, vẫn không có đụng tới phá toái ngưỡng cửa đây. Cũng không biết là thời đại này thiên tài nhiều, hay là thật bởi vì có đại kiếp nạn muốn tới, xuất hiện rất nhiều nhìn tự gặp may đúng dịp sự. Liên hiện tại mà nói, trên giang hồ cao thủ so với mấy năm trước muốn nhiều hơn rất nhiều. Cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Nghĩ đến bên trong, Lãng Phiên Vân trong lòng liền không khỏi càng ngày càng lo lắng. Từ hiện tại các loại dấu hiệu đến xem, một hồi kiếp nạn không thể tránh được. Chính là không biết, này một hồi kiếp nạn lúc nào sẽ bạo phát. Đến thời điểm, thiên hạ e sợ lại không tránh khỏi là một hồi gió tanh mưa máu. Đặc biệt là người trong giang hồ, khẳng định không cách nào sợ bị liên lụy. Chương 432, không chừa thủ đoạn nào chương 432, không chừa thủ đoạn nào Lãng Phiên Vân không có tiếp tục xem tiếp. Hai người kia đối chiến kết quả đều không quan trọng. Lãng Phiên Vân cũng hiếu kỳ, trên núi này rốt cuộc là thứ gì? Nếu như không có bất kỳ kỳ quái địa phương, e sợ Đinh Xuân Thu không có cần thiết tại đây tử thủ không cho Phật Đà lên núi. Lãng Phiên Vân nhìn một cái rời đi, đi vòng một vòng lớn, triển khai khinh công, hướng về trên núi mà đi. Càng chạy, Lãng Phiên Vân trong lòng càng là giật mình. Hắn rất rõ ràng cảm giác được trên núi này có một luồng sóng năng lượng. Hơn nữa nguồn năng lượng này là tại trên người Sở Phàm cảm giác được quá. Sở Phàm từng nói, nguồn năng lượng này theo người chân khí là một loại đồ vật, chỉ là độ tinh khiết càng cao hơn. Đại khái chính là chân khí áp xúc, tinh luyện mà tới. Sở Phàm xưng là linh khí. Biết những ngày thời điểm, không chỉ là Lãng Phiên Vân, những người khác cũng rất kinh ngạc. Lúc đó bọn họ đều cảm thấy thôi, loại sức mạnh này rất khó tu luyện. Không nghĩ đến tại đây, này đây khắp núi đồi đều là. Trên núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét, tựa hồ là cái gì manh thú. Lãng Phiên Vân lập tức tăng nhanh tốc độ, chạy tới trên đỉnh ngọn núi mới phát hiện, không phải một con, mà là một đám manh thú. Những này manh thú cảnh giác tính phi thường cao, Lãng Phiên Vân chạy tới, bọn họ cũng cảm giác được. Một tiếng gào thét, thì có hai con cự viên hướng về Lãng Phiên Vân đập tới. Lãng Phiên Vân do dự một chút, xoay người liền chạy. Phía trên này có động tĩnh, Đinh Xuân Thu bọn họ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ tới. Hiện tại cái này trường hợp, tốt nhất vẫn là không muốn lộ diện tốt. Lãng Phiên Vân chạy vội xuống núi, tìm cái địa phương, chờ Thanh Loan lại đây. Thanh Loan mỗi lần tới thời gian đều không giống nhau. Trên căn bản cách 1-2 ngày, liền sẽ hiện thân một lần. Lãng Phiên Vân cũng sẽ ở các loại địa phương lưu lại ký hiệu. Lần này, Lãng Phiên Vân cố ý lưu lại một cái đặc thù tiêu chí. Cái này tiêu chí liền đại diện cho hắn có phát hiện. Thanh Loan liền sẽ thông báo những người khác. Sở Phàm ngồi ở vách núi một bên, cầm trong tay một cái trăm năm nhân sâm núi. Món đồ này ở bên ngoài vẫn đúng là khó tìm. Trên căn bản đều là giá trị liên thành. Này Thâm Sơn lão lâm, có nhiều chỗ hơn trăm năm đều không có ai đi quá, các loại dược liệu cũng là dài đến phi thường tươi tốt. Trăm năm nhân sâm, Sở Phàm đã hái mấy chục chi. Dành không có chuyện gì cũng gặp một cái. Đồ chơi này, đúng là có thể cung cấp không ít năng lượng. Một tiếng kêu to truyền đến. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thanh Loan như một đạo tia chớp màu xanh, lao thẳng tới mà tới. Sở Phàm xem nó dáng dấp kia liền biết, khẳng định là có phát hiện. Nếu như không có phát hiện, vừa không có đến cho nó thịt rồng tháng ngày. Chính mình lại không gọi nó là tuyệt đối sẽ không hạ xuống. Ai bảo ngươi có phát hiện? Sở Phàm hỏi. Thanh Loan rơi vào Sở Phàm bên người, ánh mắt nhìn Sở Phàm trong tay nhân sâm. Sở Phàm tiện tay đưa cho hắn, ngươi nói, ngươi chính là một con chim, làm sao liền như thế lòng tham đây? Thanh Loan chiêm chiếp kêu hai tiếng, một cái đem nhân sâm nuốt vào. Liền những thứ này tháng ngày. Thanh Loan ăn không ít thịt rồng, thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Người ăn một khối thịt rồng, nếu như có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, Thanh Loan liền có thể tăng lên 3-4 cảnh giới nhỏ. Huống chi, thịt rồng vẫn chưa thể khiến người ta tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, hiệu quả liền so với bình thường linh đan rượu dược thân thiết một ít, còn kém rất rất xa huyết bổ đề, máu rồng, long nguyên. Ăn được càng nhiều, hiệu quả liền càng được. Có thể ở Thanh Loan này, hoàn toàn không có vấn đề này. Cho nó ăn bao nhiêu, nó liền có thể hấp thu bao nhiêu. Cũng là dẫn đến thực lực của nó, đúng là tiến triển cực nhanh. Thanh Loan kêu hai tiếng. Sở Phàm hơi có chút kinh ngạc, Đinh Xuân Thu, đi, mang ta đi tìm Đông Phương. Sở Phàm vươn mình lên Thanh Loan phía sau lưng. Thanh Loan kêu hai tiếng, sau đó mới vỗ cánh bay đi. Sở Phàm nói rằng, được, biết ngươi mấy ngày nay cực khổ rồi, nhưng ngươi thông báo tất cả mọi người, ta cho ngươi ăn một bữa tốt đẹp. Gan rồng, cũng cho ngươi chỉnh trên. Lời này để Thanh Loan nhất thời rất là phân chấn, phi tốc độ đều tăng lên mấy phần. Từ trên bản đồ xem, Sở Phàm khoảng cách Đông Phương Bất Bại cũng không xa, nhưng trên thực tế, đến có 200 km. Nếu như là ở bình địa cũng còn tốt. Coi như hơn 100 km, lấy Sở Phàm kinh công, cũng có thể ung dung băng lai. Có thể ở trụ núi này bên trong, thẳng tắp 200-300 km, thật đi lên, nhưng dù là hơn 100 km. Dù sao lên núi xuống núi, Thanh Loan tốc độ xác thực còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Nửa ngày qua đi, Thanh Loan liền mang theo Sở Phàm tìm tới Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại chính nhanh chóng ở trong rừng bay vọt, như một đạo màu đỏ tàn ảnh. Nghe được Thanh Loan âm thanh, Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, chỉ thấy Sở Phàm nhảy xuống, rơi vào Đông Phương Bất Bại bên người. Có phát hiện. Đông Phương Bất Bại ngay lập tức sẽ đoán được. Sở Phàm nói rằng, Lãng Phiên Vân bên kia có phát hiện. Trên một ngọn núi có đầy đủ linh khí. Trên núi dã thú cũng phi thường mạnh mẽ, thấp nhất cũng có nhất phẩm cảnh giới, có thậm chí đạt đến nhất phẩm một cảnh. Thiếu Lâm Tự cùng Đinh Xuân Thu đều ở bên kia, vì lẽ đó Lãng Phiên Vân không có hành động, đang chờ chúng ta quá khứ. Đông Phương Bất Bại nghi hoặc, Đinh Xuân Thu, hắn làm sao cũng tới? Sở Phàm nói rằng, hắn không biết là bỗng nhiên khai thiếu, vẫn phải là cái gì bí tịch. Thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió. Hiện tại đã tìm thấy phá toái cảnh ngưỡng cửa của giới. Thiếu Lâm Tự có cái Phật Đà dẫn dắt, thực lực cùng Đinh Xuân Thu gần như. Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày, gần nhất làm sao có nhiều như vậy cao thủ nhô ra? Nhậm Ngã Hành tu vi, gần nhất cũng tiến triển cực kỳ nhanh. Sở Phàm lo lắng nói, này không phải là cái gì tốt tình huống. Một người càng ngày càng lợi hại thời điểm, liền dễ dàng sản sinh xung đột. Đặc biệt là ở trong thời gian ngắn bên trong được tăng lên rất nhiều. Này sẽ làm trong lòng mỗi người đều sẽ có một loại không thể giải thích được tự tin. Hơn nữa, triều đình sức ảnh hưởng gặp càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, liền sẽ biến thành Hoang Châu tình huống như vậy. Ai cũng nắm người trong giang hồ không có cách nào. Ở nơi nào? Chúng ta hiện tại quá khứ. Đông Phương Bất Bại hỏi. Sở Phàm lấy ra bản đồ, chỉ một vị trí, tại đây, chúng ta đi qua đại khái muốn nửa ngày. Hiện tại lên đường, trời tối thời điểm có thể đến. Cân nhắc đến Đông Phương Bất Bại vẫn không làm sao nghỉ ngơi, hai người đã tọa điều tức một chén trà công phu, sau đó hướng về Lãng Phiên Vân phương hướng mà đi. Thanh Loan thì lại muốn đi thông báo những người khác. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, khoảng cách xa nhất, đại khái muốn thời gian 2 ngày mới có thể chạy tới. Đại gia quá mức phân tán, Thanh Loan không thể từng cái cho mang về, có một nhóm người, vẫn phải là chính mình chạy tới. Làm Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại tìm tới địa phương, lại thông qua ký hiệu tìm tới Lãng Phiên Vân, sắc trời cũng đã tối. Lãng Phiên Vân ở mặt khác trên một ngọn núi tìm cái sơn động, hang núi này tuy rằng ở vách núi treo leo trên, nhưng cửa động có một thân cây, hơn nữa vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện tình huống. Lãng Minh, ngươi nhưng là sẽ tìm địa phương a? Sở Phàm rơi vào trên cây, Đông Phương Bất Bại cũng rơi vào bên cạnh hắn. Lãng Phiên Vân tâm tình có chút không được, chỉ đối diện, Đinh Xuân Thu cùng Phật Môn người đạt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó, bọn họ liên thủ. Bây giờ nhìn lại, Phật Môn xác thực như lời ngươi nói, không chừa thủ đoạn nào. Thậm chí, so với kẻ ác càng ác. Chương 433, sức mạnh thần bí chương 433, sức mạnh thần bí Sở Phàm biết, Lãng Phiên Vân khẳng định là nhìn thấy người của Thiếu Lâm tự làm cái gì chuyện ác. Thấy cái gì? Sở Phàm thuận miệng hỏi một câu. Lãng Phiên Vân hầu như là cắn răng nói rằng, cái kia Phật Đà, ăn thịt người trái tim, ăn sống. Lời này để Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại đều sửng sốt một chút. Ngược lại không là cảm thấy đến buồn nôn, mà là người đại thể đều có điểm mấu chốt. Nếu như trong 100 người, 10 cái kẻ ác, trong cái kẻ ác bên trong có một cái cùng hung cực các người, trong cái cùng hung cực các người bên trong, e sợ cũng ra không được một cái sinh ra nhân trái tim kẻ ác. Cũng khó trách Lãng Phiên Vân gặp như vậy. Lấy tính cách của hắn, làm sao có khả năng khoan dung chuyện như vậy? Hiện tại hắn nhìn thấy cái kia Phật Đà, e sợ so với nhìn thấy Đinh Xuân Thu đều càng thêm căm ghét. Đông Phương Bất Bại cũng không nhịn được cảm khái, hát một ngay bên trên, đúng là có không ít người nhiễm phải một chút thói quen. Tuy nhiên không ai sẽ xảy ra ngờ vực dơ. Vẫn là người. Lãng Phiên Vân cắn răng nói rằng, người như thế nhất định phải giết chết. Ở lại trên đời chính là gieo vạn. Là cái đại đại gieo vạn. Sở Phàm nói rằng, trước tiên chờ những người khác đến rồi nói sau đi. Chúng ta trước hết quan sát một chút đối phương tình huống. Hiện tại cái này những người này cũng không dễ đối phó như vậy. Lãng Phiên Vân ánh mắt như cũng nhìn đối diện trên núi, đều không đúng người tốt lành gì. Toàn bộ giết chính là dạng người như hắn vậy. Rất ít sẽ nói ra như thế cực đoan lời nói, đều là chú ý làm người lưu một đường, làm cho người ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Hiện tại Lãng Phiên Vân há mồm ngậm miệng chính là muốn giết, trong lòng đối với những người kia căm ghét có thể tưởng tượng được. Sở Phàm thở dài, nếu như có thể giết, giết chính là, e sợ không dễ giết như vậy, đặc biệt là người trong Phật môn. Bọn họ có thể được nhanh chóng tăng cao thực lực phương pháp, nói không chắc còn có thể được những công pháp khác. Liên như thế một hai kẻ ác, khó hơn nữa giết, cũng có thể nghĩ biện pháp. Chỉ sợ bọn họ đã có thể rất lớn phê bồi dưỡng loại cao thủ này. Đông Phương Bất Bại khẽ cau mày, khả năng này nên không cao. Nếu như bọn họ thật có thể làm được tình trạng này, hiện tại e sợ toàn bộ Phật môn đều là loại cao thủ này. Sở Phàm nói rằng, đây nhất định có yêu cầu tương đối. Có thể huyền từ, huyền cổ cùng huyền tịch như vậy lão hòa thượng đều có thể đạt đến. Đôi kia người yêu cầu thì sẽ không đặc biệt cao. Có thể đạt đến huyền từ bọn họ cái điều kiện này, bất kể là thiên phú vẫn là thân thể, lại hoặc là tín ngưỡng, khẳng định có không ít mọi người có thể đạt đến. Lãng Phiên Vân cũng cảm thấy Sở Phàm nói có đạo lý, Phật môn không giải quyết, này một hồi kiếp nạn thì sẽ không xong. Lãng Phiên Vân có thể nói là hai thái cực. Với bắt đầu thời điểm, hắn là không muốn nhất tin tưởng người. Hiện tại hắn trái lại thành người tích cực dẫn đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy còn có thể lý giải. Hắn nói cho cùng, kỳ thực vẫn là chính nghĩa. Chỉ là hắn càng ngày càng quan tâm thế giới này, cũng là càng ngày càng căm hận Phật môn. Sở Phàm nói rằng, không phải Phật môn, mà là Đại Nhật Như Lai. Tuy rằng ta không quá yêu thích Phật môn, nhưng không phải không thừa nhận, Phật môn quả thật có không ít người tốt. Đông Phương Bất Bại dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, chớ đứng ở chỗ này nói rồi, vào hang núi nói đi. Tuy rằng bên này có vị trí ưu thế, ở đối diện trên núi cũng là có khả năng nhìn thấy. Ngay kế, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại đi tới đối diện trên núi, chủ yếu vẫn là nhìn núi này tình huống. Hướng về trên núi đi rồi không bao xa, Sở Phàm cũng cảm giác được linh khí nồng nặc, này rõ ràng chính là mình trong cơ thể cái kia một loại linh khí. Hơn nữa, vết nước mặt sau đi ra linh khí cũng là này một loại. Nơi này linh khí tựa hồ bị một nguồn sức mạnh vô hình trói buộc lại, chỉ có thể tại đây cái bên trong phạm vi, căn bản là không ra được. Núi này có gì đó quái lạ. Sở Phàm dừng bước lại. Đông Phương Bất Bại cũng cảm giác được, tựa hồ có một nguồn sức mạnh tại đây chu vi. Lực lượng này là từ dưới nền đất tản mát ra. Sở Phàm híp mắt cảm giác một hồi, đúng là từ dưới nền đất đến. Đông Phương Bất Bại hiếu kỳ hỏi, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Sở Phàm đại khái tính toán nói rằng, khả năng là một loại nào đó có thể tỏa ra năng lượng đồ vật, thậm chí khả năng là trận pháp. Đông Phương Bất Bại cảm thấy đến có chút không có khả năng lắm, trận pháp có thể làm được bước đi này. Ở Đông Phương Bất Bại trong mắt, trận pháp chỉ là giữa người và người phối hợp, hoặc là mê hoặc người phát môn. Làm sao có khả năng làm được lực ảnh hưởng lớn như vậy? Sở Phàm kỳ thực cũng không chắc chắn lắm, hắn nói lời này đúng là suy đoán. Hơn nữa là căn cứ một đời trước chuyện thần thoại xưa suy đoán. Trước đây có tứ đại linh thú, còn có thể sử dụng cái khác lý do giải thích. Thì như phong vân bên trong, bản thân thì có những này giả thiết. Hiện tại Đại Nhật Như Lai, linh khí, thậm chí cỏ ngọc đều xuất hiện. Coi như có chút trong chuyện thần thoại đồ vật cũng rất bình thường. Sở Phàm nói rằng, đại vũ trị thủy biết không? Đông Phương Bất Bại nói rằng, đó là chuyện thần thoại xưa. Sở Phàm nói rằng, cỏ ngọc cũng là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép. Này không giống nhau, Sơn Hải Kinh bên trong, có lẽ có rất nhiều nơi là có thể tham khảo. Đông Phương Bất Bại lập tức phủ nhận. Tuy rằng, Đông Phương Bất Bại không phải cái gì văn học gia. cũng không thể là nghiên cứu cái gì sách cổ. Nhưng nàng bao nhiêu cũng hiểu một ít. Sở Phàm hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không cảm thấy đến Sơn Hải Kinh có khả năng là một bản tạp ký, bên trong tích góp rất nhiều đồ vật trong truyền thuyết, cũng ghi chép rất nhiều chân thực tồn tại. Đông Phương Bất Bại gật đầu, đại khái chính là ý này. Sở Phàm nói rằng, Đại Vũ Chỉ Thủy, kỳ thực cũng gần như, hắn rất có khả năng chính là chân thực tồn tại. Mà chúng ta Âm Dương Luận, Ngũ Hành Luận, từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã có. Những thứ ở trong truyền thuyết trận pháp, cũng có khả năng là chân thực tồn tại. Đại Nhật Như Lai đều có, còn có cái gì là không thể? Đông Phương Bất Bại nhất thời không cách nào phản bác, nếu như thật sự xem ngươi nói như vậy, vậy này lòng đất đồ vật cũng đã vượt qua võ học giới hạn. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn hướng về trên núi, e sợ trên núi có vài thứ cũng vượt qua. Hai người chính nói chuyện, trên núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Theo này một tiếng gào thét, càng ngày càng nhiều gầm rú, tiếng hót vang truyền đến. Vẹn vẹn nghe những thanh âm này, Đông Phương Bất Bại đều có thể khẳng định, những đám dã thú này thực lực không thấp, chí ít đều là nhất phẩm trở lên. Số lượng còn nhiều vô cùng. Sở Phàm gật gù, chúng ta rời đi trước. Trên núi khẳng định có tình huống thế nào, hiện tại tùy tiện lên núi, chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Có những đám dã thú này ở phía trên, Đinh Xuân Thu cùng Phật Môn người, không có như vậy dễ dàng thực hiện được. Nói, hai người nhanh chóng rút đi. Hai người mới vừa đi ra không bao xa, phía sau liền truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Không cần phải nói, khẳng định là Đinh Xuân Thu bọn họ muốn xông vào, cùng những người dã thú phát sinh kịch liệt xung đột. Từ cái này động tĩnh đến xem, Đinh Xuân Thu bọn họ khẳng định là không có chiếm được tiện nghi. Phòng trưng còn muốn ăn không nhỏ thiệt thòi. Dù sao, trên núi những người dã thú tu vi cũng không thấp. Nói không chắc, còn có nhất phẩm một cảnh trở lên hung thú. Chương 434, Hồ Sơn hung thú chương 434, Hồ Sơn hung thú Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại cấp tốc lui trở về vách núi đối diện bên trên. Lãng Phiên Vân lúc này đang đứng ở cửa sơn động, nhìn đối diện trên núi chiến đấu. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Sở Phàm hỏi. Lãng Phiên Vân cao mày nói rằng, đối diện trên núi tình huống, khả năng so với chúng ta tưởng tượng càng muốn phức tạp. Có rất nhiều ta chưa từng thấy dã thú. Thực lực của bọn họ đều phi thường cao. Đinh Xuân Thu đã chạm được phá toái cảnh giới, nhưng hắn vẫn bị một đầu hung thú cho chặn lại rồi. Hai bên lại đánh cái lực lượng ngang nhau. Sở Phàm hướng về đối diện nhìn lại. Đối diện trên đỉnh ngọn núi đã hòa mình. Khắp núi khắp nơi đều là dã thú thi thể. Có thể Đinh Xuân Thu cùng Phật Đà một phương cũng không dễ chịu. Chúng ta hai bên gộp lại tổng cộng có 70, 80 người. Lúc này, đã chỉ có mười mấy người còn có thể chiến đấu. Những người còn lại hoặc là chết trận, hoặc là bị thương nặng. Chỉ có Đinh Xuân Thu cùng Phật Đà vẫn không có bị thương. Nhưng bọn họ tình huống cũng không có thật đến nơi nào đi. Mỗi người đều bị một đầu dáng dấp rất quái dị dã thú dây dưa. Căn bản là không giống người thường bản thân biết những người dã thú. Có thể hay không là Sơn Hải Kinh bên trong. Đông Phương Bất Bại suy đoán nói. Lãng Phiên Vân nói rằng, thật là có khả năng. Cùng Phật Đà đối chiến cái kia một đầu, liền rất giống Sơn Hải Kinh ghi chép ba xà. Cùng Đinh Xuân Thu giao thủ cái kia một đầu, cùng tính tính phi thường giống. Ngay ở ba người lúc nói chuyện, Đinh Xuân Thu cùng Phật Đà đã mang người bắt đầu lui lại. Rất rõ ràng, bọn họ cũng biết chính mình không phải trên núi những hung thú này đối thủ. Sở Phàm nói rằng, ngươi nói như vậy lời nói, đúng là giống nhau đến mấy phần. Có điều Sơn Hải Kinh bên trong, đều là văn tự ghi chép, không có chân dung. Sau đó chân dung cũng đều là đại gia chính mình tăng thêm đi đến. Đông Phương Bất Bại ánh mắt nhìn về phía đối diện trên đỉnh ngọn núi, hiện tại cũng không phải thảo luận những ngày thời điểm. Mặc kệ đối diện những thú dữ kia đến cùng là cái gì lai lịch, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Sở Phàm nói rằng, nhưng chúng ta người toàn bộ chạy tới. Đối phó những người này, vấn đề nên không phải rất lớn. Lãng Phiên Vân cũng khá là tán thành, chỉ cần bọn họ hiện tại công không lên đi, trên núi hung thú chống đỡ mấy ngày, cái kia cơ bản liền không thành vấn đề. Sở Phàm đám người bọn họ, tùy tiện một cái lấy ra đi, đều là hàng đầu sức chiến đấu. Coi như hiện tại bước lên rất nhiều cao thủ, toàn bộ trong giang hồ, như cũng rất ít người có thể với bọn hắn trực tiếp chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Huyền Tử, Huyền Khổ cùng Huyền Tịch những cao thủ này, có thể đạt đến cảnh giới, cơ bản đều là so với Thạch Chi Hiên thấp một chút. Nay cùng Sở Phàm bọn họ, cũng là có khoảng cách nhất định. Một người đối chiến thời điểm, vẫn chưa có người nào có thể làm sao Sở Phàm bọn họ bên này người. Đinh Xuân Thu sắc mặt tái xanh, phi thường không dễ nhìn. Hắn người vào lần này trên núi xung kích trong quá trình, đã chết thất thất bát bát. Hắn cùng Phật Đà hòa giải sau, hai người liền quyết định liên thủ. Dù sao, trên núi đồ vật mạnh mẽ, bọn họ ai cũng không có tự tin một lần bắt. Hiện tại ngươi có tính toán gì? Đinh Xuân Thu hỏi. Hiện tại, hắn cũng không có cái khác giúp đỡ. Thủ hạ những người kia, ở trong mắt hắn tuy rằng không hăng hái, tốt xấu cũng là trợ thủ của hắn. Hiện tại cơ bản chơi xong. Phật Đà nói rằng, ta đã thông báo chu vi Phật môn những người khác. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đến thời điểm chúng ta đồng thời liên thủ, còn sợ giải quyết không được trên núi bảy xuất sinh này. Đinh Xuân Thu khà khà cười lạnh một tiếng, há mồm xuất sinh, ngậm miệng xuất sinh. Ta muốn là nhớ không lầm lời nói, các ngươi Phật môn nhưng là chú ý chúng sinh bình đẳng. Như ngươi vậy có phải là có chút kỳ thị chúng nó? Ngươi không nên coi bọn họ là làm người đối xử giống nhau sao? Phật Đà cũng không có chút nào không yếu thế, Đinh Xuân Thu, đối với các ngươi như vậy có bất kỳ chỗ tốt nào? Ta còn có rất nhiều giúp đỡ, lập tức liền tới đây. Ngươi nhưng mà cái gì đều không có. Nếu như đem ta cho chọc giận, ngươi cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Đinh Xuân Thu trong lòng rất rõ ràng, thực lực của chính mình cùng Phật Đà cũng cách biệt không có mấy. Một chọi một thời điểm, hắn còn có thể không sợ. Đối phương đơn giản chính là có thêm mấy cái không hình thành được uy hiếp trợ thủ. Nếu như Phật môn những người khác chạy tới, có thể hay không trở lại mấy cái Phật Đà cao thủ như vậy, vậy coi như không nhất định. Đinh Xuân Thu sầm mặt lại, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không có tiếp tục bề đối. Phật Đà lúc này mới hài lòng nói, vậy thì đúng rồi, ta đáp ứng hợp tác với ngươi, dĩ nhiên là gặp tuân thủ hứa hẹn. Ngươi nếu như theo ta sĩ diện lời nói, cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả cho ngươi. Đinh Xuân Thu khẽ cắn răng, trong lòng an an bất chấp, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải hảo hảo giáo dục này Phật Đà, cho hắn biết, xem thường chính mình hậu quả. Bây giờ việc cấp bách vẫn là ổn định Phật Đà. Đế Thích Thiên nghe xong Thần Mẫu mới vừa báo cáo tin tức, khẽ cau mày, ngươi nói Phật môn người, toàn bộ ở hướng về một phương hướng mà đi. Thần Mẫu gật đầu, chúng ta hiện nay theo dõi mấy chi đội ngũ sát thực như vậy, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, nhìn dáng dấp là có chuyện gì khẩn cấp. Ta cảm thấy rất có khả năng chính là bọn họ tìm tới cô Giao Sơn, coi như không phải cô Giao Sơn, khẳng định cũng là có đặc biệt gì phát hiện. Nếu không thì bọn họ sẽ không toàn bộ hướng về một phương hướng đi. Hiện tại mọi người đều là tách ra tìm kiếm thời điểm, nhân thủ cũng không quá dùng đến, tự nhiên là càng phân tán càng tốt. Đế Thích Thiên trầm ngâm chốc lát, nói rằng khiến người ta trước tiên theo bọn họ, xem bọn họ đi chỗ nào. Chúng ta chỉ trên một hai canh giờ, cũng không liên quan. Thần Mẫu lại nói, chủ thượng, chúng ta còn phát hiện một chút những người khác tung tích, không biết cụ thể là ai, nhân số không phải đặc biệt nhiều, khả năng liền một hai người. Những người này khẳng định cũng là tìm đến cỏ ngọc, loại này thâm sơn lão lâm sẽ không có người đến. Nếu như là thợ săn hướng về bên này, khẳng định không ngừng một người, bọn họ đại thể sẽ trở thành quần kết đội, bảo đảm chính mình an toàn. Đế Thích Thiên bỗng nhiên nghĩ đến Sở Phàm, có thể hay không là Sở Phàm. Thần Mẫu không dám xác định, chúng ta không nhìn thấy người, chỉ là nhìn thấy có người đi qua dấu vết. Đế Thích Thiên trầm ngâm chốc lát, nói rằng chúng ta bốn phía tăng mạnh đề phòng, không nên bị người theo dõi. Thần Mẫu gật đầu, phải. Mặt khác chính là chúng ta còn có một cái tiểu phát hiện, có Phật môn hòa thượng chết rồi, trái tim cũng bị người đảo, là ai làm không biết, nhưng không có tranh đấu dấu vết, hơn nữa chỉ có một bộ thi thể. Đế Thích Thiên ồ một tiếng, nói như vậy lời nói thật là có chút kỳ quái. Thần Mẫu thăm dò nói rằng có thể hay không là chính bọn hắn người làm. Đế Thích Thiên nghĩ đến chốc lát, nói rằng Phật môn những người kia mặc dù có chút chọc người chán ghét, nhưng những người này nên không đến nỗi làm ra chuyện như vậy. Có điều cũng có khả năng này, gần nhất liên quan với bọn họ nghe đồn cũng không ít. Chương 435, Phật môn tứ đại cao thủ. Chương 435, Phật môn tứ đại cao thủ. Độc Cô Cầu bại mọi người tới rồi. Thanh Loan tội nghiệp nhìn Sở Phàm, Thanh Loan kêu hai tiếng, dáng dấp kia nhanh nhẹn lại như một cái muốn đường hải tử. Sở Phàm cũng rất không nói gì, ngươi nói ngươi ăn nhiều như vậy làm sao không chết no ngươi. Sở Phàm ngoài miệng nói như vậy, vẫn là thống khoái mà lấy ra một khối thịt rồng. Cũng may là hệ thống không gian bên trong đồ vật sẽ không thay đổi chất, những này thịt ở bên trong thả thời gian lại trường, lấy ra thời điểm như cũ phi thường mới mẻ, phòng chừng là bên trong không có không khí nguyên nhân. Thanh Loan thấy thịt rồng nhất thời hưng phấn không được, ngậm thịt liền bay đi. Điểm ấy tốt, thông linh tính. Độc Cô Cầu bại đối với Thanh Loan từ trước đến giờ yêu thích, lần này đi ra ngoài còn cố ý tìm một ít trăm năm thảo dược, những thứ đồ này lấy ra đi đều là thiên tài địa bảo, nhưng đều bị Độc Cô Cầu bại cầm này Thanh Loan. Thanh Loan cũng là bị Sở Phàm cấp dưỡng kén ăn, những thứ đồ này ở trong mắt nó cũng chính là đạt tiêu chuẩn trình độ, lại kém một chút nó đều không lọt nổi mắt xanh. Tiền bối trước đây cũng dưỡng quá một con đại điêu, thật sao? Sở Phàm hỏi. Mặc dù là câu hỏi, trên thực tế Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng. Độc Cô Cầu bại gật đầu, đúng, bị ta ở lại trước đây ẩn cư địa phương, cũng không biết nó hiện tại thế nào rồi. Nếu như còn sống sót lời nói, cũng có hơn 100 tuổi. Trong lời nói, tất cả đều là Độc Cô Cầu bại đối với thần điêu nhớ nung. Sở Phàm hỏi, trở về xem qua sao? Độc Cô Cầu bại nói rằng, trước đây thường thường trở lại, mấy năm trước cũng trở về đến xem quá. Dựa theo nhân loại tuổi tác đến toán, nó cũng sớm đã vượt qua 100 tuổi, cũng không biết lúc nào liền sẽ bỗng nhiên chết giả. Vì lẽ đó, cũng không biết tình huống. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, lại có người trở về. Lần này trở về chính là Bàng Ban cùng Tống Quyết. Lại đợi nửa ngày, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Sở Phàm cũng đem tình huống nói rồi một lần, Bàng Ban còn hơi có chút cảm khái, không nghĩ đến những này hòa thượng cũng sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự. Ăn sống trái tim, có thể không giống người bình thường có thể làm. Độc Cô Cầu bại nói rằng, trên núi này cũng không đơn giản. Tiếu Tam Tiếu mục tiêu càng thêm sáng tỏ, hiện tại chúng ta có tính toán gì? Trực tiếp giết tới đi, vẫn là trước tiên chờ một quãng thời gian. Trực tiếp giết tới đi, tự nhiên chính là tìm kiếm cổ ngọc. Chờ một quãng thời gian, chính là vì xem Phật môn động tĩnh. Lãng Phiên Vân đề nghị, ta kiến nghị vẫn là chờ một chút. Tại sao? Tống Quyết nghi hoặc. Lãng Phiên Vân nói rằng, Phật môn nên còn có những người khác. Thừa dịp cơ hội lần này, cũng có thể hảo hảo tìm hiểu một chút những người này. Nhìn chỉ có Phật đã như vậy, vẫn là những người khác đều thay đổi. Ở trong mắt Lãng Phiên Vân, đệ tử cửa Phật, cái kia đều là đạo đức cọc tiêu. Tình cờ xuất hiện một hai bại hoại, vậy cũng không ảnh hưởng Phật môn toàn thể đạo đức trình độ. Sở Phàm biết Lãng Phiên Vân trong lòng bao nhiêu còn có chút không cam lòng, vậy thì chờ đợi xem đi. Đế Thích Thiên hiện tại cũng không có hiện thân, càng ngày càng nhiều đệ tử cửa Phật tụ tập. Đinh Xuân Thu đã không thế nào nói chuyện, đệ tử cửa Phật hơn nhiều, hắn nói chẳng có cái gì cả dùng, người khác cũng không nhất định nghe hắn. Đinh Xuân Thu hiện tại một mực yên lặng quan sát những này hòa thượng tình huống, chủ yếu vẫn là ta sau này làm chuẩn bị. Phật Đà, một thanh âm truyền đến. Phật Đà đại hỉ, Kim Cương. Kim Cương vô vô Phật Đà bay, nhìn thấy ngươi mấy ngày nay thức ăn không sai, này sức sống còn rất cường hãn. Phật Đà cười cợt nói rằng, ta này không có như vậy tiết kiệm, có người không nghe lời hoặc là làm việc bất lợi thời điểm, nên động thủ vẫn phải là động thủ. Chúng ta cũng chính là siêu độ bọn họ mà. Cho bọn họ cơ hội tốt như vậy, bình thường cũng không có a. Thật bị những người cùng hung cực các người giết, còn phải muốn xuống địa ngục. Kim Cương nhìn Phật Đà một ánh mắt, ngươi vẫn đúng là tin những câu nói này nhỉ? Phật Đà sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, ngươi là không tin tưởng Phật tổ nói tới chứ? Thiệt thòi ngươi vẫn là đệ tử cửa Phật, ta xem ngươi vốn là tâm không thành, tâm bất chính. Phật tổ lúc đó làm sao sẽ tuyển chọn ngươi? Kim Cương khẽ cắn răng, nói rằng, ngươi cũng không nên nói hưu nói vượng. Ta đối với Phật tổ chi tâm, thiên địa chứng giám. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, lại một bóng người nhanh chóng hạ xuống. Nhìn kỹ, vẫn là một cái hòa thượng. Có điều hòa thượng này xuyên chính là màu trắng. Loại trang phục này, bình thường vẫn tương đối hiếm thấy. Hai vị, đây là lại đang cãi vã cái gì? Hòa thượng áo trắng cười híp mắt hỏi. Phật Đà nói rằng, hộ pháp, ngươi khả năng có chỗ không biết. Kim Cương tâm lại bất chính, đối với Phật tổ bất kính. Kim Cương nhất thời cũng nổi giận, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Phật môn bây giờ đối với bọn họ những người này là phi thường nghiêm ngặt. Hòa thượng áo trắng cười ha ha nói rằng, hai vị, những câu nói này vẫn là không nên tùy tiện nói lung tung. Chúng ta đều là cung phụng Phật tổ người. Phật Đà giận dữ, hộ pháp, ngươi không tin ta. Trước hắn nhưng là nói rồi. Hòa thượng áo trắng hai tay tạo thành chữ thập nói rằng, vài câu hí cũng không thể làm thật. Có thật lòng không phụng Phật tổ, vẫn phải là nhìn hắn làm thế nào. Thuận miệng mấy câu nói, như thế nào so với được với chân tâm thực lòng trả giá, đúng hay không? Phật Đà hừ lạnh một tiếng, ngươi liền biết ở nơi đó làm người tốt. Lúc này một thanh âm truyền đến, có phải là hộ pháp lại đang làm người tốt? Một cái ăn mặc màu đỏ áo cà sa hòa thượng xuất hiện. Chỉ là hai người bọn họ dáng dấp đi bộ, hoàn toàn không có một cái hòa thượng nên có dáng dấp. Dài đến cũng là ngũ đại tam thô. Phật Đà trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Hồng áo cà sa hòa thượng ha ha cười to, đều là người mình, không cần thiết như vậy tính toán. Phật Đà, ngươi bội bội vàng vàng gọi chúng ta lại đây bên này là có phát hiện gì? Phật Đà cũng lại không xoắn xuýt việc này, núi này khả năng chính là cô giao sơn. Hồng áo cà sa hòa thượng kinh ngạc nhìn trên núi, có thể có phát hiện cổ ngọc. Phật Đà lắc đầu, chúng ta đi đến một lần. Trên núi có thật nhiều hung thú, thực lực không phải bình thường. Có một cái trường xà, lại có thể đánh với ta cái không phân cao thấp. Lời vừa nói ra, ba người kia đều là kinh hãi, mãnh liệt như vậy thực lực. Phật Đà chỉ một bên Ninh Xuân Thu, chúng ta cùng tiến lên đi. Thực lực của hắn theo ta sắp xỉ. Còn có một đầu tương tự tinh tinh hung thú, với hắn đánh cái lực lượng ngang nhau thả. Trên núi cái khác giá thú, cơ bản đều có nhất phẩm trở lên thực lực. Muốn giải quyết phi thường phiền phức. Hồng áo cà sa hòa thượng sắc mặt nghiêm túc, nói như vậy đến lời nói, xác thực không tốt lắm làm. Chúng ta người đã toàn bộ tại đây. Đại gia không ngại thương nghị một hồi, sau đó phải làm sao bây giờ? Kim Cương nói rằng, còn có thể làm sao? Trực tiếp đánh tới đến liền được rồi. Trước, chúng nó chỉ có hai cái. Hiện tại chúng ta có 4, 5 người, sợ sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng nó mạnh hơn cũng có điều là mấy con dã thú. Chương 436, lên núi chương 436, lên núi hộ pháp nhưng thận trọng nói rằng, cũng không thể nói như vậy. Trước nghe đồn tứ đại linh thú, không có một cái là dễ đối phó. Trên núi này đến cùng còn có bao nhiêu, chúng ta cũng không biết. Phật Đà căn bản là không muốn phản ứng hắn, quay đầu hỏi Hồng áo cà sa hòa thượng, Thiên Vương, ngươi nói thế nào? Hồng áo cà sa hòa thượng nói rằng, ta cảm thấy trước tiên cần phải quan sát một chút. Hiện tại cũng không phải sợ trên núi những thứ đó. Chúng ta ở trong núi phát hiện một chút dấu vết, khẳng định ngoài ra còn có người vào núi. Những người này cũng không biết có thể hay không tìm tới này đến. Chúng ta ít nhất phải xác định chu vi không có nhân tài hành. Hộ pháp cũng cảm thấy có đạo lý, đúng. Để ngừa vào nhất. Sở Phàm mọi người chiến lập đỉnh núi bên trên. Nhìn phía dưới Phật Môn cùng Đinh Xuân Thu mọi người lại lần nữa lên núi. Trên núi hung thú, dã thú đã lại lần nữa tập hợp. Mọi người cảm thấy lần này ai có thể thắng. Độc Cô Cầu bại đối với này còn hơi có chút hứng thú. Dù sao thực lực của hai bên đều không kém. Một phương là có mấy trăm chim bay cá nhảy, mỗi cái thực lực đều ở nhất phẩm trở lên. Còn có hai con chạm được phá toái cảnh giới hung thú. Càng quan trọng chính là, cũng không ai biết lén lút có hay không cất giấu cái khác hung thú. Nếu như hung thú núp trong bóng tối không nhúc nhích, coi như hai bên tu vi gần như, dù cho là Sở Phàm, cũng rất khó cảm ứng được. Nếu như những thú dữ kia xem thần long như thế đang ngủ say, càng không thể cảm ứng được. Phật Môn hiện nay có 4 cái chạm được phá toái cảnh giới cao thủ, cộng thêm một cái Đinh Xuân Thu, chỉ cần từ một điểm này thực lực đến xem, bọn họ cao cấp sức chiến đấu là muốn so với trên núi hung thú nhiều. Thật đánh tới đến lời nói, cao cấp sức chiến đấu hầu như có thể nghiền ép những người nhất phẩm thực lực hung thú. Thời gian dài bỏ đi hao chiến, nếu như không có cái khác lá bài tẩy, vẹn vẹn dựa vào hung thú thực lực bây giờ, khẳng định không phải Phật Môn đối thủ. Này khó nói. Bàng Ban nhìn có chút không cho. Tống Khuyết nói rằng, Phật Môn một phương càng chiếm ưu thế, có thể hay không liền muốn xem tình huống cụ thể. Tiếu Tam Tiếu hình như có suy nghĩ, Phật Môn những người này có chút kỳ quái, không thể nói được nguyên nhân cụ thể, từ bọn họ hình thái đến xem, cảm giác rất không đúng. Tiếu Tam Tiếu vừa nói như thế, thật là có loại này cảm giác. Sở Phàm cũng cảm thấy có chút kỳ quái, không nói vẫn không có cảm giác được. Bọn họ quả thật có chút không giống nhau, cảm giác liền ngay cả bước đi đều có một chút điểm khác nhau. Thật muốn nói sự khác biệt này ở nơi nào, lại không nói ra được. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, Phật Môn đã bắt đầu lên núi. Trên núi hung thú đã bắt đầu bạo động. Có loài chim từ trên trời nhìn thấy dưới bề mặt tình huống, nhanh chóng lên núi, hẳn là báo cáo tình huống. Nghe chúng nó báo cáo đối tượng, chính là Tính Tính cùng Ba Xà. Ba Xà ngửa mặt lên trời gào thét. Nó âm thanh hơi có một điểm sắc bén. Nghe vào trong tai, cũng không phải đinh thai nhức góc uy hiếp, trái lại là loại kia có chút quái dị sắc bén. Sở hữu hung thú theo đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, chính là hỗn loạn lung tung. Chờ hỗn loạn dần dần bình tĩnh, người trong Phật môn đã tới giữa sườn núi. Ầm ầm ầm. Sở hữu hung thú bắt đầu động. Chúng nó hành động thời điểm, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi tựa hồ cũng đang chấn động. Phát sinh âm thanh dường như thiên quân vạn mã. Chúng nó hướng về bên dưới ngọn núi xung kích, hướng về Phật môn phương hướng xung kích. Rất nhanh, hai bên liền có thể nhìn thấy đối phương. Tản ra, tản ra. Không muốn tất cả mọi người đều tụ tập cùng nhau. Thiên vương giống to, như thế dày đặc xung kích. Những hung thú này tu vi còn đều không thấp, người bình thường căn bản là không ngăn được, dù cho là nhất phẩm cao thủ. Tại đây dạng trùng kích vào, cũng chỉ có thể bại dưới chúng đến, thậm chí căn bản không có cách nào chống đỡ đến chúng nó xung kích kết thúc. Cũng chỉ có mấy người bọn hắn cao thủ, miễn cưỡng có thể chống đỡ, đem chúng nó đưa hết cho giết. Phật đà giống to, kim cương càng là xông lên trước, hướng về những thú dữ kia giết đi. Ầm ầm ầm. Kim cương gần giống như một ngọn núi ở xung phong. Dù cho là lượng lớn nắm giữ nhất phẩm tu vi đám hung thú, hắn cũng không có gì lo sợ. Hắn cũng có cái này không ý kỵ thực lực. Đang tiếp xúc trong nháy mắt thì có hai con hung thú bị hắn cho đánh bay. Là sống miễn cưỡng bị đánh bay đi ra ngoài, không có bất kỳ chiêu thức, cũng không có bất kỳ kỹ xảo, chính là sức mạnh của bản thân cùng tu vi. Dùng nguyên thủy nhất phương thức đi va chạm, đánh bay hai con hung thú sau đó, kim cương còn chưa cam tâm, trong tay rút ra một cái đại đao, bắt đầu điên cuồng chém giết. Đao pháp này không phải Thiếu Lâm Tự. Lãng Viên Vân liếc mắt liền thấy đến đi ra. Tuy rằng Thiếu Lâm Tự cũng có rất nhiều bộ đạo pháp, thậm chí có hai bộ là ở 72 tuyệt kỹ bên trong, có thể kim cương sử dụng, căn bản không thuộc về bất kỳ một bộ. Độc Cô Cầu Bại nói rằng, nhìn bọn họ chiêu thức xáo lộ, tuy rằng trải qua cải tiến, như cũng có Phật môn cái bóng. Phật môn võ học cũng sẽ không đem người vào chỗ chết bức, lại càng không có như thế máu tanh chém giết thủ đoạn. Đạo lý cũng vô cùng đơn giản. Phật pháp xác thực cũng có một chút thủ đoạn lôi đình, thủ đoạn của bọn họ càng nhiều là nghiêng về tự vệ, hoặc là đem người chế phục. Vì lẽ đó, cao thủ một ánh mắt liền có thể nhìn ra, đối phương chiêu thức có phải là sửa đổi. Từ vừa mới bắt đầu chính là lưu thủ chiêu thức, đến mặt sau chém tận giết tuyệt, thậm chí còn có cố ý hành hạ đến chết ý tứ. Vì lẽ đó, đến phần sau bộ phận, cơ bản chính là phi thường điên cuồng chiêu thức. Một chiêu hạ xuống, trước nửa bộ phân, khắp nơi lưu thủ, phần sau bộ phận lại đuổi tận giết tuyệt. Liền như thế một lúc nói chuyện công phu. Đối diện trên núi đã đánh thành một đoàn. Thực lực của hai bên thế lực ngang nhau. Này vừa mới bắt đầu cũng nhìn không ra ai càng chiếm ưu thế. Hai bên thương vong trình độ cũng gần như. Thật muốn nói đến, hung thú một phương, khả năng còn muốn càng nhiều. Nhưng mà, hung thú số lượng càng nhiều, bỏ mình đệ tử cửa Phật càng ngày càng nhiều. Hung thú số lượng ưu thế cũng là dần dần hiện ra. Càng ngày càng nhiều hung thú hướng về Phật môn bốn cái cao thủ cùng Đinh Xuân Thu tấn công. Bọn họ coi như thực lực mạnh mẽ, như cũng có phiền toái không nhỏ. Đặc biệt là lượng lớn hung thú không ý kỵ tử vong, hầu như dùng tự sát thức tấn công, cho ba xà cùng tính tính sáng tạo cơ hội. Độc Cô Cầu Bại xem này tình huống này, nhìn như vậy đến, ai thắng ai thua vẫn đúng là không nhất định. Sở Phàm ánh mắt chợt thấy một vài thứ, có người đến rồi. Phòng trưng là muốn nhặt sắc có. Tiếu Tam Tiếu cũng nhận ra được, hẳn là Đế Thích Thiên bọn họ. Bọn họ khoảng cách bên này không tính phi thường xa. Này đã có 2 đến 3 ngày thời gian. Nếu như bọn họ nhận ra được gì thường gì, cũng đầy đủ bọn họ chạy tới. Chỉ là Đế Thích Thiên, đương nhiên đã sớm lại đây. Bọn họ lại đây khẳng định không chỉ có Đế Thích Thiên, thủ hạ còn có rất nhiều người. Những người này tu vi đại khái cũng là 2, 3 phẩm. Cùng Đế Thích Thiên so ra, phải kém rất nhiều. Tốc độ tự nhiên cũng phải chênh lệch rất nhiều. Những người khác cũng nhìn thấy, một đám bóng đen từ sơn mặt khác một đầu, bắt đầu hướng về trên núi nhanh chóng tới gần. Tựa hồ muốn thẳng đến trên đỉnh ngọn núi, bởi vì trên núi có thật nhiều cây cối. Từ nay nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Chương 437, tụ hội cô Giao Sơn. Chương 437, tụ hội cô Giao Sơn. Sở Phạm quyết định thật nhanh, chúng ta cũng nhất định phải hiện tại chạy tới, không thể để cho bọn họ nhanh chân đến trước. Sở Phạm không để ý Cổ Ngọc, có thể hiện tại bất kỳ thiên tài địa bảo bị người khác phải đến, đối với bọn họ tới nói đều là phi thường bất lợi. Muốn nói tới ít ngày tài địa bảo uy lực, Sở Phạm có thể nói là tràn đầy lĩnh hội, hắn được đồ vật cũng không ít, tự nhiên càng hiểu rõ những thứ đồ này dược hiệu. Những thứ không nói, vẹn vẹn là Thanh Tuyển Sơn trang nhất phẩm cao thủ có tới hơn 100 người. Những cao thủ này tất cả đều là dựa vào Sở Phàm chiếm được thiên tài địa bảo chồng đi đến. Liền ngay cả Vương Ngữ Yên loại này, căn bản là không thích tu luyện, thậm chí lấy ra lượng lớn thời gian đọc sách người, tu vi đều mạnh mẽ bị kéo đến nhất phẩm 2 cảnh. Vương Ngữ Yên lập tức liền có thể đạt đến nhất phẩm 1 cảnh. Nếu như bị Đế Thích Tiên hoặc Phật Môn phải đến, nhất định sẽ cho bọn họ sáng tạo ra lượng lớn sức chiến đấu. Đế Thích Tiên, xác suất cao sẽ không cho người phía dưới dùng, chính hắn nhất định sẽ dùng. Để hắn thực lực tăng lên, đến thời điểm e sợ ngoại trừ Sở Phàm, những người khác đều áp chế không nổi hắn. Điều này cũng không phải cái gì tốt kết quả. Đi. Đông Phương Bất Bại rất là thẳng thắn, trực tiếp nhảy xuống. Hơn 100 thước vách núi, coi như là nhất phẩm cao thủ nhảy xuống, không chết cũng đến trọng thương. Nhưng đối với mấy người bọn họ tới nói, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Những người khác dồn dập nhảy núi, sắp rơi xuống đất chỉ là đều hiển thần thông, tan mất sức mạnh. Sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng hướng về đối diện cô Giao Sơn mà đi. Ba xả cùng Tính Tính, ngay lập tức liền nhận ra được không đúng. Đây là chúng nó địa bàn. Coi như Đế Thích Thiên đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một, khoảng cách hung thú cùng Phật môn xung đột địa phương cũng có hơn 1000 mét. Tính Tính ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, xoay người liền chạy. hoàn toàn mặc kệ cái khác, có mấy con hung thú liều mình đi ngăn trở những người muốn nhân cơ hội tấn công Tính Tính cùng Ba Xà người. Những hung thú này hoàn toàn là không để ý tính mạng của chính mình, hay dùng thân thể của chính mình đi làm miệng ngắm, mạnh mẽ che ở những người tấn công trên. Trên núi khẳng định là có cái gì dị biến. Đinh Xuân Thu lập tức phản ứng lại, hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về trên núi mà đi. Hắn là nhìn ra rồi, những này hòa thượng đầu góc cũng không quá linh quang. Mặc dù nói không tính ốc, vậy cũng không phải cái gì người thông minh, chính là thực lực mạnh quá mức. Cùng người như vậy cùng nhau, đối với mình chỗ tốt cũng không nhiều. Quan trọng nhất chính là, những người này không có cách nào khống chế. Bọn họ có rất mạnh mục đích. Mặc kệ ngươi nói cái gì, bọn họ căn bản liền không tin. Với bắt đầu thời điểm, Đinh Xuân Thu vẫn muốn nghĩ lợi dụng bọn họ. Sau đó hoàn toàn từ bỏ, chỉ là chính mình một người không có cách nào lên núi. Hiện tại chính là cơ hội. Ngược lại chạy phía trước cũng sẽ không trở mặt. Đuổi tới. Thiên Vương Giã phản ứng lại, hô to một tiếng, hướng về trên núi mà đi. Hung thú cũng không hy vọng bọn họ đi đến. Bắt đầu khởi xướng điên cuồng tấn công. Không có Tính Tính cùng Ba Xà liên lụy. Những hung thú này, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản Đinh Xuân Thu cùng Phật Môn tứ đại cao thủ. Chỉ có thể kéo dài tốc độ của bọn họ. Sở Phàm xông lên trước, hầu như có thể nói là nhanh như chớp, hướng về cô giao trên đỉnh ngọn núi mà đi. Trước hết đạt đến trên đỉnh ngọn núi vẫn là Ba Xà cùng Tính Tính. Chúng nó đến sau đó, bắt đầu ngửa mặt lên trời gào to. Ngay lập tức sẽ gây nên toàn bộ trên núi không ít dã thú cùng loài chim đáp lời. Âm thanh liên tiếp. Dần dần, Sở Hưu hí lên, gầm rú, hót vang, xen lẫn trong đồng thời, tựa hồ đạt đến một loại nào đó cộng hưởng. Ầm ầm ầm. Cô giao sơn lại bắt đầu lay động. Vừa bắt đầu, còn chỉ là nhẹ nhàng lay động, chỉ có thể cảm giác được một chút nhỏ. Đến lúc sau hầu như là động đất. Người đứng trên mặt đất đều có chút không đứng thẳng được, khẳng định có món đồ gì muốn đi ra. Tống Khuyết cau mày. Độc Cô Cầu Bại nói rằng, ta cũng rất tò mò lần này đi ra đến cùng là cái thứ gì, lại có thể để cả ngọn núi cũng bắt đầu lay động. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm đám người đã đến trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi tất cả đều là tươi tốt thảo, lại không có một thân cây. Có điều những này thảo rất kỳ lạ, chỉ có khoảng 10 cm, nhưng tỏa ra đại đại mùi thơm ngát. Loại này hương vị không phải cỏ xanh hương, càng như là mùi hoa. Có thể toàn bộ trên đỉnh ngọn núi căn bản không có hoa. Ở chính giữa có một cây màu tím nhạt thực vật. So với cái khác thảo dược hơi cao hơn, vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Vậy thì là cỏ ngọc. Đông Phương Bất Bại liếc mắt liền thấy. Sở Phàm nói rằng, ai cũng chưa từng thấy cỏ ngọc, không thể xác định. Có điều, vật kia coi như không phải, khẳng định cũng không phải phổ thông cỏ dại. Lúc nói chuyện, Đế Thích Thiên bọn họ cũng tới đến rồi, cuối cùng tới trái lại là Phật Môn. Phật Đa cười gằn, không nghĩ đến người vẫn đúng là không ít ta. Đế Thích Thiên không nói gì, ánh mắt nhìn Sở Phàm. Lấy hắn thường ngày tính cách, chính mình muốn tranh cướp thứ nào đó, nhất định sẽ trước tiên dùng ngôn ngữ công kích một hồi đối phương. Có thể lần này đối mặt là Phật Môn cùng Sở Phàm. Phật Môn một phương có 4 cái cao thủ, Sở Phàm bọn họ càng là 7, 8 cái. Trái lại là Thiên Môn một phương, nhân thủ là nhiều nhất, có tới mấy trăm người. Nhưng cao thủ chân chính cũng chỉ có Đế Thích Thiên một người. Liên hiện tại cái này tình huống, thật đánh tới đến lời nói, hắn cảm thấy phải là chịu thiệt nhất. Đế Thích Thiên, đã lâu không gặp a. Sở Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười. Đế Thích Thiên trong lòng có chút sợ. Tính cách của hắn kỳ thực khá là nhu nhược, cũng không có hắn biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy. Hiện tại cái này trường hợp, nếu không chính là cỏ ngọc, hắn tuyệt đối sẽ chạy trốn. Đế Thích Thiên không có hé răng, may là mặt nạ trên mặt che kín vẻ mặt hắn. Nguyên lai ngươi chính là Đế Thích Thiên. Kim Cương nhìn về phía Đế Thích Thiên, nói rằng, không bằng quy y Phật Môn, ngươi còn có con đường sống. Sau đó, cũng có thể đăng tiên Phật quốc. Nếu như ngu xuẩn mất khôn, chỉ có một con đường chết. Lãng Phiên Vân không nhịn được nói rằng, Phật Môn không phải lấy lòng dạ từ bi sao? Phật Môn bốn người kinh ngạc nhìn về phía Lãng Phiên Vân, ngươi là ai? Lãng Phiên Vân. Lãng Phiên Vân báo lên danh hiệu của chính mình. Hộ pháp hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, Lãng thí chủ, ngươi nếu như đồng ý, cũng có thể quy y Phật Môn. Dĩ nhiên là có thể hiểu được chúng ta dụng tâm lương khổ. Chúng ta làm hết thảy đều là theo Phật tổ ý chỉ. Tình nguyện chính mình xuống địa ngục, cũng phải siêu độ chúng sinh. Phật Đà nói rằng, chính là đáp lại câu nói kia, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Lãng Phiên Vân nghe được lời nói như vậy, chỉ cảm thấy buồn nôn. Hắn là tận mắt đến Phật Đà ăn sống trái tim của người ta. Hiện tại lại có thể nói như thế đường hoàng. Các ngươi thực sự là không thể cứu chữa. Lãng Phiên Vân tàn nhẫn mà nói rằng, hiện tại, hắn hận không thể xông lên đem mấy người này cho giết. Mấy người nói chuyện thời gian, cô giao sơn chấn động càng ngày càng lợi hại. Có đồ vật muốn đi ra. Đinh Xuân Thu hô lớn, khẳng định là cái gì hung thú lợi hại, mọi người chúng ta đều không nhất định là đối thủ. Không bằng thừa dịp nó còn chưa có đi ra, mọi người cùng nhau động thủ, đem cái kia cỏ ngọc nắm tới tay. Ai có thể bắt được, vậy thì bằng bản lãnh của mình. Đinh Xuân Thu hô xong, lập tức hướng về cỏ ngọc phóng đi. Chương 438, hung thú ngao tàn nhẫn chương 438, hung thú ngao tàn nhẫn Phật Môn người trước hết không nhịn được. Nhìn thấy Đinh Xuân Thu ra tay, bọn họ cũng lập tức theo ra tay muốn ngăn cản. Chúng ta có muốn hay không ra tay? Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm. Chỉ cần Sở Phàm nói chuyện, nàng đều nghe. Đông Phương Bất Bại tính cách, liền không phải loại kia quan tâm cỏ ngọc người. Coi như bị người khác phải đến, trong lòng nàng cũng không đáng kể. Mấy người khác cũng nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm nhìn đối diện Đế Thích Thiên một ánh mắt, không đội vã ra tay. Phật Môn mấy người này, đến không được. Đinh Xuân Thu chính là muốn cho chúng ta đồng loạt ra tay. Hắn là có thể nhân cơ hội lấy đi cỏ ngọc. Tuy rằng tỷ lệ không lớn, có thể này đã là chính hắn có thể sáng tạo ra đến to lớn nhất cơ hội. Quả nhiên, Đinh Xuân Thu tốc độ chậm lại. Tính tính cùng Ba Xả không phải là ăn chay, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đem cỏ ngọc cho lấy đi. Ba Xả cùng Tính Tính còn có một đám hung thú che ở cỏ ngọc phía trước. Đối diện Đế Thích Thiên nhìn tất cả những thứ này, hắn muốn ra tay nhưng hắn không dám. Hắn chỉ cần vừa ra tay, vạn nhất rước lấy bất kỳ bên nào vây công, cái kia đều không có kết quả tốt. Ầm ầm ầm, trên đỉnh ngọn núi bị xé ra, xuất hiện một cái khe. Một tiếng thanh âm trầm thấp, tự bò gọi, lại dường như hung thú gầm nhẹ. Trong cái khe có bùn đất, hòn đá bị đập ra. Theo sát, chính là một cái quái vật khổng lồ từ dưới nền đất lao ra. Chỉ thấy vật này chiều cao 20, 30 mét, giống như nhưu, rồi lại bốn con góc, bộ lông phi thường trưởng, thuần trắng như tuyết, thật giống như áo tơi khoác lên người, hai mắt đỏ chót. Này lại là món đồ gì? Sở Phàm vẫn đúng là không có nhận ra. Lãng Phiên Vân đối với Sơn Hải Kinh quen thuộc nhất, hẳn là Ngao Tàn Nhẫn, cũng là Sơn Hải Kinh bên trong. Sở Phàm vẫn đúng là không biết những thứ đồ này. Hắn đối với Sơn Hải Kinh bên trong quen thuộc nhất ngoại trừ Long Phượng cùng Kỳ Lân những này nghe nhiều nên thuộc, còn lại chính là cùng kỳ, thao thiết, hỗn độn, tất mới loại hình. Quá mức ít lưu ý đồ vật, hắn cũng không biết. Đông Phương Bất Bại giải thích, nếu như là Sơn Hải Kinh ghi chép Ngao Tàn Nhẫn là chuẩn xác, vậy hắn nên thích ăn vật còn sống, đặc biệt là người. Đông Phương Bất Bại lời nói vừa mới nói xong, Ngao Tàn Nhẫn liền động. Ngao Tàn Nhẫn hướng về Phật Môn một tiếng gào thét. Nó âm thanh tựa hồ có thể thực chất hóa. Phật Đà, Kim Cương, Hộ Pháp, Thiên Vương, toàn bộ bị đánh bay. Liên lần này, không chỉ là Phật Môn, liền ngay cả Sở Phàm bọn người giật nảy cả mình. Thực lực này, e sợ đã đột phá phá toái cảnh giới. Thiếu Tam thiếu cao mày. Bọn họ những người này tuy rằng bất cứ lúc nào có thể đột phá, kém chính là một điểm cảm ngộ, chỉ cần bế quan 3, 5 tháng, một chút cảm ngộ, căn bản là không là vấn đề. Nhưng bọn họ hiện tại, không có một người có thể làm được tình trạng này. Liền ngay cả Sở Phàm cũng không thể hô một tiếng, liền đem bốn cái như Phật Đà chờ nhân cảnh giới bắn cho phi. Khó đối phó a. Sở Phàm cũng thận trọng lên. Trước khi hắn tới cũng nghĩ tới, hay là cổ ngọc bên người có cái gì lợi hại đồ vật ở bảo vệ. Nếu là không có lời nói, cổ ngọc vật quý giá như thế, sợ là sớm đã bị món đồ gì cho ăn. Thâm Sơn lão lâm chưa chắc có người đến, nhưng cũng có động vật a. Nhìn thấy Tính Tính cùng Ba Xả, hắn một lần cho rằng chính là hai người này. Bây giờ nhìn lại, căn bản không đơn giản như vậy. Ba Xả cùng Tính Tính, cũng chính là tương đương với hai cái chống cửa. Cái này mặt sau đi ra, mới là chính chủ a. Ngao Tàn Nhẫn đẩy lùi bốn người sau, nhảy vào đệ tử cửa Phật quần bên trong, há mồm liền cắn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ngao Tàn Nhẫn cắn vào một người, rắc mấy lần liền có thể nuốt vào đi. Máu tươi nhiễm phải đến hắn trắng như tuyết bộ lông trên. Tuy rằng Ngao Tàn Nhẫn hình thể khổng lồ, chiều cao chừng 30 thước, thường có hơn 40 mét, nhưng nó nhưng phi thường linh hoạt. Tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người. Đảo mắt công phu, thì có mười mấy người bị nuốt. Đinh Xuân Thu ngay lập tức liền lựa chọn chạy trốn. Hắn đúng là không có chạy bao xa, chỉ là chạy đến khu vực biên giới. Nhìn hắn tư thế kia, rõ ràng chính là đang đợi cơ hội. Có cơ hội liền mau mau ra tay, không có cơ hội hoặc là gặp nguy hiểm, chạy đi liền chạy. Hắn tu vi ở chỗ này, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn có chút tự tin. Chủ yếu vẫn là hắn không tin tưởng, sẽ có người mặc kệ những người khác, chuyên tâm đi vây chặt hắn. Kim Cương, Phật Đà, Thiên Vương, Hộ Pháp bốn người cũng đang nhanh chóng lùi về phía sau. Bọn họ lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều ở từng trận đau nhức, vẫn không có cùng vật này chân chính giao thủ, liền bị nó thương tổn được. Bọn họ coi như có ngốc cũng nhìn ra rồi, chính mình căn bản là không phải vật này đối thủ. Cùng với chết háo, còn không bằng trước tiên lui đi xem tình huống. Có thể này Ngao Tàn Nhẫn hoàn toàn không có ý bỏ qua cho bọn họ, đuổi theo đệ tử cửa Phật, chết không hé miệng, bắt lấy một cái liền ăn một cái. Đệ tử cửa Phật cũng sợ chết ta, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Làm sao, tốc độ của bọn họ quá chậm, căn bản là không chạy nổi Ngao Tàn Nhẫn. Sở Phàm đều nhìn ra cao mày, tốc độ nhanh như vậy ta đều không sánh bằng. Đông Phương Bất Bại nói rằng, so với ta còn nhanh hơn một điểm, cùng tốc độ của ngươi gần như. Ngươi ở chỗ này tốc độ gần như Sở Phàm gặp so với những người khác cường một điểm, nhưng cường điểm này cũng phi thường có hạn. Chúng ta hiện tại có muốn hay không ra tay? Thiếu Tam thiếu hỏi. Sở Phàm liếc mắt nhìn Đinh Xuân Thu cùng Đế Thích Tiên, những người khác đều không phải uy hiếp, chúng ta đều có thể ứng phó. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Tính Tính, Ba Xả cùng cái kia Ngao Tàn Nhẫn. Phật Môn có 4 người, Thiên Môn liền Đế Thích Tiên một cái, còn có cái người cô đơn Đinh Xuân Thu. Bọn họ tính gộp lại cũng là 6 người. Còn lại những tiểu lâu la kia, căn bản không phải vấn đề gì. Nếu như Đế Thích Tiên mang đến mấy trăm người toàn bộ đều là nhất phẩm một cảnh, vậy còn thực sự là đại uy hiếp. Nhưng hắn mang đến người chỉ có mấy cái là nhất phẩm trở lên, phần lớn đều là 2, 3 phẩm. Thực lực này đặt ở trên giang hồ tự nhiên là hàng đầu, nhưng để ở chỗ này vẫn đúng là liền không quá đủ xem. Vấn đề Tính Tính, Ba Xả, Ngao Tàn Nhẫn, thực lực của bọn họ cũng không kém, đặc biệt là chúng nó thủ hạ những thu giữ kia, tùy tiện một cái đều là nhất phẩm trở lên, hơn nữa còn không sợ chết. Thật muốn đánh lên, dù cho không tính Đế Thích Tiên, Đinh Xuân Thu cùng Phật Môn, Sở Phàm mấy người bọn hắn muốn đối phó chúng nó cũng là miễn miễn cưỡng. Cái kia không ra tay, này đã là cơ hội tốt nhất. Thạch Chi Hiên nói rằng. Sở Phàm nói rằng, nếu như chúng ta ra tay, Ngao Tàn Nhẫn nhất định sẽ trở về. Không có Ngao Tàn Nhẫn, chúng ta có thể đối phó những hung thú này. Hiện tại cái này Ngao Tàn Nhẫn, đến cùng có thực lực ra sao, chúng ta cũng không có cách nào xác định. Nó hiện tại rõ ràng rất dễ dàng. Thực lực tuyệt đối không chỉ ở đây. Đổi làm trước đây, Sở Phàm đã sớm xông lên. Có thể hiện tại, Sở Phàm cẩn thận rất nhiều. Bởi vì những thứ đồ này, hắn đều không biết nội tình. Trước đây mặc kệ là Hỏa Kỳ Lân hay là Thần Long, hắn đều có một cái tham chiếu vật. Hắn biết những thứ đồ này cùng tham chiếu vật trong lúc đó thực lực là cái gì tỷ lệ, thực lực của chính mình làm sao. Hiện tại Ngao Tàn Nhẫn đến cùng là cái gì thực lực? Ngao Tàn Nhẫn một tiếng gầm rú truyền đến, chỉ thấy hộ pháp lại bị nó một cước cho đạp ở trên đất. Chương 439, ba bên liên thủ. Chương 439, ba bên liên thủ. Hộ pháp cố nén đau nhức, hét lớn một tiếng. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra. Ầm ầm ầm. Chu vi trong nháy mắt lại bị nổ ra một cái hố to. Ngao Tàn Nhẫn gào thét một tiếng, tiếp tục gia tăng sức mạnh. Phật Đà, Kim Cương cùng Thiên Vương tăng người, lập tức hướng về Ngao Tàn Nhẫn công tới. Nắm cỏ ngọc. Sở Phàm hét lớn một tiếng. Hắn tiếng nói vừa rơi xuống, chính mình này mới người toàn bộ hướng về cỏ ngọc mà đi. Đế Thích Thiên do dự một chút, vẫn không có động. Chủ thượng, phía sau thần mẫu nhìn ra đều âm thầm sốt ruột. Đế Thích Thiên trầm giọng nói rằng, không cần phải gấp, hiện tại còn chưa là chúng ta cơ hội xuất thủ. Có lúc, liền muốn giữ được bình tĩnh. Hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thực rất gấp. Điều này là bởi vì trong lòng hắn càng thêm rõ ràng. Lúc này nếu như ra tay lời nói, căn bản là không phải Sở Phàm đối thủ của bọn họ, còn có thể bị Sở Phàm bọn họ trực tiếp cho giết chết. Đế Thích Thiên người này khá là tham sống sợ chết, chỉ cần uy hiếp đến tính mạng của mình sự, chắc chắn sẽ không đi làm. Trước hắn liền không dám đắc tội Phật môn, chính là nguyên nhân này. Thần mẫu không biết trong đó nguyên do, vẫn đúng là cho rằng hắn có gì không bình thường hậu chiêu, hoặc là tính tới mặt sau hướng đi. Đinh Xuân Thu cũng muốn ra tay, nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình căn bản không phải Sở Phàm đối thủ của bọn họ. Nhìn Đế Thích Thiên một ánh mắt, hơi hơi do dự một chút, vẫn là đi tới. Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên nhìn Đinh Xuân Thu một ánh mắt, lạnh lạnh nói rằng, Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu rất trực tiếp, chúng ta liên thủ đi. Nếu không, căn bản không phải là đối thủ của Sở Phàm. Nói đến, hai người bọn họ tính cách phi thường giống, đều có chút tham sống sợ chết. Có điều, hai người bọn họ tiên phú đều phi thường cao. Nếu không thì cũng không đạt tới cảnh giới này. Đem so sánh bên dưới, Đinh Xuân Thu tiên phú còn muốn cao hơn một chút. Dù sao hắn thời gian tu luyện ngắn, mà cách nhau Đế Thích Thiên tu vi, đã không tính kém quá nhiều. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, rất có khả năng liền sẽ đuổi theo. Đế Thích Thiên nhìn Sở Phàm, coi như hai chúng ta liên thủ, cũng không phải là đối thủ của bọn họ chứ. Đinh Xuân Thu chỉ Phật môn bốn người, còn có thể liên hợp bọn họ. Chỉ cần bọn họ không đốc, liền nên rõ ràng, lấy thực lực của bọn họ cũng không thể đối phó Sở Phàm. Chúng ta ba bên liên thủ mới là tốt nhất. Lại lấy hung thú ngăn được Sở Phàm bọn họ. Đã như thế, chúng ta này một phương thực lực còn muốn chiếm cứ một ít ưu thế. Được cỏ ngọc sau khi, vậy chúng ta liền tùy vào bản lĩnh. Đế Thích Thiên hừ một tiếng, bọn họ có bốn cái cao thủ, chúng ta mỗi người có một cái. Coi như liên thủ, hai chúng ta cũng là cho bọn họ làm áo cưới chứ. Đinh Xuân Thu lúc này mới nói rằng, vì lẽ đó, hai chúng ta cũng phải liên thủ. Thời điểm mấu chốt nhất, có thể bán đi bọn họ một hai người. Cuối cùng chúng ta nếu như đắc thủ, vậy thì tùy vào bản lĩnh. Đối với bọn hắn hai cái mà nói, cái này phương thức là hiện nay tốt nhất phương án giải quyết. Cái khác biện pháp đều không có, cái gì khả năng bắt được cỏ ngọc. Đế Thích Thiên cũng không nghĩ quá lâu, có thể. Đế Thích Thiên gặp đáp ứng, đó là bởi vì phía sau hắn còn có mấy trăm người. Chính mình tu vi cũng so với Đinh Xuân Thu mới cao. Nếu như hết thảy đều dựa theo lý tưởng phát triển, hắn cuối cùng bắt được cỏ ngọc tỷ lệ là còn cao hơn Đinh Xuân Thu. Tính tính cùng ba xà nhìn thấy Sở Phàm bọn họ xông lên, không chút do dự liền bật lên. Coi như chúng nó biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Sở Phàm, cũng không có một chút nào lùi bước. Ngao Tàn Nhẫn cũng phát hiện bên này không đúng, lập tức thả ra Phật môn bốn người, xoay người liền hướng về bên này vào tới. Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn Đinh Xuân Thu cùng Đế Thích Thiên, bọn họ rất có khả năng gặp liên thủ. Sở Phàm nói rằng, cái này cũng là không có cách nào sự. Chúng ta nếu như không ra tay, bọn họ không thể nào bắt được cỏ ngọc. Vậy khẳng định đã thông báo người bên ngoài. Kéo dài mấy ngày thời gian, đến người chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Những người khác cũng không phải sợ. Có thể Phật môn bên kia, còn không biết có bao nhiêu cao thủ. Cái khác tất cả mọi người đều hiểu, Sở Phàm nói chính là đúng vậy. Phật môn đến cùng là cái gì thực lực, hiện tại cũng không ai biết. Mấy người bọn hắn hiện tại coi như liên thủ, xác suất cao cũng không phải Phật môn địch thủ. Phật môn chủ yếu vẫn là nhiều người, coi như dùng biển người chiến thuật, rất có khả năng đem bọn họ tươi sống dây dưa đến chết. Ngao Tàn Nhẫn vừa đi, Phật Đà, Kim Cương, Hộ Pháp, Thiên Vương lập tức đến liều không nhàn. Ngay ở bọn họ cũng muốn đến sông lên thời điểm, Đinh Xuân Thu đi tới, bốn vị, thực lực của các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Không bằng, chúng ta liên thủ chứ. Phật Đà rõ ràng có chút không lọt mắt Đinh Xuân Thu, chỉ bằng ngươi. Đinh Xuân Thu trong lòng có chút sinh khí, vẫn là nhịn xuống, bằng ta không đủ sao. Hiện tại Sở Phàm bọn họ có nhiều như vậy cao thủ, các ngươi chỉ có bốn người. Xông lên đơn giản cũng chính là chịu chết. Căn bản không có khả năng bắt được cỏ ngọc. Ta đã cùng Đế Thích Thiên thương lượng xong. Chúng ta ba bên đồng thời liên thủ, được cỏ ngọc sau đó bằng bản lãnh của mình. Phật Đà cười gần không ngớt, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi nghĩ cái gì sao. Dựa vào các ngươi hai cái, khẳng định không thể bắt được cỏ ngọc. Chính là muốn lợi dụng chúng ta thôi. Đinh Xuân Thu cũng rất thẳng thắn, chúng ta đúng là nghĩ như vậy. Bắt được cỏ ngọc sau đó, bốn người các ngươi, so với trả cho bọn họ mấy cái muốn đơn giản hơn nhiều. Có thể cứ như vậy, đối với các ngươi tới nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bốn người các ngươi, đối phó chúng ta hai cái, cũng phải ung dung rất nhiều. Những đạo lý này kỳ thực mỗi người đều hiểu. Mọi người đều là ở từng người tính toán. Trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Thiên Vương nói rằng, đây quả thật là một cái biện pháp không tệ. Chúng ta bốn người muốn từ Sở Phàm trong tay bọn họ cướp giật quá cỏ ngọc. cơ bản không thể hoàn thành. Chỉ cần cỏ ngọc tới tay, chúng ta bốn người tỷ lệ thắng vẫn là rất lớn. Đinh Xuân Thu cười nói, coi như ta cùng Đế Thích Thiên liên thủ, các ngươi bắt được cỏ ngọc tỷ lệ hay là muốn so với chúng ta đại. Đối với chúng ta mà nói, cái này cũng là buông tay một kích. Hợp tác với các ngươi còn có chút cơ hội. Nếu như không hợp tác với các ngươi, chúng ta căn bản cũng không có một cơ hội. Hộ Pháp mở miệng nói rằng, ta đồng ý ba bên liên thủ đối phó Sở Phàm bọn họ. Kim Cương cũng mở miệng nói rằng, ta cũng đồng ý. Thiên Vương nhìn Phật Đà một ánh mắt, ta cũng đồng ý. Phật Đà trong lòng có chút không thoải mái, các ngươi đều đồng ý, có hay không ta đồng ý có không trọng yếu. Cứ dựa theo các ngươi nói đến. Nếu như không chiếm được cỏ ngọc, cũng đừng trách ta. Trở về sau đó, ta nhất định sẽ trốn tránh trách nhiệm. Nếu như cỏ ngọc chiếm được, ba người các ngươi công lao lớn hơn ta, ta cũng sẽ không tranh. Nhưng nên công lao của ta, vẫn phải là cho ta. Thiên Vương đương tức nói rằng, cái này không thành vấn đề. Nếu như cỏ ngọc không có mang về, bốn người bọn họ cũng phải xong đời. Hơn nữa, Phật Đà chủ động ít phải công lao, đó là chuyện tốt to lớn. Chương 440, bốn phía vây công chương 440, bốn phía vây công Sở Phàm lúc này đã vọt tới cỏ ngọc trước mặt. Ngao Tản Nhẫn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đem cỏ ngọc bảo hộ ở trên người nó. Muốn bắt được cỏ ngọc, nhất định phải trước tiên qua nó cửa ải này. Ta hiện tại đúng là hiếu kỳ, trên người ngươi huyết đục đến cùng có cái gì hiệu quả? Sở Phàm nhìn Ngao Tản Nhẫn. Ngao Tản Nhẫn trên người tản mát ra khí tức, tuyệt đối muốn mạnh hơn Hỏa Kỳ Lân. Nên ở thần long bên dưới, võ thần điện cái kia cổ bò bên trên. Như vậy linh thú, trên người huyết đục khẳng định đều là cực kỳ cao cấp dược liệu. Vật này đối với hiện tại Sở Phàm tới nói, tác dụng xác thực không phải rất lớn. Hắn tu vi dù sao đã đạt đến một cái đỉnh điểm, lên trên nữa phải phá toái hư không. Sau đó lại ăn những thứ đồ này, cũng không phải quá có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng đối với những người khác tới nói, nhưng là không phải như vậy. Ngao Tản Nhẫn tựa hồ nghe đã hiểu Sở Phàm lời nói, phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Phàm, tựa hồ hận không thể đem Sở Phàm chuột rút lột ra. Ai đu, còn biết sinh khí. Sở Phàm nói, đã ra tay. Lần này ra tay sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Lượng lớn kiếm khí bắt đầu tụ tập, tựa hồ phải đem toàn bộ bầu trời đều cho che kín. Ở đây ngưng tụ kiếm khí vô cùng đơn giản, hẳn là nơi này linh khí dồi dào nguyên nhân. Thật mạnh mẽ kiếm khí, liền hắn những này kiếm khí, hiện nay trên thế giới e sợ không có mấy người có thể đỡ được. Đinh Xuân Thu không nhịn được cảm khái, kiếm khí như thế, vẫn là hắn trước đây chưa từng gặp. Đã sớm nghe nói qua Sở Phàm tu vi mạnh mẽ, lần trước cũng thoáng giao thủ một phen, có điều lần trước cũng không nhìn thấy Sở Phàm thực lực chân chính. Hiện tại Đinh Xuân Thu mới biết, chính mình ngay lúc đó hành vi là buồn cười giường nào. Nếu không là lần trước vừa vặn có Cửu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương xuất hiện, hắn e sợ đã sớm đi đời nhà ma. Thiếu Lâm tự Kim Trung Cháo liền có thể đánh bác, cũng chịu không được bao lâu. Lần trước Huyền Từ bọn họ là thủ xảo, dùng trận pháp, nếu như không có trận pháp lời nói, nhiều nhất chịu được một lần. Xem Sở Phàm bộ dáng này, dùng cái 10 lần 8 lần, cũng không có vấn đề quá lớn. Kim Cương, Phật Đà, Thiên Vương cùng Hộ Pháp bốn người cũng đang thảo luận. Rầm rầm rầm. Kiếm khí như hạt mưa bình thường oanh kích xuống. Ngao Tản Nhẫn một tiếng trường hống, hướng về Sở Phàm liền xông lên trên. Nhìn như đơn giản dã man xuống tới, nhưng khuấy lên linh khí chung quanh. Trong nháy mắt này, Sở Phàm đống nhiên cảm giác chính mình quanh thân tựa hồ cũng bị cầm cố. Cầm cố cũng không phải hắn thân thể, mà là bên cạnh hắn linh khí cùng không gian. Tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Coi như lần trước cùng Thần Long giao thủ đều không có tình huống như thế. Này vẫn là không phải võ học phạm chủ. Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ. Dù sao ở sở học của hắn võ học bên trong, căn bản cũng không có như vậy công pháp. Sở Phàm muốn né tránh đã không kịp. Chủ yếu vẫn là bên người không gian bị cầm cố. Tuy rằng loại này cầm cố cũng không phải đặc biệt mạnh, vẫn là ảnh hưởng nghiêm trọng Sở Phàm hành động. Nếu tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Kim Cương Bất Phôi Thần Công, toàn lực vận chuyển. Còn có Thần Chiếu Kinh cùng Trường Sinh Quyết, cũng toàn lực vận chuyển. Có này vài đạo đùa hộ mệnh ở tay, coi như là Ngao Tàn Nhẫn, Sở Phàm cũng có lòng tin chống lại sự công kích của hắn. Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại thấy thế, nhất thời sốt sắng. Có thể nàng bị ba xà cuốn lấy, căn bản là không có cách nào cứu viện. Tiếu Tam Tiếu Chính đang đối phó tính tính. Những người khác toàn lực hướng về cỏ ngọc tới gần, những thú dữ kia thật giống như không muốn sống như thế, che ở trước mặt bọn họ. Coi như mọi người đều là cao thủ, đánh chết những hung thú này cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Còn là đại đại kéo dài tốc độ của bọn họ. Lúc này, bọn họ khoảng cách Sở Phàm cũng có một khoảng cách, không kịp hỗ trợ. Không có chuyện gì, không dùng qua đến. Sở Phàm lời nói vừa mới nói xong, Ngao Tàn Nhẫn liền đánh vào trên người hắn. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, thật giống lôi minh bình thường. Sở Phàm bị mạnh mẽ đánh bay đi ra ngoài. Ở đánh bay trong nháy mắt, loại kia cầm cố cũng hoàn toàn biến mất. Sở Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Thương tổn vẫn là ở trong dự liệu của hắn, cũng không vượt ra ngoài bao nhiêu, Thần Chiếu Kinh cùng Trường Sinh Quyết dung hợp công pháp, nhanh chóng đem thương thế trên người chữa trị. Người đồ chơi này, còn thật khó khăn đối phó nha. Sở Phàm nói, bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Chu vi mười mấy mét bên trong, đâu đâu cũng có hắn ngưng tụ ra kiếm khí. Bèo bèo bèo. Kiếm khí không ngừng mà hướng về Ngao Tàn Nhẫn tấn công. Kiếm khí oanh kích ở trên người nó, nhưng không có cho nó mang đến tổn thương quá lớn, lại làm cho Ngao Tàn Nhẫn càng ngày càng táo bạo. Ngươi bộ lông cũng không sai a. Sở Phàm kinh ngạc phát hiện, Ngao Tản Nhẫn trên người những người bộ lông lại cũng có thể chịu đựng kiếm khí tấn công. Theo lý mà nói ở đây sao dày đặt tấn công dưới, bộ lông sớm đã bị đánh hết, nhưng mà không hư hao chút nào. Phía sau đột nhiên có một đạo kình phong truyền đến, bọn họ ra tay rồi. Độc Cô Cầu bại hô một tiếng. Lúc này Đế Thích Thiên, Đinh Xuân Thu cùng Phật Môn người độc thủ, Những người này động thủ, nhất định sẽ cho Sở Phàm bọn họ mang đến rất lớn áp lực. Bọn họ hiện tại chí ít không thể trực tiếp đi lấy cỏ ngọc. Chúng ta đi ngăn trở bọn họ. Độc Cô Cầu bại hét lớn một tiếng, hướng về bọn họ mà đi. Theo sát chính là Thạch Chi Hiên, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban cùng Tống Quyết. Không ai có thời gian đi lấy cỏ ngọc. Tiếp tục như vậy không được. Đông Phương Bất Bại hô, Sở Phàm, ta đổi với ngươi. Đông Phương Bất Bại tuyệt đối không phải Ngao Tàn Nhẫn đối thủ. Có thể chống đỡ bao lâu đều còn khó nói. Nhưng Sở Phàm nhất định có thể giải quyết ba xà. Không được. Sở Phàm tuyệt đối không thể để cho mình nữ nhân rơi vào trong nguy hiểm. Nhưng mà, Đông Phương Bất Bại là cái gì người? Nàng quyết định sự, người bình thường vẫn đúng là liền không quyết nổi. Đặc biệt là quyết định này còn quan hệ đến Sở Phàm. Vài gốc phi châm mang theo thiên quân chi lực, hướng về Ngao Tàn Nhẫn mà đi. Đông Phương Bất Bại hoàn toàn không để ý phía sau ba xà. Nàng chính là muốn buộc Sở Phàm đi đối phó ba xà. Ngươi. Sở Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Lúc này nếu như hắn không đi đối phó ba xà, Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hắn nếu như ra tay, Đông Phương Bất Bại liền sẽ thuận thế chiếm vị trí của hắn, đối đầu Ngao Tàn Nhẫn. Tình huống như thế cũng không thể tìm được Sở Phàm hay đi ngẫm nghĩ, chỉ có thể trước tiên giải quyết ba xà. Ba xà mặc dù là xà, kỳ thực nó thân thể đặc biệt khổng lồ, có dài 70-80 mét, há mồm còn có thể phun ra thành hôi độc khí. Một cái kết thúc, hướng về Sở Phàm quét tới. Liên ngươi còn muốn ở dưới tay ta giàn vặn? Sở Phàm hét lớn một tiếng, thừa ảnh kiếm hướng về ba xà chạy tới. Kiếm khí trong nháy mắt này lần tụ ba xà quanh thân, ken ken ken, kiếm khí hướng về ba xà thân thể bay đi. Coi như ba xà toàn lực né tránh, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Những người kiếm khí thật giống như dài ra con mắt bình thường, hết mức đánh trúng ba xà thân thể. Ba xà thân thể rất cứng rắn, bình thường kiếm khí căn bản là không đả thương được nó. Coi như là Sở Phàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá tan nó phòng ngự. Vậy này liền được rồi, chỉ cần có một chút, Sở Phàm liền có thể ở thời gian cực ngắn bên trong xé ra một vết thương. Ba xà rất rõ ràng cũng nhận ra được Sở Phàm ý nghĩ, tận lực chính phòng ngự cùng một chỗ vết thương bị không ngừng mà công kích. Chương 441, chém giết ba xà. Chương 441, chém giết ba xà. Nhưng mà nó né tránh nhưng không có mang đến quá to lớn hiệu quả. Trong chốc lát thời gian, ba xà đã là thương tích khắp người. Đông Phương Bất Bại bên kia cũng là ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn rơi vào hạ phòng. Hơi hơi, không chú ý thì có khả năng bị Ngao Tàn Nhẫn cho đánh thành trọng thương, thậm chí đánh chết. Sở Phàm chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Thiên địa vô cực. Sở Phàm hét lớn một tiếng. Bên trong đất trời tựa hồ sản sinh một loại nào đó cộng hưởng. Kiếm khí nhanh chóng ở tại đỉnh đầu tụ tập. Sau đó, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kiếm. Rõ ràng là kiếm khí, lúc này nó lại tựa hồ như thành thực vật. Cái kia một cái cự kiếm phát sinh một trận kiếm reo tiếng. Kiếm khí nhanh chóng chùy xuống, khuấy lên linh khí xung quanh. Tất cả mọi người đều sắc mặt kinh hãi. Chuyện này, thủ đoạn này quá mạnh mẽ. Thiên Vương không nhịn được thán phục. Nay một kiếm, trên thế giới này e sợ không người nào có thể chống đỡ được. Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng chính mình, muốn ngăn trở này một kiếm, hầu như là không thể. Chỉ có thể cứng đối cứng. Lợi dụng chính mình công kích cường đại nhất, đem kiếm khí đánh nát. Hoặc là còn có một chút cơ hội. Rất rõ ràng, ba xà cũng là nghĩ như vậy. Ba xà lại dùng đuôi, hướng về kiếm khí quét tới. Ba xà đuôi sức phòng ngự cực cường. Lại như trước ở mưa to giống như tấn công dưới, đuôi cũng không có chịu đến bao lớn thương tổn. Ngược lại không là Sở Phàm hết sức tách ra nơi này, mà là nó đuôi sức phòng ngự quá mạnh mẽ. Dù cho là Sở Phàm ngưng tụ ra kiếm khí, cũng không có cách nào phá bỡ. Ba xà đuôi mạnh mẽ quét ở kiếm khí bên trên. Nhất thời, truyền đến một tiếng vang thật lớn, gần giống như sấm nổ bình thường. Kiếm khí phát sinh một trận kiếm reo, lại xuất hiện vết rạn nứt. Nhưng mà, lần này, lại trực tiếp đem ba xà đuôi cho quét gãy. Kiếm khí triệt để vỡ vụn, hóa thành lượng lớn mảnh vỡ, dần dần tiêu tan. Sở Phàm hét lớn một tiếng, vô số mảnh vỡ lại lần nữa ngưng tụ thành kiếm khí, thật giống như một cái kiếm khí trường hạ, hướng về ba xà mà đi. Ba xà phát sinh một tiếng hí dài, há mồm chính là một cái độc khí, nó phụt lên đi ra độc khí hết sức đặc thù, có thể ở trong không khí tồn tại thời gian quá ngắn, có thể nó có thể ăn mòn đi người chân khí, cũng bao quát Sở Phàm ngưng tụ ra kiếm khí, dẫn hơn phun ở kiếm khí bên trên, lại để kiếm khí nhanh chóng bị ăn mòn đi. Tình huống như thế, Sở Phàm vẫn là lần thứ nhất thấy, không nghĩ đến trên thế giới này còn có thể ăn mòn đi kiếm khí đồ vật. Kiếm khí dù sao cũng là một loại năng lượng, nó là không có thực vật. Dù cho là Sở Phàm kiếm khí đã tiếp cận thực chất hóa, nó chung quy vẫn là một loại năng lượng. Sở Phàm lập tức điều khiển kiếm khí của chính mình nhanh chóng tản ra. Bèo bèo bèo, kiếm khí gần giống như thiên nữ tán hoa bình thường, hướng về bốn phía bay đi. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lại từ bốn phương tám hướng hướng về ba xà công kích đi. Kiếm khí công kích ở ba xà trên người, phần lớn đều bị hắn cái kia cứng rắn biểu bị cho đỡ. Có một phần kiếm khí thông qua những vết thương kia, trực tiếp đâm vào ba xà trong cơ thể. Ba xà thống khổ rãy rủa, nhưng mà nó rãy rủa cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chờ nó, vẫn là chỉ có tử vong. Kiếm khí từ trong cơ thể nó nhập vào cơ thể mà ra. Mạnh mẽ ba xà, trong nháy mắt này thành cái sàng. Theo ba xà ngã xuống, vô số hung thú bắt đầu gào thét, rên rỉ. Chúng nó cũng có cảm tình, cũng sẽ vì mình đồng bạn chết đi mà rên rỉ. Ngao Tàn Nhẫn hét dài một tiếng, hướng về Đông Phương Bất Bại phóng đi. Đông Phương Bất Bại biết Ngao Tàn Nhẫn có thể cầm cố không gian, vẫn luôn là đang nhanh chóng di động, tận lực không cho nó khóa chặt chính mình. Đông Phương Bất Bại phi châm hướng về Ngao Tàn Nhẫn hai mắt vào tới, có thể nàng vẫn bị cầm cố lại. Ngao Tàn Nhẫn hướng về Đông Phương Bất Bại phóng đi. Đông Phương Bất Bại cũng không có Sở Phàm Kim Cương Bất Phôi thần công không thể chống đỡ được lần này. Mắt thấy Ngao Tàn Nhẫn liền muốn va vào, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Sở Phàm. Ngao Tàn Nhẫn đánh vào Sở Phàm trên người, coi như cường đại như Sở Phàm, như cũng bị này va chạm thân thể nhanh chóng rút lui. Sở Phàm bước chân cách mặt đất, trên đất cứng miễn cưỡng xuất hiện hai cái thật dài khe. Sở Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Ngao Tàn Nhẫn thực lực thực sự là quá mức cường hãn, chủ yếu nhất chính là nó cái kia cầm cố thủ đoạn. Chủ yếu cũng là Sở Phàm bọn họ không biết vật này, đến cùng là xảy ra chuyện gì, là làm sao cái nguyên lý, tự nhiên cũng không có biện pháp mở ra. Người không sao chứ? Đông Phương Bất Bại vội vàng hỏi. Sở Phàm lắc đầu một cái, không có chuyện gì, vấn đề không lớn. Vật này không tốt giải quyết. Người đi giúp Tiếu Tam Tiếu, đem cái kia tính giải quyết. Ta đến ngăn cản Ngao Tàn Nhẫn. Mau chóng giải quyết đi chúng nó. Thật sự nếu không giải quyết đi, như vậy hao tổn nữa, bọn họ cũng rất gian nan. Đến thời điểm khả năng chỉ có bỏ chạy một con đường. Đinh Xuân Thu nhìn thấy Ngao Tàn Nhẫn lợi hại như vậy, lại lo lắng vừa kinh ngạc, còn có mấy phần vui mừng. Hắn biết Sở Phàm rất lợi hại. Bọn họ 6 người, không có một cái là đối thủ của hắn. Cho tới những người mang đến thủ hạ, tại đây loại cấp bậc chiến đấu bên trong, cơ bản chính là bia đỡ đạn tồn tại. Căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Không thể để cho bọn họ đem còn lại 2 con hung thú toàn bộ cho giết. Đinh Xuân Thu mau mau hô to. Những người khác cũng hiểu được. Nếu như những hung thú này toàn bộ bị giết, bọn họ 6 người, căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng. Ta đi đối phó Đông Phương Bất Bại. Hộ pháp hô to một tiếng. Bọn họ vốn là nhiều hơn một người, để chống một người, vấn đề cũng không lớn. Ngao Tàn Nhẫn tựa hồ nghe rõ ràng. Ngao Tàn Nhẫn ngửa mặt lên trời thét dài. Sở hữu hung thú cũng sẽ không tiếp tục nhằm vào Đinh Xuân Thu mọi người, mà toàn lực đánh về phía Sở Phàm mọi người. Đã như thế, lập tức cho Sở Phàm người ra tăng rồi lớn vô cùng phiền phức. Chỉ là đánh chết những hung thú này, vấn đề cũng không phải rất lớn. Nhưng là có phần môn, Đinh Xuân Thu, Đế Thích Tiên các cao thủ ở một bên đảm đương chủ lực, phổ thông hung thú tùy thời ở một bên đánh lén. Coi như không có hung thú đánh lén, hai bên sức chiến đấu cũng gần như Sở Phàm một phương người gặp thoáng áp chế đối phương. Đơn đả độc đấu tình huống, Sở Phàm một phương bất cứ người nào, tỷ lệ thắng đều ở 7 phần 10 trở lên. Có thể loại này tỷ lệ thắng cũng không phải nói có thể vượt qua đối phương 3 phần 10 thực lực. Đại khái cũng là có thể so với mới cao cái nửa thành thực lực. Trong chiến đấu linh hoạt vận dụng, để này nửa thành thực lực cũng không phải đặc biệt rõ ràng ưu thế. Một cái không chú ý thì có thể sẽ bại dưới trận. Bây giờ có hung thú ở một bên đánh lén, Thiên Bình trái lại hướng về đối phương nghiêng. Những hung thú này thông minh cũng không thấp, hơn nữa không sợ chết. Mỗi lần tấn công đều có thể cầm mệnh đi liều. Liên loại này phương thức chiến đấu, người bình thường căn bản là không sánh được. Dù cho là cao thủ hàng đầu, cũng sẽ không dễ dàng dùng loại này một mạng liều mạng đấu pháp. Có điều thời gian mấy hơi thở, nguyên bản chiếm cứ một chút ưu thế Sở Phàm mọi người, lập tức lại lâm vào thế yếu bên trong. Tiếp tục như vậy e sợ không được. Đông Phương Bất Bại cũng có chút sốt ruột. Tình thế bây giờ, đối với bọn họ đã phi thường bất lợi. Chương 442, Ngụy Thần chương 442, Ngụy Thần Sở Phàm tự nhiên cũng biết điểm này. Bọn họ muốn rời khỏi, kỳ thực vô cùng đơn giản. Thực lực của bọn họ ưu thế vẫn là ở hiện tại chân chính để Sở Phàm kiếm kỵ, cũng không phải Đinh Xuân Thu, Đế Thích Thiên cùng Phật Môn. Trái lại là những thú dữ kia. Những thứ đồ này thông minh thực sự là quá cao. So với trước dự liệu cũng cao hơn. Thậm chí so với Thần Long cũng cao hơn trên rất nhiều. Nếu như lần này sau khi rời đi, hung thú nương nhờ vào đến Phật Môn, Sở Phàm cũng một điểm không ngoài ý muốn. Đây là Sở Phàm lo lắng nhất tình huống. Ngao Tàn Nhẫn, ngươi có thể nghe hiểu lời của ta nói đúng hay không? Sở Phàm hô một tiếng. Ngao Tàn Nhẫn không có trả lời, mà là tiếp tục tấn công. Ta biết, ngươi nhất định có thể nghe hiểu lời của ta nói. Chúng ta ở đây tất cả mọi người, trước đây đều coi các ngươi là làm gia thú. Chúng ta đến mục đích cũng chính là cỏ ngọc. Cỏ ngọc đối với ta mà nói không có lớn như vậy tác dụng. Ta không biết các ngươi bảo vệ cỏ ngọc mục đích là muốn ăn đi nó, vẫn có cái khác nguyên nhân. Nhưng hiện tại, các ngươi khẳng định không thủ được. Đã có rất nhiều người biết rồi các ngươi tồn tại. Sau đó, các ngươi thân thể cũng sẽ trở thành trong mắt người khác linh đan diệu dược. Hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn. Trở thành đồng minh của ta, cỏ ngọc vẫn là các ngươi. Phân phối thế nào, chính các ngươi làm quyết định. Hoặc là chúng ta hiện tại hủy diệt cỏ ngọc rời đi, ai cũng đừng nghĩ được cỏ ngọc. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Sở Phàm thăm dò cùng Ngao Tàn Nhẫn câu thông. Kim Cương thấy thế, cười gần không ngớt, hắn lại ở cùng hung thú bàn điều kiện, quả thực là hoang đường. Đinh Xuân Thu nhưng sắc mặt kinh hãi, này hung thú rất có khả năng nghe hiểu được tiếng người, thậm chí rất thông minh. Thiên Vương gia không phản đối, chúng nó lại thông minh, có thể có bao nhiêu thông minh? Nói cho cùng cũng có điều là một đám giác thú. Đinh Xuân Thu mau mau nói rằng, không cần nói câu nói như thế này. Ngươi sợ cái gì? Phật Đà cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng chỉ có gan nhỏ như thế. Sợ Sở Phàm cũng coi như, hiện tại lại còn sợ mấy con gia thú, thực sự là mất mặt. Đinh Xuân Thu thấy Ngao Tàn Nhẫn cùng Sở Phàm hai người gần như cùng lúc đó chậm lại tấn công tiếp đấu, bọn họ hai bên hầu như chỉ là ở ứng phó tấn công. Tình huống này càng làm cho Đinh Xuân Thu khẳng định trong lòng mình suy đoán, vội vàng hô to, "Ngao Tàn Nhẫn, không muốn tin tưởng hắn nói. Hắn ở nhân loại chúng ta bên trong, chính là loại kia tội ác tại trời người. Những này để trận đấu, mới thật sự là người tốt. Ngươi nếu như nghe được hắn, sẽ chỉ làm sở hữu hung thú đều rơi vào vạn kiếp bất phục khu vực." Đế Thích Tiên cười gằn, "Đinh Xuân Thu, ngươi không cảm thấy, ngươi làm như vậy rất buồn cười không?" Phật Môn bốn người cũng là như thế cảm thấy được. Ngao Tàn Nhẫn đống nhiên ngừng tay, một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Hung thú giống như thủy triều lùi về sau, mãi đến tận lui ra xa mấy chục mét, toàn bộ vi canh dự ở cỏ ngọc chu vi. "Không nên giết hung thú." Sở Phàm hét lớn một tiếng. Đông Phương Bất Bại mấy người cũng là kinh hãi không ngớt. Tựa hồ không nghĩ đến Sở Phàm lại thật có thể cùng hung thú đạt thành hòa giải. Đây đối với bọn họ tới nói, có chút vượt qua chính mình nhận thức. Dù cho là tứ đại linh thú, đã thông linh tính, ở trong mắt bọn họ như cũng là thú, là có khác biệt với người tồn tại. Sẽ không có người coi bọn họ là làm người đồng loại, càng sẽ không đem chúng nó đặt ở ngang nhau vị trí. Coi như tôn kính chúng nó, cũng là xuất phát từ đối với chúng nó thực lực tôn kính, mà không phải đối với chúng nó bản thân tôn kính. Tình huống như thế cùng với nói là tôn kính, còn không bằng nói là sợ sệt. Nhìn thấy sở hữu hung thú đều đình chỉ tấn công, Đinh Xuân Thu, Đế Thích Thiên cùng Phật Môn bốn cao thủ đều sửng sốt một chút. Đinh Xuân Thu trước hết phản ứng lại, hắn hầu như không hề do dự chút nào, quay đầu liền chạy. Thật giống như phía sau có cái gì mãnh thú đang đuổi hắn như thế, không có một chút nào do dự. Đế Thích Thiên thoáng do dự chốc lát, nhìn thấy Đinh Xuân Thu rời đi như thế quyết tuyệt, hắn cũng quả đoán lựa chọn lui lại. Ngược lại là Phật Môn bốn người còn sững sờ ở tại chỗ. Trước tiên tiêu diệt bọn hắn bốn cái. Sở Phàm nói xong, vòng qua Ngao Tàn Nhẫn, hướng về Phật Môn bốn người phóng đi. Phật Môn bốn người cũng rốt cục phản ứng lại. Không được. Thiên Vương trước hết phản ứng lại, hắn lại xoay người một trường chụp vào một bộ người thi thể. Hắn tay xuyên qua người kia lồng ngực, một viên trái tim máu rầm rề bị hắn kéo ra ngoài. Thiên Vương há mồm liền cắn. Dáng dấp kia xem ra cực kỳ máu tanh chấn động. Trước liền nghe Lãng Phiên Vân đã nói, bây giờ thật sự nhìn thấy, hầu như mỗi người đều cảm thấy đến đau lòng. Loại này đau lòng cũng không phải cảnh tượng quá mức máu tanh, càng thêm máu tanh tình cảnh, người ở chỗ này cũng đều nhìn thấy. Chân chính để bọn họ cảm thấy đau lòng là những người này lại thật sự ăn thịt nhân loại trái tim. Nhân loại đối với đồng loại đều có một loại kính nể. Mặc kệ người này lại ác độc, lại làm sao không đem người mệnh coi là chuyện đáng kể. Hắn cũng chỉ có thể giết người, nhiều nhất đem người thi thể băm thành tám mảnh. Rất ít người gặp đi ăn. Nay kỳ thực là xã hội loài người thành lập sau đó hình thành một loại tâm lý. Tâm lý này còn tồn tại thời điểm, người thì có khác nhau với động vật. Nhưng tâm lý này biến mất sau đó, hay là người cùng động vật khác nhau, thì có không có rõ ràng như vậy. Ba người kia cũng dùng phương pháp giống nhau. Mỗi người nâng một viên trái tim máu rầm rề, thật giống như hung mãnh dã cẩu ở gặm nhấm đồ ăn. Đồng nhiên, có một luồng năng lượng từ bốn người trên người bắn ra. Tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Tình huống như thế rõ ràng liền không phải đặc biệt thích hợp. Đông Phương Bất Bại ra tay rồi, ba cái phi châm hướng về một người trong đó vọt tới. Lãng Phiên Vân mọi người không hề do dự chút nào. Mặc kệ này bốn cái hòa thượng muốn làm gì, khẳng định cũng không thể để bọn họ đạt thành. Lúc này, Sở Phàm đã đánh tới. Ở trước hắn, kiếm khí từ lâu ngưng tụ. Kiếm khí hướng về mặt trước Kim Cương mà đi. Kim Cương hét lớn một tiếng, Kim Cương hàng thế. Theo này một đời giống to. Chỉ thấy một đạo màu vàng cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Bên trong đất trời tựa hồ sản sinh cộng hưởng. Ken ken ken. Sở hữu kiếm khí đều bị cổ sáng cho ngăn trở. Sở Phàm cũng không có cách nào dễ dàng phá tan cái kia một cổ sáng. Tự nhiên cũng không có biện pháp đối với bên trong Kim Cương sản sinh ảnh hưởng. Kim Cương phía sau xuất hiện một cái to lớn Kim Cương bóng mở. Phật Đà giáng thế, Thiên Vương giáng thế, Hộ Pháp giáng thế. Ba người kia dồn dập hét lớn một tiếng. Ba đạo cột sáng đồng thời hạ xuống. Ba người phía sau cũng như Kim Cương bình thường, đều hiện hiện ra một đạo màu vàng bóng mờ. Chính là Phật Môn Phật Đà, Kim Cương, Hộ Pháp, Thiên Vương. Bốn người này tên vừa vặn đối ứng Phật Môn một ít đắc đạo người. Sở Phàm lại lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí. Lần này kiếm khí càng thêm tinh khiết, gần như thực chất hóa. Cái kia cột sáng rốt cục bị kiếm khí xé ra một cái khẩu khí. Lớn mật tập nhân, cho ta. Chết. Bóng mờ Kim Cương hét lớn một tiếng. Một quyền hướng về Sở Phàm đập tới. Thử. Nguy thần. Sở Phàm có thể không tin bọn họ. Đồng dạng một quyền hướng đánh ra ngoài. Cú đấm này mang theo kinh phong. Hai người nắm đấm oanh kích cùng nhau, một luồng năng lượng khổng lồ chấn động ra đến. Chương 443, tàn nhận chương 443, tàn nhận bóng mở Kim Cương giật nảy cả mình. Ngươi. Này phàm nhân, lại có thực lực như thế. Thử. Sở Phàm hư lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí trực công bóng mở. Bóng mở Kim Cương gần giống như có thực thể bình thường. Kiếm khí đánh trúng, đâm vào bóng mở ba tấc. Bóng mở Kim Cương hét lớn một tiếng. Này bóng mở tuyệt đối ở phá toái cảnh giới bên trên. Bóng mở Kim Cương hét lớn, phàm nhân, các ngươi không nữa thần phục, vậy thì là tội nhân. Đến lúc đó, sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhất định phải đem bọn ngươi đánh hồn phi phách tán, biến mất ở này hoàn vũ bên trong. Đang khi nói chuyện, bóng mở Kim Cương bùng nổ ra một luồng màu vàng sức mạnh, kiếm khí đều bị đánh tan. Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại hô một tiếng, người đã xông lên trên. Phi châm nhanh chóng bay ra. Phi châm mục tiêu cũng không phải bóng mở, mà là bóng mở phía dưới Kim Cương bản thân. Bóng mở lập tức bảo vệ Kim Cương bản thân. Đây chính là cơ hội. Sở Phàm lấy thân làm kiếm, hướng về bóng mở phóng đi. Sở Phàm toàn thân chữ khắc trải rộng. Đây là Kim Cương Bất Phôi Thần Công hiện nay trạng thái mạnh nhất. Bóng mở bị đòn đánh này chọc giận, "Phàm nhân, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết." "Phí lời thật nhiều, cút đi cho ta." Sở Phàm trong tay thừa ảnh kiếm tỏa ra hào quang màu đỏ. Nay một kiếm xuống, bóng mở Kim Cương chỉ có thể không cam lòng tiêu tan. Sở Phàm bây giờ đã là trạng thái mạnh nhất. Kim Cương Bất Phôi Thần Công, ma khí, hai con mắt, sở hữu phụ trợ công pháp hết mức triển khai. Những người khác cũng ở vây công ba người kia. Chiến đấu kết quả cũng không ra ngoài dự liệu. Dù sao bọn họ nhiều người, Sở Phàm một phương người, tùy tiện một cái đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, làm bốn đạo bóng mở hết mức phá vỡ. Phật Đà, Hộ Pháp, Kim Cương cùng Thiên Vương bốn người, thật giống như mất đi toàn bộ sức mạnh, tê liệt trên mặt đất. Sở Phàm nhìn bốn người, vừa nãy đó là bí pháp gì? Phật Đà cười gằn, ngươi giết chúng ta, cũng sẽ không nói. Sở Phàm cũng là cười lạnh một tiếng, ngày hôm nay ta dù sao cũng sẽ giết các ngươi. Các ngươi nói rồi, chỉ có thể chết thoải mái một điểm. Không nói, nói ta cũng không đáng kể. Thiên Vương ha ha cười to, ngươi nghĩ rằng chúng ta gặp sợ sao? Không có chuyện gì, chúng ta có thể thử xem. Sở Phàm nói, một kiếm vung ra, một đạo bé nhỏ kiếm khí theo Thiên Vương chân hoa đến Thiên Vương đỉnh đầu. Kiếm khí chỉ là thương tổn được hắn làn da. Sở Phàm bàn tay đặt ở trên vết thương của hắn, một đạo chân khí theo vết thương chui vào vỏ bên trong, theo vỏ bắt đầu ở toàn thân hắn bơi lội. Thiên Vương hiện tại rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, thống khổ trên đất kêu rên, nhưng hắn căn bản không có cách nào dãy rủa, bởi vì Sở Phàm điểm huyệt vị của hắn, hắn căn bản là nhúc nhích không được, hắn chỉ có thể thống khổ kêu thảm thiết. Làm Sở Phàm đứng lên, bắt lấy hắn làn da, dùng sức kéo một cái, máu tươi từ trong da chảy ra. Thiên Vương ra, lại sống sờ sờ bị lột hạ xuống. Thấy cảnh này, không chỉ là Phật Đà, hộ pháp cùng Kim Cương bị dọa cho sợ rồi. Sở Phàm một phương người cũng bị làm cho khiếp sợ. Loại thủ đoạn này vẫn là quá tàn nhẫn. Sở Phàm lạnh lạnh nhìn còn lại ba người, các ngươi nói cùng không nói kết quả, đều là giống nhau. Ta cũng không có kiên trì với các ngươi hao tổn nữa. Hiện tại các ngươi có thể nói, ta cho các ngươi một cái thoải mái. Các ngươi cũng có thể không nói. Ta đem các ngươi toàn bộ cho lột ra, niêm phong lại các ngươi nội lực, cắt xuống bên trong đầu lưỡi. Sau đó đem các ngươi bỏ vào con kiến nhiều nhất địa phương. Ta cũng muốn nhìn các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Cảnh tượng đó không người nào có thể tưởng tượng. Làm người không có làn da, con kiến ở trên người hắn bò tới bò lui, cắn xé trên người hắn thịt. Không có ai muốn lĩnh hội. Hộ pháp cắn răng, nói rằng, chúng ta có thể nói, có thể tha cho chúng ta hay không? Sở Phàm cười gằn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Các ngươi không phải tin tưởng luân hồi sao? Chết đối với các ngươi tới nói, cũng chỉ là một cái tân luân hồi đi. Kim Cương hít sâu một hơi, như ngươi vậy căn bản cũng không có thành tâm. Lại muốn chúng ta nói, lại không tha chúng ta, còn muốn giết chúng ta. Vậy chúng ta tại sao muốn nói? Dù sao cũng là một lần chết. Sở Phàm đi tới hắn trước người, nếu đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm khí lại lần nữa né qua. Kim Cương trên người xuất hiện một đạo nho nhỏ vết thương, vẫn là từ chân lan tràn đến đỉnh đầu. Làm chân khí tiến vào Kim Cương trong cơ thể. Kim Cương rốt cuộc biết vừa nãy Thiên Vương chịu đựng bao lớn thống khổ. Sự đau khổ này để hắn hận không thể lập tức chết đi mới tốt. Có thể hắn bây giờ, liền ngay cả đi chết tư cách đều không có. Không cần nói là đi chết, coi như hắn muốn trong đất lăn lộn, hắn đều không có cách nào động đậy, chỉ có thể cắn răng cố nén. Đến tấm thứ hai da người bị lộ ra, Sở Phàm nhìn về phía Ngao Tàn Nhẫn, ngươi có thể hay không khống chế con kiến, để con kiến đi trên người hắn bỏ một bỏ. Ngao Tàn Nhẫn quay đầu liếc mắt nhìn. Hai con dáng dấp có chút quái dị dã thú đi ra. Này hai con dã thú đi tới Kim Cương trước mặt, rũa ra thật dài đầu lưỡi. Đầu lưỡi còn có dày đặc sức mang rô. Này hai con dã thú dùng đầu lưỡi đi liếm láp Kim Cương. Vẽ nhỏ sức mang rô ở Kim Cương cái kia đỏ tươi thịt trên xẹt qua, thật giống như trải tóc như thế. Thịt bị vẽ ra từng đạo dấu vết. Kim Cương thống khổ kêu thảm thiết, ta nói, ngươi giết ta a. Sở Phàm không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía còn lại Phật Đà cùng hộ pháp, ta không có tâm tình nghe hắn nói. Hai người các ngươi nói đi, cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, đưa các ngươi một cái thoải mái kết quả. Hộ pháp cùng Phật Đà hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là tự sát. Chỉ cần chết rồi, tất cả những thứ này cũng liền không cần chịu đựng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy đến tử vong là tươi đẹp như vậy. Bọn họ hiện tại liền chết đều không làm được. Bọn họ bị điểm huyệt đạo, căn bản là không thể động đậy. Ta nói, Phật Đà rốt cục không chịu nổi sợ hãi của nội tâm. Cả ngươi đều ở tan vỡ biên giới. Nếu như lúc này nếu không nói sau đó chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Hộ pháp kinh hãi, Phật Đà, ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy? Phật Đà cắn răng nói rằng, khác nhau ở chỗ nào sao? Đều là sống không bằng chết. Chí ít hiện tại không cần chịu đựng những người. Ta hiện tại chỉ muốn sống thêm một ngày là một ngày, chậm một giây chịu được loại đau khổ này, ta đều đồng ý. Hộ pháp nhất thời không có gì để nói. Bởi vì đây là sự thực. Phật Đà nói với Sở Phàm, chúng ta kỳ thực đều không đúng hòa thượng. Nhưng chúng ta nhìn thấy thân tích. Vì lẽ đó, chúng ta quyết định gia nhập Phật môn. Chúng ta căn bản là không tin tưởng cái gì lòng dạ từ bi. Bọn họ hứa hẹn, chỉ cần chờ sau khi chuyện thành công liền sẽ để chúng ta thành Phật. Thành Phật sau đó liền có thể trường sinh bất lão. Chúng ta cũng không muốn ăn trái tim của người ta. Nhưng chúng ta cần trái tim bên trong sức mạnh mới được. Chúng ta mang đến hòa thượng toàn bộ đều là tin Phật. Chỉ có trái tim của bọn họ mới có tác dụng lớn. Người bình thường trái tim tác dụng không lớn như vậy. Chương 444, hoàn toàn thắng lợi chương 444, hoàn toàn thắng lợi những câu nói này nghe lòng người kinh sợ hãi. Lãng Viên Vân càng là tức giận đến trên mặt nổi gân xanh. Không có nhìn ra, hắn hiện tại toàn lực chịu đựng chính mình đáy lòng lửa giận. Bất cứ lúc nào đều có khả năng bộc phát ra. Trước, hắn nhìn thấy Sở Phàm dùng tàn nhẫn như vậy phương pháp đối xử bọn họ. Còn cảm thấy đến Sở Phàm phương pháp có chút không đúng. Chí ít vi phạm chính đạo đạo nghĩa. Bây giờ nghĩ lại biện pháp như thế, vẫn là quá mức nhân từ. Tốt nhất muốn cho bọn họ những người này xuống chảo dầu. Lại như 18 tầng địa ngục như thế, một lần một khắp nơi xuống chảo dầu. Để bọn họ trải nghiệm trong đó thống khổ. Sở Phàm cũng không phải làm sao bất ngờ, các ngươi trước đây là cái gì người? Phật Đà nói rằng, chúng ta trước đây đều là chút sơ đặc. Tu vi cũng không cao, đều chỉ có thất phẩm khoảng trường, trái phải tu vi. Lời này, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng căng thẳng. Cái này tăng lên tốc độ thực sự là quá nhanh. Coi như là thiên tài cũng không thể nào làm được. Sở Phàm thiên phú đã rất cao, còn có hệ thống làm phụ trợ. Có thể đi tới bọn họ tình trạng này, cũng bỏ ra thời gian mấy năm. Dù vậy, đặt ở phía trên thế giới này, vậy cũng là yêu nghiệt bình thường tồn tại. Hầu như không thể có người thứ hai ở lấy hắn cái tốc độ này đạt đến cảnh giới này. Sở Phàm một tay tóm lấy Phật Đà cổ tay. Phật Đà sợ đến liên tục xin tha, ta đã nói rồi, ta cái gì đều nói rồi, ngươi giết ta đi. Ngươi vẫn muốn nghĩ biết cái gì, ta đều có thể nói. Phật Đà vốn là không thế nào sợ chết, chỉ là nhìn thấy đồng bạn được như vậy thống khổ. Cho dù chết, hắn cũng không muốn chịu đựng như vậy thống khổ. Quả thực không phải người được. Sở Phàm cho Phật Đà bắt mạch một cái như, căn bản là không sống được lâu nữa đâu. Tu vi tăng lên tốc độ nhanh như vậy, khẳng định là có đánh đổi. Các ngươi sinh cơ trên căn bản bị háo xong xuôi. Để cho các ngươi ăn thịt người trái tim, có một phần nguyên nhân chính là hấp thu sinh cơ. Các ngươi công pháp tu luyện cũng có vấn đề. Đem ngươi công pháp cho ta. Phật Đà lập tức đàng hoàng đem mình công pháp toàn bộ nói ra, bộ công pháp này gọi là Vạn Phật Tâm Pháp. Sở Phàm cười gằn, dám chó Vạn Phật. Nói là thao thiết còn tạm được, chính là một bộ hấp thu cuộc sống khác cơ công pháp. Các ngươi còn biết Phật môn chuyện gì? Phật Đà lắc đầu, chúng ta thật không biết. Bọn họ chính là coi chúng ta là tay chân. Nơi nào muốn giết người, liền để chúng ta đi. Tuy rằng chúng ta không biết bọn họ đang làm gì sự, từ bọn họ làm việc thủ pháp đến xem, khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Coi như trước đây chúng ta đánh nhà cướp sắc, làm đủ trò xấu, cũng không có thủ đoạn của bọn họ một phần mười. Có điều, chúng ta không để ý. Đối với chúng ta mà nói, kỳ thực đều là giống nhau. Sở Phàm nhìn Phật Đà một ánh mắt, ngươi tự sát đi. Có muốn hay không đưa cho ngươi huynh đệ đoạn đường, tùy tiện ngươi. Nói, Sở Phàm phế bỏ Phật Đà võ công, từ một bên cầm lấy một cây đao, bỏ vào Phật Đà trước mặt. Giết! Giết ta! Kim Cương còn ở thống khổ kêu rên. Hắn hiện tại chỉ muốn chết. Coi như sống sót, hắn cũng không biết mình có thể làm cái gì. Còn không bằng chết rồi thoải mái. Phật Đà không thẹn là kẻ hung hãn. Hắn không có một chút nào do dự. Trực tiếp đem cái khác ba người toàn bộ cho giết. Cuối cùng, hắn nhìn Sở Phàm một ánh mắt, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hiện tại không có cơ hội. Có thể hay không nghe ta nói một câu? Sở Phàm gật đầu, muốn nói cái gì? Phật Đà nói rằng, Phật môn không phải vật gì tốt. Nhưng bọn họ bên trong nên còn có người tốt, chỉ là bị đầu độc. Theo chúng ta tiến vào những ngày hòa thượng, toàn bộ đều là người tốt. Cũng không biết Phật môn với bọn hắn nói cái gì. Coi như nhìn thấy chúng ta giết bọn họ, sống sờ sờ đem bọn họ trái tim ăn. Bọn họ tuy rằng rất sợ sệt, lại không có một người phản kháng. Cũng không có một người muốn chạy trốn. Lẫn nhau so sánh, chúng ta những này liền biết giết người. Trốn ở sau lưng những người đầu độc lòng người, mới thật sự là uy hiếp. Đáng tiếc, ta không biết những người kia là ai. Nếu không thì, ta nhất định nói cho ngươi. Ta ở trên thế giới này không có cái gì lo lắng. Nhưng trước đây có cái lao giả đã cứu ta, lao giả kia nên còn sống sót. Năm ngoái ta còn đến xem hắn, nếu để cho Phật môn chiếm cứ thiên hạ, lao giả kia khẳng định không sống nổi. Nếu là có khả năng lời nói, hy vọng các ngươi đem Phật môn cho nhổ tận gốc, để lao giả kia sống thêm 2 năm. Nói xong, Phật Đà một đao đâm vào chính mình trái tim. Nhìn thi thể trên đất, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Hiện tại cái này trường hợp là bọn họ trước đều không có dự liệu được. Sở Phàm quay đầu nhìn về Ngao Tản Nhẫn đi đến, các ngươi nơi này vị trí khẳng định đã bị rất nhiều người biết rồi. Chẳng mấy chốc sẽ có nhiều người hơn lại đây. Các ngươi có tính toán gì? Ngao Tản Nhẫn nhìn Sở Phàm, quá hồi lâu, lại miệng nói tiếng người, các ngươi là làm sao tìm được đến? Chúng ta đã ở đây né gần 1 năm, tìm tới nơi này người không vượt quá 10 cái. Mọi người kinh ngạc nhìn Ngao Tản Nhẫn. Tuy rằng Ngao Tản Nhẫn tiếng nói có chút kỳ quái, nhưng vẫn là có thể nghe rõ nó đang nói cái gì. Ngao Tản Nhẫn nhìn ra bọn họ kinh ngạc, không có cái gì tốt kinh ngạc. Chúng ta cũng không so với các ngươi buồn. Ta không phải xem các ngươi bình thường nói chuyện, mà là dùng linh khí mô phỏng đi ra chấn động. Hơi hơi khó. Sở Phàm không nhịn được cười khổ. Này Ngao Tản Nhẫn còn rất khoa học, biết âm thanh là dựa vào chấn động. Hiện tại rất nhiều người cũng không biết điểm ấy. Các ngươi đều sống hơn vạn năm sao? Bàng Ban hỏi. Ngao Tản Nhẫn lắc đầu, cũng không phải, ta cũng không có sống được vạn năm, ta mới hơn 3000 tuổi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở này. Chúng ta cũng có truyền thừa của chính mình, cũng không phải nhân loại các ngươi mới có. Sở Phàm dò hỏi, ngươi biết Phật môn là làm sao đến sao? Ngao Tản Nhẫn nói rằng, ta với bên ngoài sự tình cũng không rõ ràng lắm. Ở chúng ta trong truyền thừa, ghi chép một hồi đại tai nạn. Nghe đồn ở vô số năm trước phát sinh một hồi thiên tai. Khi đó, tất cả mọi người đều đang chạy nạn. Cuối cùng có người mạnh mẽ đem thế giới tách ra. Thiên tai ở lại thế giới này. Bị tách ra thế giới thì lại bảo tồn hoàn hảo. Chúng ta đều là bị lãng quên người. Truyền thuyết này thật giả không có cách nào xác định. Tương tự với thần thoại truyền thuyết. Nhưng có một phần tin tức hẳn là thật sự. Sở Phàm hỏi lần nữa, các ngươi hiện tại có tính toán gì? Ngao Tản Nhẫn nói rằng, còn không biết. Đối với chúng ta mà nói, cũng không muốn quan tâm các ngươi nhân loại những chuyện kia. Chúng ta chỉ muốn tìm một chỗ, an an ổn ổn địa tiếp tục sống. Cỏ ngọc là chúng ta dễ, cái, không thể ném. Sở Phàm liếc mắt nhìn Ngao Tản Nhẫn phía sau cỏ ngọc, điểm ấy linh khí như thế đầy đủ, chính là này một gốc cây cỏ ngọc dẫn đến. Ngao Tản Nhẫn sửng sốt một chút, linh khí, ngươi lên tên chứ? Ngược lại cũng chuẩn xác. Nơi này linh khí đều là cỏ ngọc quần quần không ngừng sản sinh. Chương 445, định cư thanh tuyển. Chương 445, định cư thanh tuyển. Nghe nói như thế, Sở Phàm có chút động lòng. Nếu như hiện tại động thủ lời nói, Ngao Tản Nhẫn chúng nó khẳng định không phải là đối thủ. Dù sao linh thảo này hiệu quả quá mức cường hãn, có những linh khí này, tu luyện thời điểm đều có thể càng thêm cấp tốc. Sở Phàm là không dùng được, không cần. Nhưng những người khác có thể dùng tới. Linh khí cùng chân khí, bản thân liền là một loại đồ vật. Ở linh khí rồi rào chỗ tu luyện, đương nhiên phải nhanh rất nhiều. Có điều, loại ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với ngao tàn nhẫn loại này có linh tính sinh vật, Sở Phàm không thể thật coi nó là người, nhưng cũng tôn trọng chúng nó phương thức sống. Sở Phàm thăm dò nói rằng, có muốn hay không cùng đi với chúng ta? Đem cỏ ngọc cũng mang đi. Cùng cỏ ngọc có quan hệ mọi phương diện, toàn bộ giao cho các ngươi tới quản lý. Ta có thể bảo đảm những người khác sẽ không tới gần. Nếu là có người vi phạm ta mệnh lệnh, không cần các ngươi ra tay, ta cũng sẽ đem bọn họ cho giết chết. Nhân loại sự, các ngươi không muốn tham dự cũng không có quan hệ. Ngao Tàn Nhẫn sửng sốt một chút, ngươi là muốn mượn chúng ta cỏ ngọc tu luyện. Sở Phàm rất hào phóng thừa nhận, vừa nãy ta cùng hòa thượng kia đối thoại, ngươi cũng nghe được. Chúng ta có phiền toái rất lớn. Tăng lên tốc độ tu luyện, đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Các ngươi tại đây cái gì bên trong ngọn núi lớn, khẳng định là không giấu được. Mặc kệ các ngươi di chuyển đến nơi nào, bọn họ khẳng định đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi tìm các ngươi. Các ngươi không thể không ngừng mà di chuyển. Các ngươi này cỏ ngọc cũng không thể thường thường đổi địa phương chứ. Sở Phàm cũng không biết này cỏ ngọc muốn làm sao hộ lý. Mặc kệ này cỏ ngọc là cái gì thần kỳ đồ vật, chung quy là cái thực vật. Chỉ cần là thực vật liền không thể thời gian dài rời đi thổ nhưỡng, cũng không thể ba ngày hai con liền bị đào móc ra. Ngao Tàn Nhẫn nhất thời trầm mặc, bởi vì Sở Phàm nói chính là sự thực. Ngao Tàn Nhẫn nhìn Sở Phàm hồi lâu, nói rằng, ta cùng ngươi cũng chưa quen thuộc. Ngươi nói, ta nên tin tưởng ngươi sao? Sở Phàm nhún nhún vai, nói rằng, nếu như ta hiện tại động thủ lời nói, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Ta không hề động thủ, chính là hy vọng chúng ta có thể tìm tới một cái càng tốt hơn phương pháp giải quyết. Hợp tác với các ngươi, còn có một cái nguyên nhân. Ta không hy vọng cỏ ngọc rơi xuống trên tay người khác. Tại trên tay các ngươi không có quan hệ. Các ngươi sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Nếu như rơi xuống trên tay người khác, đối với chúng ta uy hiếp rất lớn. Sở Phàm chưa hề đem lời nói xong. Ngao Tàn Nhẫn lý giải đến Sở Phàm ý tứ. Nếu như chúng nó những hung thú này không bảo vệ được cỏ ngọc, Sở Phàm liền sẽ nghĩ biện pháp đem cỏ ngọc cho cướp đi. Chỉ có như vậy mới phù hợp nhất Sở Phàm lợi ích. Ngao Tàn Nhẫn nhìn Sở Phàm, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Sở Phàm cười cợt, nói rằng, ta không phải đang đe dọa ngươi, mà là ở cho ngươi phân tích vấn đề. Những thứ này đều là khách quan sự thực. Ta không có thêm mắm giảm muối. Ta nghĩ ngươi nên có thể rõ ràng. Ngao Tàn Nhẫn nhìn về phía những người khác, nó trong lòng rất rõ ràng. Thực lực của chính mình cùng Sở Phàm gần như. Hai bên đều rất khó làm sao đối phương. Thế nhưng, Sở Phàm một phương còn có rất nhiều cao thủ, chúng nó này một phương chỉ có tính một cao thủ. Còn lại hung thú, hay là có thể cho bọn họ mang đến một chút phiền toái, nhưng không hình thành được hữu hiệu uy hiếp. Chúng nó căn bản cũng không có phần thắng. Một chút phần thắng đều không có. Ngao Tàn Nhẫn rốt cục gật đầu, có thể. Chúng ta có thể đi theo ngươi. Ngươi hứa hẹn, cũng nhất định phải làm được. Ngươi phải cho chúng ta một vùng. Bảo đảm sẽ không có cái khác người không phận sự tiến bảo. Bất luận người nào tự ý tiến bảo, chúng ta đều có quyền giết chết. Sở Phàm thấy Ngao Tàn Nhẫn đáp ứng, mừng rỡ trong lòng. Có những hung thú này gia nhập, liền có thể bảo đảm Thanh Tuyển Sơn Trang an toàn. Coi như ở hợp tác trong quá trình, trước đó giải thích, Ngao Tàn Nhẫn chúng nó sẽ không hỗ trợ. Nếu như thật sự có uy hiếp, chúng nó vẫn là sẽ xuất thủ. Chỉ cần để những người khác người biết, Thanh Tuyển Sơn Trang có nhân vật khủng bố, cũng không người nào dám dễ dàng đi thăm dò. Coi như là phần môn, cũng phải cân nhắc một chút. Sở Phàm nói rằng, có thể. Ta có một cái sơn trang, mặt sau có một ngọn núi. Ta có thể đem bên dưới ngọn núi sở hữu địa phương đều mua lại. Chu vi đều sẽ là ta người. Những người khác muốn lên núi, nhất định phải trải qua ta người. Các ngươi liền ở tại trên núi, bảo đảm sẽ không có bất luận người nào quấy rối các ngươi. Ngao Tàn Nhẫn gật gù, hy vọng các ngươi là thủ tín dụng người. Nếu không, coi như cá chết lưới rách, các ngươi cũng đừng nghĩ được cỏ ngọc. Các ngươi trước tiên chờ một chút. Ngao Tàn Nhẫn nói xong nhìn về phía Tính Tính. Tính Tính hướng về ba xà thi thể đi, sau đó đem ba xà ôm lấy, đi tới cái nào một gốc cây màu tím cỏ ngọc bên. Có vài con hầu tử, đem ba xà đuôi cũng kéo qua khứ. Sở hữu hung thú vây quanh ở cỏ ngọc bên cạnh, tựa hồ đang tiến hành một loại cái gì nghi thức cổ xưa. Rất nhanh, Sở Phàm mọi người cảm giác được chu vi có một luồng năng lượng đang chấn động. Cái này sóng năng lượng càng ngày càng kịch liệt. Cỏ ngọc trên người tỏa ra một luồng kỳ quái năng lượng. Trong nháy mắt, chu vi sở hữu chết trận hung thú lại phục sinh. Ba xà cũng sống. Tất cả những thứ này nhìn ra tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Cơ lại có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Trước đây nghe nói qua vật như vậy, này vẫn là lần thứ nhất thấy. Xem ra cỏ ngọc hiệu quả không thể chỉ trong truyền thuyết như vậy. Chuyện như vậy thực sự là quá chấn động. Ngao Tàn Nhẫn chậm rãi đi ra, loại này cải tử hồi sinh nghi thức, 100 năm chỉ có thể tiến hành một lần. Đồng thời đến nếu là không có hoàn toàn biến mất sinh cơ động vật hoặc thực vật. Đối với những người sinh cơ hao xong, cũng không có hiệu quả như thế này. Hiện tại sử dụng một lần, lần sau sử dụng nữa, liền muốn chờ 100 năm sau đó. Sở Phàm không biết nó là cố ý nói như vậy, phòng ngừa chính mình những người này lòng sinh tàn niệm. Vẫn là xác thực như vậy. Có điều, cái này cũng không trọng yếu. Chính mình vừa bắt đầu cũng không nghĩ muốn những này hiệu quả. Có thể sử dụng cố nhiên là tốt đẹp. Thực sự dùng không được, vậy cũng không liên quan. Ngược lại cũng không ở dự liệu của chính mình ở ngoài. Dự liệu ở ngoài đó là nguy hiểm cùng bất ngờ. Hành! Các ngươi lúc nào có thể lên đường? Sở Phàm hỏi. Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, bất cứ lúc nào cũng có thể. Sở Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể hỏi lại một mình ngươi sự sao? Chuyện gì? Ngao Tàn Nhẫn lúc này ngữ khí đã hòa hoãn rất nhiều. Xem ra chúng nó quyết định cùng Sở Phàm hợp tác sau đó, rất nhiều nơi liền thay đổi thái độ. Sở Phàm chỉ bên dưới ngọn núi, ta ở phía dưới cảm giác được một nguồn sức mạnh. Nguồn sức mạnh kia có thể đem linh khí toàn bộ vây ở này trên một ngọn núi. Đó là sức mạnh nào? Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, chính là một cái đơn giản trận pháp, kỳ thực cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, cũng không có cách nào dùng đến trong chiến đấu. Bất quá đối với chúng ta tới nói, vẫn hữu dụng. Quả nhiên cùng Sở Phàm đoán gần như, chỉ là vừa bắt đầu, Sở Phàm cho rằng đây là một cái rất lợi hại trận pháp. Bây giờ nhìn lại khả năng cũng chính là phổ thông trận pháp. Chương 446, bước kế tiếp, Diệt Thiếu Lâm. Chương 446, bước kế tiếp, Diệt Thiếu Lâm. Sở Phàm dò hỏi, các ngươi còn có biết hay không cái khác trận pháp, hoặc là chúng ta có thể dùng đến? Nếu như có, chúng ta có thể dùng đồ vật để đổi. Sở Phàm cũng không có che che giấu giấu, trực tiếp biểu thị mình muốn ý nghĩ. Ngao Tàn Nhẫn lắc đầu, kỳ thực chúng ta cũng không có người nghĩ tới lợi hại như vậy, cũng không có quá nhiều thứ tốt. Chân chính tốt cũng chỉ có cỏ ngọc cùng trận pháp này. Trận pháp này rất lợi hại, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, nếu như có thể dùng đến những phương diện khác, chúng ta cũng sẽ không gắt gao chịu được. Cái này đúng là lời nói thật. Sở Phàm gật gù, nói rằng, được thôi, vậy chúng ta đi. Cái này cỏ ngọc các ngươi làm sao mang? Ngao Tàn Nhẫn quay đầu lại giống lên một tiếng. Tính tính lại trực tiếp mang theo có thể đào đất hung thú bắt đầu đào. Rất nhanh, liền từ lòng đất đào ra một tảng lớn nham thạch. Này cỏ ngọc lại sinh trưởng ở trên nham thạch, chỉ có mặt trên một tầng thổ. Rất rõ ràng, cái này nham thạch tỏa ra một luồng kỳ lạ sức mạnh. Sở Phàm có thể rõ ràng địa cảm giác được. Tính tính đem cái kia một khối nham thạch giăng ở trên người. Như vậy kiên trì cái mấy ngày, không có vấn đề gì. Ngao Tàn Nhẫn nói rằng. Sở Phàm nhìn cái kia đào móc ra động, khẽ lắc đầu. Đi thôi. Sở Phàm bắt chuyện mọi người. Kết quả này, tuy rằng ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhưng là hiện tại kết quả tốt nhất, thậm chí so với bọn họ được cỏ ngọc còn tốt hơn mấy phần. Đoàn người chạy tới bên dưới ngọn núi thời điểm, có không ít hung thú từ sơn các nơi tới rồi. Những hung thú này trên người đều cầm đủ loại khác nhau đồ vật, có khúc gỗ, có tảng đá, còn có một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, tạo hình cũng không giống nhau. Những này là cái gì đồ vật? Sở Phàm trong lòng kỳ thực có suy đoán, hẳn là cùng trận pháp có quan hệ. Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, đây chính là ngươi nói cái kia trận pháp. Chúng ta kỳ thực cũng sẽ không những thứ đồ này. Đây là xem mèo vẽ hổ, đem những thứ đồ này dựa theo quy luật nhất định chôn dưới đất, liền sẽ hình thành lời ngươi nói trận pháp. Chúng ta trước chuyển qua mấy lần địa phương, đều là dùng cái biện pháp này giải quyết. Chúng nó đã tồn tại nhiều năm như vậy, không thể vẫn không có ai phát hiện chúng nó. Coi như chúng nó giấu ở thâm sơn trong lao lầm, tình cờ cũng sẽ có người tìm tới. Chỉ là cái này xác suất tương đối thấp, có thể chúng nó tồn tại thời gian thực sự là quá dài. Coi như xác suất rất thấp, cũng hầu như sẽ có người đụng tới. Sở Phàm liếc mắt nhìn những thứ đó, đến địa phương, ta có thể nhìn một chút những thứ đồ này sao? Ngao Tàn Nhẫn có chút do dự, nếu như không có những thứ đồ này, linh khí là không có cách nào tụ tập lên. Vật này đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Sở Phàm lý giải gật gù, ta biết, kỳ thực ta cũng cần các ngươi linh khí. Vật này đối với ta mà nói, tự nhiên cũng rất trọng yếu. Ta bảo đảm, sẽ không dùng bất kỳ phương thức đi phá hoại nó, chỉ là muốn nhìn một chút nó vẻ ngoài. Ngao Tàn Nhẫn cân nhắc đến sau đó chính mình liền muốn ở Sở Phàm dưới mái hiên sinh hoạt, cuối cùng còn điểm đáp ứng, có thể. Có điều nhất định phải ở tầm mắt của ta bên trong phạm vi. Sở Phàm nói rằng, có thể. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Đoàn người mang theo một đoàn hung thú, mênh mông quần quật. Tình huống như thế là không thể đi nơi có người. Dọc theo đường đi cũng chỉ có thể cách ra sở hữu thành trấn, tận lực phòng ngừa gây nên khủng hoảng. Cũng chính là phòng ngừa để càng nhiều người biết. Có chút tin tức, có một nhóm người biết là được. Chúng ta có thể hay không đem chúng ta chân khí trong cơ thể toàn bộ cho đổi đi? Độc Cô Cầu Bại bỗng nhiên nói rằng. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhìn Sở Phàm. Cũng không chỉ có Độc Cô Cầu Bại như thế nghĩ, những người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Sở Phàm có thể so với bọn họ lợi hại, cũng là bởi vì Sở Phàm đã tu luyện ra linh khí. Đồng dạng nhiều linh khí muốn so với đồng dạng nhiều chân khí, ẩn chứa càng to lớn hơn năng lượng. Sử dụng bất kỳ chiêu thức, uy lực tự nhiên cũng là càng to lớn hơn. Sở Phàm nói rằng, cái này phải đi về thử xem mới biết. Coi như không được, các ngươi nên cũng có thể rất nhanh đem chân khí ngưng tụ thành linh khí. Đổi làm trước đây, Sở Phàm chắc chắn sẽ không với bọn hắn nói những thứ này. Mỗi người đều là ích kỷ, hy vọng chính mình so với người khác lợi hại một ít. Nếu như những người khác quá lợi hại, ưu thế của chính mình tự nhiên cũng là không còn. Có thể hiện tại, Phật môn nguy cơ đến rồi. Sở Phàm thậm chí hy vọng bọn họ có thể càng nhanh hơn địa trưởng thành. Như vậy mới có thể có càng nhiều cường tráng mạnh mẽ giúp đỡ. Cái khác không nói, chỉ là trước gặp phải bốn người. Bọn họ trước đây nguyên bản đều chỉ là 6, 7 phẩm võ lâm nhân sĩ. Cũng không biết Phật môn dùng biện pháp gì, lại để bọn họ trực tiếp tăng lên tới nhất phẩm một cảnh trở lên. Tuy rằng cái này đánh đổi có chút lớn. Trực tiếp liền đem người thân thể đều cho háo xong xuôi. Coi như không có cái khác bất ngờ, những người này cũng sống có điều một năm. Có thể điều này cũng chứng minh một chuyện, bọn họ có năng lực làm ra cùng Sở Phàm thực lực không kém nhiều cao thủ, hơn nữa còn là lượng lớn chế tạo. Muốn chế tạo mấy chục mấy trăm có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng chế tạo mấy cái, mười mấy cái, nên không phải cái gì quá to lớn vấn đề khó. Liên hiện tại Sở Phàm biết đến, cũng đã có 7 cái. Tiếu Tam Tiếu lo lắng nói rằng, coi như thực lực của chúng ta tăng lên, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Chúng ta hiện tại căn bản cũng không có năng lực nhanh chóng bồi dưỡng được cao thủ. Quang dựa vào chúng ta những người này, rất khó cùng Phật môn chống lại. Trong thời gian ngắn vẫn được. Sau một quãng thời gian, bọn họ cao thủ càng ngày càng nhiều. Chúng ta vẫn là mấy người này. Coi như chúng ta lợi hại đến đâu, cũng không thể xem thần tiên như thế, vẫn với bọn hắn đánh trận chiến giải. Lời này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì bọn họ không biết chính mình muốn làm sao phát triển. Mỗi người đều biết, chính mình tu luyện đến ngày hôm nay tình trạng này có bao nhiêu gian nan. Dù cho là Sở Phàm, hắn đều không có cách nào nhanh chóng bồi dưỡng được cao thủ như vậy. Có thể Phật môn bên kia có tương tự thủ đoạn. So sánh với đó, Sở Phàm bọn họ căn bản không có bất kỳ ưu thế. Sở Phàm an ủi, xe đến trước núi ắt có đường, chúng ta cũng không muốn quá bi quan. Chỉ ít hiện nay mới thôi, Phật môn vẫn là bắt chúng ta không có cách nào. Trở về sau đó, ta dự định đi một chuyến Thiếu Lâm tự. Đông Phương Bất Bại lập tức rõ ràng là cái gì ý tứ, ngươi là muốn đi đem Thiếu Lâm tự cho diện. Sở Phàm gật đầu, hiện tại chúng ta đã với bọn hắn trở mặt. Chúng ta ở 10 vạn đại sơn làm sự, bọn họ khẳng định biết. Coi như ta không đi đem Thiếu Lâm tự cho diệt, bọn họ cũng sẽ ám đâm đâm địa đối phó chúng ta. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp điểm. Đông Phương Bất Bại trực tiếp hỏi, diệt người nào? Sở Phàm nói rằng, ta nghĩ chính là Đại Minh. Đại Minh Thiếu Lâm tự, khẳng định cũng có tình huống tương tự. Ta đến trước, đã khiến người ta đi điều tra. Trở về sau đó liền sẽ có tin tức. Lãng Phiên Vân nói rằng, tính ta một người. Hiện tại Lãng Phiên Vân, nhưng là đối phó Phật môn người tích cực dẫn đầu. Vừa bắt đầu, hắn là tối phản đối Sở Phàm. Hắn vẫn cảm thấy Phật môn như thế nào đi nữa xấu, cũng xấu không tới nơi nào đi. Hơn nữa rất có khả năng chỉ là một nhóm người ở chính giữa phá rối. Hiện tại hắn hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của chính mình. Chương 447, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Chương 447, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Những người khác đối với hiện tại Phật môn tự nhiên là thất vọng độ. Thiếu Lâm tự lại là đứng núi chịu sào. Có Lãng Phiên Vân trước tiên tỏ thái độ, những người khác cũng dồn dập mở miệng, tiêu diệt một hai cũng được, biểu một hồi chúng ta thái độ. Những người khác thái độ cơ bản cũng nhất trí, đúng. Đúng là nên tiêu diệt bọn họ, những người này cũng không phải vật gì tốt. Cùng với chờ bọn hắn phát triển lên, không bằng Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Tiếu Tam tiếu một tiếng thật dài mà thở dài, nếu như là Đế Thích Thiên tình huống như vậy, còn tốt hơn xử lý. Coi như là thực lực khá mạnh hãn, cũng không phải khó giải. Nhưng chúng ta tình huống bây giờ, đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhất định phải thận trọng từng bước a. Đối với đại gia tâm tư, Sở Phàm cũng là rõ ràng. Bọn họ xác thực cẩn thận người trong thiên hạ an nguy, nhưng cũng không có như vậy lo lắng sợ sệt. Đại gia càng như là một người tốt, mà không phải một cái lo nước thương dân đại thánh nhân. Nếu không là cân nhắc đến sau đó chính mình sinh tồn, bọn họ hiện tại khả năng cũng sẽ không đi cố ý nhằm vào Phật môn. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, coi như mình ra tay, cũng thay đổi không được quá to lớn kết quả. Hiện tại Sở Phàm đem bọn họ tụ tập cùng nhau, ngược lại thành một bước ngoặt, để bọn họ có thể nhìn thấy một ít hy vọng, tự nhiên cũng là đồng ý buông tay liều một phen. Đương nhiên, nếu như liền chính mình một người, căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Sở Phàm cũng gần như. Sở Phàm mở miệng nói rằng, dọc theo con đường này, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, có thể đem những thứ đồ này hảo hảo thương lượng một chút, tận lực làm ra một cái tỉ mỉ sắp xếp. Cùng lúc đó, còn muốn suy tính một chút, nếu như chúng ta thật sự đem Đại Minh Thiếu Lâm tự cho diện, gặp mang đến ra sao hậu quả. Chuyện này với chúng ta tới nói, khẳng định vẫn tương đối nghiêm trọng. Đông Phương Bất Bại lạnh nhạt nói, ngươi đem muốn ăn đồ vật chuẩn bị kỹ càng là được. Đến vào lúc ấy, cơ bản cũng không có cái gì đường lùi. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp, hướng về chết rồi giàn vặt. Nếu như bọn họ có năng lực đem Thanh Tuyền Sơn trang tất cả mọi người khống chế, đến lúc đó, đừng nói ngươi muốn làm gì hành động, liền ăn cơm đều là cái vấn đề lớn. Kỳ thực ăn cơm chưa vấn đề lớn lao gì. Sơn trang tuy rằng không có cách nào làm được triệt để tự cấp tự túc, nhưng vẫn có một phần năng lực. Chỉ ít nhiều như vậy ruộng tốt, sản xuất lương thực chưa từng có bán qua. Có thể tưởng tượng muốn ăn món ăn, vậy thì không có đơn giản như vậy. Đây quả thật là một cái rất lớn vấn đề. Sở Phàm cũng không dám đem hy vọng ký thác ở những người bách tính trên người. Muốn để những người dân này ngăn cản được Phật môn các loại tẩy não mê hoặc, cái kia hầu như là không thể. Nếu như là trước đây lời nói, vấn đề còn chưa là rất lớn, dù sao có một nhóm người chính là không thích tin Phật. Hiện tại muốn tách ra lời nói, vẫn đúng là không dễ như vậy. Vậy thì muốn xem Phật môn dưới bao lớn quyết tâm. Bọn họ nếu như quyết tâm địa muốn đem Sơn Trang cô lập lên, tuyệt đối có thể làm được bước đi này. Những người tẩy não không được người, bọn họ nếu muốn giết đi bách tính cũng dễ như ăn cháo. Nếu không chúng ta sớm đi đem chu vi những người dân này cho ổn định. Tống Quyết đề nghị. Sở Phàm cười khổ lắc đầu, chúng ta căn bản cũng không có Phật môn như vậy thủ đoạn. Khó mà nói nghe, chúng ta cùng Phật môn người đứng ở trước mặt bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ càng thêm tin tưởng Phật môn người. Cái này cũng là hiện tại vấn đề lớn nhất. Lẫn nhau so sánh Phật môn, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp nhanh chóng đạt được người trong thiên hạ tín nhiệm. Sở Phàm nói tới xác thực là một cái lớn vô cùng phiền phức. Lẫn nhau so sánh Sở Phàm bọn họ, Phật môn xác thực nắm giữ càng tốt hơn cơ sở. Phần lớn người coi như chưa hề đem bọn họ cho rằng tín ngưỡng, trong lòng cũng là tín nhiệm bọn họ. Độc Cô Cầu bại thở dài, thực sự không có biện pháp, vậy thì đi một bước xem một bước đi, cũng không thể không hề làm gì. Sở Phàm đoàn người vòng qua Sở Hữu thành trấn, chạy về Đại Minh Thanh Tuyển Sơn Trang. Dọc theo con đường này, xác thực tiêu tốn không ít thời gian. Dù sao đi vòng xa như vậy đường, Đại Tống đến Đại Minh, nói thế nào cũng là hai cái vương triều. Thanh Tuyển Sơn Trang người đã sớm chờ đợi đã lâu. Bao Bất Đồng chờ đã sớm nhận được tin tức, đã ở cửa đó lấy, trang chủ, mấy ngày nay, Sơn Trang Chu Vi xuất hiện rất nhiều người xa lạ. Nghe nói như thế, Sở Phàm lập tức đoán được, rất có khả năng là Phật môn người, bọn họ đã bắt đầu hành động rồi. Bọn họ nhận được tin tức cũng so với chúng ta mau nhanh nhiều lắm. Cũng còn tốt Sở Phàm cũng đã sớm thông qua Thanh Tuyển Sơn Trang mạng lưới tình báo đưa đến tin tức, chúng ta có hay không tổn thất. Bao Bất Đồng lắc đầu, chúng ta sớm làm chuẩn bị, không có cái gì tổn thất quá lớn. có điều, có rất nhiều địa phương nhân viên tình báo mất tích, chúng ta liên lạc không được. Sở Phàm khẽ to mày, xác suất cao sau đó cũng liên lạc không được. Bắt đầu từ bây giờ, tận lực chặt đứt chúng ta ở bề ngoài cùng những người nhân viên tình báo quan hệ. Nếu để cho Phật Môn biết bọn họ cùng Sơn Trang quan hệ, chắc chắn sẽ không tùy ý bọn họ tìm hiểu tình báo. Trước đây Sở Phàm còn muốn quá, coi như cùng Phật Môn đánh tới đến, mạng lưới tình báo của chính mình cũng là có thể dùng. Đây đối với chính mình tới nói cũng là một cái ưu thế. Bây giờ nhìn lại, Phật Môn căn bản là sẽ không cho phép những tin tình báo này mạng lưới tồn tại. Muốn xác nhận những tin tình báo này mạng lưới, đối với Phật Môn tới nói cũng không phải quá khó khăn. Chỉ cần điều tra cái nào sản nghiệp là Thanh Tuyền Sơn Trang, liền có thể coi đây là điểm đột phá, điều tra người chung quanh. Đông Phương Bất Bại đề nghị, nếu không, ngươi đem ngươi sở hữu sản nghiệp toàn bộ rút về quên đi. Sở Phàm suy nghĩ một chút, cười khổ nói, mấy năm gần đây, chúng ta xác thực kiếm không ít tiền. Ta xưa nay cũng không có quan tâm quá những thứ đồ này, cũng không thế nào quan tâm những thứ này. Hiện tại, chúng ta muốn cùng Phật Môn đấu, tiền tài khẳng định là thiếu không được. Coi như đại gia đồng ý không thu bất kỳ thù lao, người ở bên ngoài thế nào cũng phải dùng tiền. Ta không thể để bọn họ xem ăn mày như thế đi xin cơm. Sở Phàm ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng đang suy nghĩ biện pháp. Đông Phương Bất Bại nói rằng, ta bên kia còn có một chút tiền, là Hắc Mộc Nhai trên tích lũy xuống. Đến bọn họ người ở cảnh giới này, rất ít người sẽ đem quá nhiều tâm tư phóng tới tiền trên. Tiền đối với bọn họ tới nói, tác dụng đã không phải đặc biệt lớn. Dù sao đã là khắp thiên hạ nhóm người mạnh nhất, bọn họ muốn cái gì đồ vật đều có thể dễ như ăn cháo. Chỉ có người bình thường mới cần dùng tiền đi mua bọn họ muốn đồ vật. Ở đây bất cứ người nào nếu như muốn một vài thứ gì đó, lại không nói dùng sức mạnh ngạnh thủ đoạn đi cướp đoạt, cũng sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện đem đồ vật hai tay dâng, chỉ hy vọng được một món nợ ân tình của bọn họ. Những người này ân tình có thể so với tiền có giá trị hơn nhiều. Sở Phàm cũng không có khách khí, khiến người ta trước tiên đem tiền trở tới đây đi. Có chừng bao nhiêu? Đông Phương Bất Bại đại khái ước lượng một chốc, 1 triệu lạng khoảng chừng, trái phải đi. 1 triệu lạng nhìn như nhiều vô cùng, dân chúng bình thường mấy đời cũng xài không hết. Có thể vậy cũng không chịu nổi Sơn Trang chi tiêu đại. Số tiền này cũng chống đỡ không được bao lâu. Chương 448, hứa hẹn chương 448, hứa hẹn Sở Phàm hơi có chút buồn bực, chúng ta tiên tiến Sơn Trang lại nói, còn có rất nhiều chuyện muốn an bài. Mọi người trước tiên đi nghỉ ngơi, đến tiếp sau cùng nhau nữa thương nghị cụ thể làm thế nào. Ba Bất Đồng liếc mắt nhìn mặt sau hung thú, trang chủ, để chúng nó trực tiếp trên phía sau núi sao? Sở Phàm trước liền thông qua Thanh Tuyển Sơn Trang mạng lưới tình báo, dùng bổ câu đưa tin phương thức cho bọn họ đưa tin tức, cố ý để bọn họ sớm đem phía sau núi cho dọn dẹp ra đến. Sở Phàm quay đầu nhìn về phía Ngao Tàn Nhẫn, chỉ phía sau núi, Sơn Trang mặt sau cái kia một ngọn núi, toàn bộ cho các ngươi, có đủ hay không? Ngao Tàn Nhẫn liếc mắt nhìn phía sau núi, đó là một tòa độc lập đi ra gò núi, tuy rằng không cao lắm, chiếm diện tích vẫn là có thể. Chúng nó cũng không có bao nhiêu hung thú, đại khái cũng là mấy trăm con. Được rồi. Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, bên dưới ngọn núi chu vi sở hữu địa phương, đều là người sao? Sở Phàm gật đầu, đúng, toàn bộ đều là ta địa phương. Sau đó, ta sẽ tận lực đem chu vi trong vòng 10 dặm toàn bộ khống chế. Tại đây cái bên trong phạm vi toàn bộ đều là ta người. Nếu như có người muốn lên núi, còn chưa bị chúng ta phát hiện. Trừ phi thực lực của hắn cùng ba xà cùng tính như thế, nếu không thì, không thể xuyên qua này 10 dặm địa phương. Ngao Tàn Nhẫn bất tính thỏa mãn, người đem chúng ta mang về, có phải là hy vọng chúng ta giúp ngươi? Sở Phàm mấy ngày nay tuy rằng không có nói thẳng, nhưng cũng trong bóng tối đề cập tới việc này, không có ngươi nghĩ tới nhiều như vậy, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta đem Sơn Trang cho xem trọng. Cho tới bên ngoài xảy ra chuyện gì, với các ngươi không có quan hệ. Sơn Trang gặp nguy hiểm thời điểm, các ngươi cũng ra tay giúp một hồi. Nếu như kẻ địch thực sự là quá lợi hại, các ngươi cũng không có cách nào. Ta lại không ở nơi này, các ngươi muốn bỏ chạy, ta cũng có thể hiểu được. Ngao Tàn Nhẫn gật gù, có thể. Chúng ta chỉ là muốn một chỗ phương sinh hoạt, giúp ngươi bảo vệ nơi này cũng là giúp chúng ta chính mình. Nhưng chúng ta không thể giúp ngươi làm quá nhiều sự, cũng không muốn liên lụy đến các ngươi bộ tộc tranh đấu bên trong. Có thể bảo vệ nơi này, không có vấn đề. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Dù sao vẫn muốn nghĩ tìm một cái người như ngươi, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Có Ngao Tàn Nhẫn cái hứa hẹn này, Sở Phàm trong lòng chân thật không ít, có ngươi lời này, ta liền yên tâm. Nếu như có bất kỳ nhu cầu, ta ở thời điểm, ngươi cũng có thể nói với ta. Lúc ta không có mặt, ngươi có thể với bọn hắn nói. Sở Phàm chỉ Ba Bất Đồng. Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, được. Các ngươi khẳng định còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chúng ta liền không cần các ngươi đi quản. Các ngươi chỉ cần đem người trên núi toàn bộ cho thanh không. Còn lại sự, tự chúng ta đến làm. Còn có chính là, các ngươi nếu có chuyện gì muốn lên núi tìm chúng ta, tốt nhất là cố định mấy người, cũng thuận tiện chúng ta nhận người. Không nên tùy tiện người nào đều dễ dàng tốt nhất sơn. Sở Phàm gật gù, có thể. Ta tận lực tuyển tiểu mấy chục người. Những người này đều sẽ khá là tin cậy. Sau khi, ngươi cho phía dưới bộ tộc chào hỏi. Tất cả thương nghị được, Sở Phàm để Bao Bất Đồng hết rồi một con đường đi ra. Để sở hữu hung thú lên núi. Độc Cô cầu bại mọi người, cũng tiến vào Sơn Trang nghỉ ngơi. Thủy Xanh mọi người đã sớm đang đợi Sở Phàm. Còn không chờ bọn họ nói chuyện, Sở Phàm đã mở miệng, lần này trở về khả năng không có thời gian bồi các ngươi. Ta hiện tại có rất nhiều sự tình phải xử lý. Thủy Xanh có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì, các tỷ muội đều rất lý giải ngươi. Biết tình huống bên ngoài không tốt lắm. Chúng ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như có yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương, ngươi nhất định phải nói với chúng ta. Các tỷ muội tuy rằng mỗi ngày ở nhà không có làm sao ra ngoài, trước đây cũng đều ở trên giang hồ đi lại quá, ai cũng không phải loại kia đại gia khuê tú. Sở Phàm nữ nhân, ngoại trừ Vương Ngự Yên đối với trên giang hồ không có quá nhiều hiểu rõ, là một cái điển hình đại gia khuê tú ở ngoài, những người khác đều ở trên giang hồ chém giết quá, thậm chí còn xông ra quá một ít danh tiếng. Sở Phàm khẽ mỉm cười, nói rằng hiện tại còn chưa tới muốn các ngươi hỗ trợ thời điểm. Nếu như thật đến một ngày kia, ta nhất định sẽ nói với các ngươi. Có điều khi đó, nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Lâm Thi Âm nói rằng, nguy hiểm, chúng ta không sợ. Đúng vậy. Trước đây chúng ta cũng đã gặp qua nguy hiểm. Nhạc Linh San cũng nói. Thạch Thanh Tuyền nói rằng, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn coi chúng ta là làm bình hoa bình thường. Sở Phàm nhất thời có chút cảm động, hắn dù sao cũng hơi đại nam tử chủ nghĩa. Hy vọng mình có thể bảo vệ tốt chính mình sở hữu nữ nhân. Chính mình nữ nhân, chỉ cần hưởng thụ sinh hoạt là được. Cho tới ăn, mặc, ở, đi lại còn có vấn đề an toàn. Chính mình toàn bộ giải quyết tốt. Có thể hiện tại Phật môn, vẫn đúng là liền không phải ung dung có thể giải quyết. Thậm chí Phật môn còn chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Sở Phàm gật gù, được. Các người đi nghỉ ngơi, chúng ta còn có chuyện muốn thương lượng. Thủy Xanh mọi người sau khi rời đi, Sở Phàm lập tức đem Thủy Đại, Lưu Thừa Phong cùng Bao Bất Đồng ba người kêu lại đây. Ba người này chính là Thanh Tuyền Sơn Trang chủ yếu người quản lý. Bọn họ đối với Sơn Trang hiểu rõ, so với Sở Phàm càng sâu. Sở Phàm nhìn ba người, nói rằng, ta trước tiên nói với các ngươi một hồi, chúng ta hiện tại đối mặt vấn đề. Đầu tiên, chính là chúng ta các loại sản nghiệp. Trước căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Vì lẽ đó quan hệ đều là ở bề ngoài công khai. Phật môn muốn tìm được chúng ta sản nghiệp, thực sự là quá đơn giản. Chúng ta những ngày sản nghiệp, cơ bản đều là một ít thực lực không thế nào cường người. Bọn họ cơ bản cũng không thế nào tham dự trên giang hồ phân tranh. Nếu như Phật môn nhằm vào bọn họ, không có một cái địa phương có thể kiên trì được, rất dễ dàng liền sẽ bị diệt trừ đi. Bao Bất Đồng cười khổ, hiện tại đã có tình huống như thế. Chúng ta vẫn đang suy nghĩ, có muốn hay không đem sở hữu thương mại đều cho rút về đến. Chuyện này quá to lớn, ba người chúng ta cũng khó thực hiện quyết định, một mực chờ đợi trang chủ trở về. Nếu như muốn đem sở hữu sản nghiệp toàn bộ cho chết đi, tổn thất tự nhiên là tiền. Trên đường, còn có thể bị Phật môn chặn đường sát hại. Nói là triệt đi sản nghiệp, kỳ thực chính là đem những này sản nghiệp toàn bộ bán đi. Bán đi sau đó, liền sẽ có lượng lớn hoàng kim cùng bạc. Những này hoàng kim, bạc là không có cách nào biêu ký trở về. Nhất định phải mang ở trên người, sau đó đi về tới. Dọc theo con đường này, liền sẽ có lớn vô cùng vấn đề. Coi như là Sở Phàm, cũng không có cách nào đem bọn họ toàn bộ cho chăm sóc đúng chỗ. Sở Phàm hỏi, ngươi có cân nhắc qua an toàn của bọn họ sao? Thủy Đại nói rằng, chúng ta trước liền thương nghị quá. Nếu như Phật môn không nhằm vào chúng ta, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại trên giang hồ, không người nào dám đối với chúng ta động thủ. Phật môn nếu như hết sức nhằm vào chúng ta người e sợ rất khó rút về đến. Hiện tại cái này cái tình cảnh phi thường lúng túng, cũng phi thường xử lý không tốt.